Chương 159, Nguyên Quân hạ giới hàng yêu vất vả. Chương 159, Nguyên Quân hạ giới hàng yêu vất vả bị Khâu Quốc hoàng cung. Kim Tiễn Tử lòng bàn tay Phật quang thu lại. Ôi, thoải mái hơn. Chư Bát Giới lẩm bẩm đứng lên, hoạt động bả vai, đà tạ sư phụ. Kia Lộc Yêu đặt chân thật hung ác, kém chút đem lão chư eo trò đập gãy. Vừa dứt lời, ngoài điện hai đạo lưu quang rơi xuống đất, chính là Tôn Ngộ Không cùng Chu Diệu Vân. Hầu Ca vừa xuống đất, lấy kim cô đồng trụ, phát ra một hồi ho kịch liệt. Lông khỉ hơn phân nửa cháy đen, nhìn lại cực kỳ chật vật. Ngộ Không, Kim Tiễn Tử nhíu mày, bước nhanh về phía trước. Kim quang tại đầu ngón tay ngưng tụ, bị thương như vậy trọng, kia yêu đạo lại có như thế thủ đoạn. Nhanh ngồi xuống, vi sư chữa thương cho ngươi. Tôn Ngộ Không hướng về sau vừa lui, tránh đi Phật quang, nhai răng trợn mắt nói, không cần làm phiền. Ta lão tôn thân thể này, kia là lò bắt quái bên trong luyện được, điểm này hỏa độc tính rất, thật là thật không có sự tình. Tiểu chất nữ cho ta hai hạt thái thượng lão quân kim đan, đây chính là đồ tốt, ăn hết ngủ một giấc, bảo đảm sinh long hoàng hổ. Tôn Ngộ Không lấy ra hai hạt vàng óng ánh đan dược, ném vào miệng bên trong nhai đến rất băng vàng. Một bên, Chu Diệu Vân cũng nói giúp bảo. Đúng nha thánh tăng, kia là cha ta theo đâu xuất cung cầu tới, chuyên trị hỏa động. Tôn thúc thúc ăn khẳng định không có việc gì. Kim Thiền Tử thấy thế, đành phải coi như thôi. Lúc này, Chư Bát Giới xuống tới. Quanh hắn lấy Tôn Ngộ Không chuyển hai vòng, tại cháy đen lông khỉ bên trên quét tới quét lui, cái mũi co rúm, dường như tại ngửi mùi vị gì. Chậc chậc chậc. Hầu Ca, không thích hợp a, năm đó ở Hỏa Diễm Sơn, cũng không gặp ngươi bị đốt thành dạng này. Cái này lông khỉ đều cuốn thành ngũ tóc, kia Lộc Yêu khiến cho là cái gì lửa? So ta muội chân hỏa còn độc. Đi đi đi. Tôn Ngộ Không bay lên một cước, đá vào Bát Giới trên cái mông to, ngươi cái này ngốc tử biết cái gì? Kia yêu đạo trong tay có kiện không gian pháp bảo, ta là vì che chở tiểu chất nữ mới chống đỡ được một chút. Một cước này, lực đạo mười phần. Chư Bát Giới bị đạp lảo đảo, che lấy cái mông hắc hắc cười không ngừng, ta liền hỏi một chút, hỏi một chút. Lớn như thế hỏa khí làm gì? Ngay tại sư minh đệ nói chêm chọc cười lúc, Chu Thanh rơi vào trước đại điện. Cha. Chu Diệu Vân một đường chạy chậm nhào tới, ôm lấy cánh tay của hắn lay động, làm sao ngươi tới đến nhanh như vậy nha nhanh. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, đưa tay tại nữ nhi trên trán gảy một cái. Thừa dịp mẫu thân ngươi đi cựu thiên huyền nữ phủ đệ tu thái ớt đạo quả, dám trộm đi hạ giới. Ai nha, đau. Ta đây không phải cũng không nhàn rỗi đi. Ta cảm ứng được nơi này có bách tính cầu cứu, cố ý xuống tới hàng yêu phù ma. Cha ngươi thường nói, người tu đạo muốn lòng mang thương sinh, ta đây là tại thực tiễn ngươi dạy bảo. Bớt lắm mồm. Vốn chính là. Chu Diệu Vân che lấy cái chán, vẻ mặt ủy khuất. Chu Thanh mặc dù sụ mặt, trong mắt lại không trách cứ chi ý, tiếp lấy hướng Tôn Ngộ Không hỏi, đạo huynh, kia Lộc Yêu lại lợi hại như thế, vậy mà có thể thương tổn được ngươi thái ớt chi thân. Hắc, không cẩn thận chủ quan. Hầu Ca cười hắc hắc, xua tay cho biết không quan trọng. Mặc dù khí tức bề ngoài, thần hồn chấn động hỗn loạn, nhưng này sợi kiệt ngạo bất tuần sức lực lại như cũ tại. Cha, kia Lộc Yêu đã bị ta giết. Chu Diệu Vân hiến vật quý tựa như khoa tay lấy, tên kia có một bức tranh pháp bảo, đặc biệt lợi hại, đem Tôn Thúc Thúc đều khống trụ. Về sau Tôn Thúc Thúc phá trận đi ra, ta một kiếm đem hắn chém thành hai nửa, liền nguyên thần đều xoắn nát. Chu Thanh Như có điều suy nghĩ, một tay khẽ bổ. Lộc Vân Tử còn sót lại thi thể, bị hắn theo trong hư không thu tới. Hóa ra là đầu kia lão hiệu, giết liền giết ta. Chu Thanh tiện tay đem thi thể thu hồi, đối với Kim Thiền Tử chắc tay, thánh tăng, bị Khâu Quốc sự tình đã chấm dứt, bổn quân liền dẫn tiểu nữ về thiên đình, nha đầu này tập quán lô mãng, cho thánh tăng thêm phiền toái. Chân quân nói quá lời. Kim Thiền Tử hoàn lễ, lần này nhờ có nguyên quân ra tay, nếu không hậu quả khó liệu. Hảo huynh đệ, đi thong thả. Tôn Ngộ Không đội vàng phất tay tiễn biệt. Chu Thanh vung tay háo một cái, mang theo Chu Diệu Vân hóa thành trường hồng phóng lên tận trời. Thiên đình Thọ Tinh điện, từng hạt duyên niên trời quang mây tạnh. Thọ Tinh công đang cùng đồng tử dưới tảng cây đánh cờ, đột nhiên nắm luốt quân cờ tay dừng lại, hơi biến sắc mặt. Cái này cái kia đầu bạch lộc tọa kỵ, vậy mà tại hạ giới bị người chém, mà lại là hình thần câu diện, liền cặn bã đều không có thừa. Thọ Tinh công cao mày, lượng tiếp lên, yêu ma hạ giới cũng là có chỉ tiêu. Theo cái bản, yêu nghiệt xúc nên bị Tôn Ngộ Không giáo huấn một lần, sau đó hắn cái chủ nhân này kịp thời đổi tới mang về thiên đình, tất cả đều vui vẻ. Tại sao lại bị giết? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tiên hạc thanh gáy, tử khí giáng lâm. Chu Thanh mang theo Chu Diệu Vân, nhanh chân bước vào Thọ Tinh điện, gặp qua Thọ Tinh. Chu Thanh chắp tay, trên mặt mang bộ kia chiêu bài thức cười nhạt. Ai nha, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Thọ Tinh công liền vội vàng đứng lên, cười rạng rỡ, chân quân hôm nay sao có rảnh đến lao hủ cái này nhàn vân giá hạc chi địa. Chu Thanh mở ra bàn tay, bạch lộc thi thể hiện hiện, bổn quân hôm nay hạ giới đúng lúc gặp bị Khâu Quốc bị yêu nghiệt quấy phá, kia yêu nghiệt tự xưng Lộc Vân Tử, muốn đào đồng nam đồng nữ tâm can duyên thọ. Tiểu nữ trẻ người non dạng, thấy kia yêu nghiệt hung tàn, nhất thời thu lại không được tay, một kiếm đem nó chém. Bổn quân điều tra khí tức, phát hiện cái này nghiệt xúc dường như cùng tiên ông có chút nguồn gốc. Chuyên tới để hỏi một chút. Hỏi một chút. Hai chữ này, nặng đợi và cân. An đồng nam đồng nữ tâm can, cái này tội danh nếu là ngồi vững, cái kia chính là dung túng tọa kỵ hành hung, tại cái này trong lúc mấu chốt, ai dính vào người đó không may. Ha ha ha. Chân quân nói đùa. Thọ Tinh công đống nhiên nuốt dâu cười ha hả, tiếp lấy chỉ vào bên cạnh cái kia ngay tại trải vớt lông vũ tiên hạc, lão hủ tọa kỵ, sớm đã đổi thành cái này bạch hạc, về phần kia bạch lộc hắn lắc đầu, vẻ mặt chính khí, sớm tại ngàn năm trước liền đã lạc đường, cái này bị Khâu Quốc nghiệt xúc, nhất định là từ đâu tới ra yêu, mượn lão hủ tên tuổi giả danh lừa bịp. An người lợi công. Như thế táng tận tiên lương hạ người, người người có thể chu diệt. Nguyên quân chạm yêu trừ ma, giết đến tốt, giết đến rượu. Đây là đại công đức một cái a. Chân quân giáo nữ có phương pháp, lão hủ bội phục, bội phục. Tốt một cái chỉ hiệu là yêu. Chỉ cần không nhận, vậy thì không phải là tọa kỵ, chính là dã quái. Đây cũng là thiên đình, không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Đã thọ tinh công bằng lòng ăn cái này ngậm bồ hòn, Chu Thanh tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Thì ra là thế. Hắn bóp tán lộc yêu thi thể, cười nói, nếu là dã yêu, giết liền giết, cũng tiết kiệm dơ bẩn thọ tinh danh dự. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chính là. Thọ tinh công gọi đồng tử, đi, lấy hai cái vạn năm lửa tạo đến. Nguyên quân hạ giới hàng yêu vất vả, là muốn thật tốt bổ một chút. Ai, thọ tinh công, khách khí. Chân quân, hẳn là. Vậy thì từ chối thì bất kính. Không quan trọng, không quan trọng. Một trận vấn trách, giữa lúc đàm tiếu tan thành mây khói. Chu Diệu Vân nháy nháy mắt, dường như đã hiểu thứ gì. Yêu giới. Vạn yêu điện trung ương, chín vị thân ảnh khổng lồ ngồi xếp bằng, yêu khí kết nối thành một mảnh hóa thành dị thiên đại trận. Chính là Kế Mông, Anh Chiêu, Thương Dương chờ cựu đại yêu thánh. Đại trận trận nhãn chỗ, Bạch Trạch chậm rãi mở hai mắt ra. Thương Dương thấy thế, do hỏi, như thế nào? Được chuyện. Bạch Trạch nói, từ trong ngực lấy ra cổ phát tiểu đỉnh lô, đỉnh kia lô bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh khắc đầy yêu văn. Xuyên thấu qua đỉnh lô chạm dấu chỗ, mơ hồ có thể thấy được bên trong liệt hỏa bốc lên, lôi đỉnh tứ ngược. Từng tiếng gào thét theo trong lò truyền ra, giống. Thả ta ra ngoài. Ta lão tôn thể, nhất định phải đạp nát ngươi cái này bếp lò nát. Chật chật. Bạch Trạch nhẹ nhàng lung lay một chút đỉnh lô, giống như là đang trêu chọc làm trong lồng dế. Têu to lên, làm cho càng vàng càng tốt, chờ đem ngươi cái này một thân ngông nên luyện hóa, nhìn xem còn có thể hay không gọi. Đợt, chớ hoảng sợ, tôn ngộ không cảnh giới có chút thấp, ta cho hầu ca bật học để cử chuyển hot. Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần sở hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái bạch kim tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt ngọc đế gào thét bắt tăng ca, sở hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 160, bắt giới nghi hoặc chương 160, bắt giới nghi hoặc bị khâu quốc chuyện sau, Kim Thiền Tử một nhóm tiếp tục hướng tây. Vào đêm, tìm một chỗ cản gió khe núi nghỉ chân. Kim Thiền Tử khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, nhắm mắt tụ kinh, sa tăng khởi xuống đánh, đi chỗ xa lục tìm củi khô. Chư bắt giới theo trong bọc hành lý lấy ra khô quắc khoai lang dại, cũng không biết từ chỗ nào đào đến dính lấy bùn đất lao củ nghệ, trong tay cửu sĩ đình ba đảo ngược, xung làm dao phay cắt lấy thương khối. Miệng bên trong hử phát không biết tên tiểu khúc, từ xưa đa tình không dư hận khương cực lão, cay độc vị gây mũi. Vừa mở ra, hương vị kia liền bay thẳng chán. Bắt giới khỏe mắt lướt qua, từ đầu đến cuối không có rời đi tựa ở thân cây nhắm mắt dưỡng thần đại sư mình. Hầu ca, hắn đựng đầy nóng hôi hổi rau dại canh, cố ý đem mấy khối lớn bằng ngón cái củ gừng chôn ở đáy chén, cười rạng rỡ đưa tới. Trong núi khí ẩm trọng, lao chư cố ý thêm đủ mánh liệu. Uống miệng canh nóng, đi đi hàn khí. Ngốc tử có lòng, tôn nộ không tiếp nhận bắt sứ, ngửa đầu liền rót. Giang giác, bắt giới trong tay dùng để thêm lửa cành khô, cắt thành hai đoạn. Tâm chìm vào đại cốc. Tôn nộ không chính là linh minh thạch hầu, trời sinh thích ăn trái cây, chán ghét nhất cay độc kích thích chi vật. Năm đó ngũ trang quan nhân xâm quả yến, thức ăn bên trong vẹn vẹn thả một chút khương nước, hầu ca toàn bộ lấy ra không chịu nuốt xuống. Bây giờ cái con khỉ này lại ăn đến mặt không đổi sắc, thậm chí không lên tiếng. Không thích hợp, quá mức khác thường. Bắt giới cúi đầu xuống, mượn châm củi động tác che giấu trong mắt nghi hoặc, nhưng hắn không dám lộ ra, như người trước mắt này cũng không phải là đại sư mình, cái kia có thể im hơi lặng tiếng thay thế đi tề tiên đại thánh, lại là kinh khủng bực nào đại năng. Bóng đêm thâm trầm, Kim Thiền Tử đã nhập định, sa tăng ôm giang yêu bảo trượng, tựa ở hành lý bên cạnh ngủ gật. Bát giới nằm nghiêng đống cỏ, tiếng lẩm bẩm vang động trời. Kỳ thực hắn hai mắt hơi khép, chỉ giữ lại khe hẹp nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh. Tôn Nộ Không cũng không chìm vào giấc ngủ, khoanh chân ngồi dưới tảng cây, trong tay kim cô bổng cũng không giống thường ngày như vậy nhét vào trong hai. Tương phản, gậy sắt duy trì trượng hai dài ngắn, nằm ngang ở trên hai đầu gối. Bát giới chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Chân chính hầu ca không sợ trời không sợ đất, lúc ngủ ngã chồng vó, kim cô bổng từ trước đến nay đặt ở trong hai nuôi. Trước mắt vị này, phòng bị tâm quá nặng. Bát giới xoay người, vùi đầu vào khuỷu tay, trong lòng cái kia đáng sợ phỏng đoán, giờ phút này đã có tám thành nắm chắc. Đại sư minh, sợ là xảy ra chuyện. Ta không thể lộ ra, đến tìm tốt về thời gian thiên đình vệ binh. Ngày kế tiếp, sư đồ tiếp tục lên đường, đi tới một chỗ đen nghịt rừng rậm, cổ mục che trời, che đậy mặt trời. Cứu mạng, tiêu thê lương thảm thiết, đánh vỡ trong rừng tĩnh mịch. Có yêu khí, tôn ngộ không lúc này làm ra phản ứng, thân hình lắc lư, hóa thành kim quang xông vào trong rừng. Đuổi theo, Kim Thiền Tử dục ngựa theo sát. Trong rừng chỗ sâu, mấy cái đầu trâu mặt ngựa sơn tinh dã quái đã thành bài thi. Nữ tử áo đen điều khiển vài gốc bóng ánh sáng long lanh tơ nhện sắc bén như đao, nhẹ nhàng dao động, cuối cùng cái kia ý đồ đánh lén sơn tinh liền hóa thành huyết vụ. Thủ đoạn tàn nhẫn, gọn gàng mà linh hoạt. Dung nhan lãnh diễm, hai đầu lông mày sát khí lở lở. Nữ tử chậm rãi quay người, hướng chạy tới sư đồ chào hỏi, đã lâu không gặp. Chư bắt giới cầm cựu sĩ đinh ba tay nắm chặt, lúc này tứ muội đến trộn lẫn một ước, sợ là muốn xảy ra vấn đề. Tứ muội, ngươi không tại bản ti động tu luyện, chạy tới làm gì? Mau trở về. Nốt ngươi chuyện gì? Tứ muội trừng bắt giới một cái, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, thối hầu tử, ngươi làm sao thấy được ta, cũng không chào hỏi. Kim Thiền Tử cùng Sa Tăng hai mặt nhìn nhau, cảm giác có cố sự. Lục Nhĩ Mi hầu nhếch miệng lên, nện bước khoan thai đến gần, "Nha, đây không phải bản ti động tứ muội sao? Hồi lâu không thấy, càng phát ra dấu hiệu." Tứ muội nghe vậy ngơ ngẩn. Trong trí nhớ liền nhìn nàng đều đỏ mặt thối hầu tử, khi nào học được như vậy láo cá giọng điệu. "Ngươi thối hầu tử, rốt cuộc đã đến. Ta ở đây thanh lý nhãn tuyến, đợi trọn vẹn 3 ngày." Tứ muội hốc mắt từng đỏ, vươn tay mong muốn giúp hắn chỉnh lý lộn xộn lông khỉ. Nếu là chân chính Tôn Ngộ Không, giờ phút này chắc chắn hướng về sau nhảy ra, vào đầu bức thai hô hào thụ thụ bất thân, hoặc là không kiên nhẫn mở ra tay của nàng. Nhưng hàng giả không hiểu, hắn thấy đã là quen biết cũ, liền nên biểu hiện thân mật. Thế là không có tránh, nhường tứ muội chờ lâu, là ta lão Tôn sai lầm. Lục Nhĩ Mi hầu cười đến sán lạ, tứ muội tay dừng tại giữa không trung. Đây không phải hắn, Tôn Ngộ Không xưa nay sẽ không nói lời này, trước mắt cái con khỉ này không thích hợp. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không phát giác tứ muội dị dạng, chỉ coi nàng là thẹn thùng, tiếp tục ra sức biểu diễn. Thế nào, nhìn thấy ta lão Tôn vui vẻ choáng váng. Bát Giới trong lòng thầm mắng, dạ, hầu ca chính là trong khe đá tung ra, đối với người khác phái sự tình nhất khiếu bất thông, quả thực giống cối gỗ. Nhất định phải làm chút gì, nếu không giả hầu tử một khi phát hiện để lộ, tất nhiên sẽ tự nhiên đâm ngang. Khu khu. Bát Giới lung la lung lay tiến lên trước, ung dung thản nhiên đem tứ muội hướng về sau ngăn trở. Hầu ca, đã thấy tứ muội, đưa người ta tín vật đi nước, phải chăng nên lấy ra phơi nắng? Lục Nhĩ Mi hầu ngơ ngẩn. Tín vật. Mặc dù nghe được danh tự, chỗ nào biết được cụ thể tín vật. Cái kia Tôn Ngộ Không con mắt chuyển động, ta lão Tôn bệnh hay quỷ lớn, ngươi nói là Định Nhan Châu à? Bát Giới la lớn, ngữ khí chắc chắn, chính là viên kia bảo đảm dung nhan bất lao bảo châu. Ngươi tại Đông Cực Chân Quân phủ bên trên làm ra, tự tay tặng cho tứ muội, kết quả bị lui trở về, quên rồi. Tứ muội ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Định Nhan Châu? Nàng xưa nay chưa nhận lấy qua cái gì Định Nhan Châu, là Bát Giới nói bừa, cho nên trong lòng phỏng đoán là chính xác. Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng đại hỉ. Cái này ngốc tử cũng là nhắc nhở kịp thời, không chút nghĩ ngợi, hắn theo Bát Giới câu chuyện đó lấy, hại. Nhìn ta cái này đầu óc. Đúng đúng đúng, chính là Định Nhan Châu. Tứ muội à, hạt châu kia thật là ta lão Tôn tốn sức làm ra, lần này cũng không nên cô phụ một phen tâm ý. Tứ muội trong đầu vết tưởng, sụp đổ. Giả. Từ đầu đến đuôi giả. Chân chính Tề Thiên Đại Thánh, khinh thường nói láo, càng sẽ không theo người khác lời nói lập chưa từng có ký ức. Tứ muội kiềm nén lửa giận, cười nói, lần trước không cần, là ngươi cái này thối hầu tử một chút tình thú cũng không có, đi, hôm nay cố mà làm, ta nhận lấy. Lấy ra. Nói xong, nàng bày xuất thủ trưởng. Bát Giới thấy thế trong lòng đại định, tứ muội nghe ra hắn lời nói bên trong hàng nghĩa, biết trước mắt là hàng giả. Lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu trước mắt, trong tay hiện ra một cái bóng ánh sáng long lanh bảo châu, nặng, hạt châu này thật là ta kia hảo huynh đệ Chu Thanh chất bảo, ta lão Tôn dáng chống đỡ nghiêm mặt ra làm ra, chỉ vì bác tứ muội cười một tiếng. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2 ca chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 161, Sông Thiên Môn tăng thêm chương 161, Sông Thiên Môn tăng thêm hắc rừng chỗ sâu, sương mù chưa tán. Lục Nhĩ Mi hầu lòng bàn tay nâng mai bóng ánh sáng long lanh bảo châu, vẻ mặt tràn đầy tự đắc. Thiện tay biến ra hạt châu, đủ để bởi trước mắt cái này phiền toái. Nữ nhân đi, cho điểm ngon ngọt. Hống hai câu, tự nhiên là ngoan. Tứ muội biết hạt châu cùng Tôn Ngộ Không là giả, nhưng nàng không thể bật trần. Nếu là giờ phút này trở mặt, ai đi cứu cái kia ngay tại chịu khổ thối hầu tử? Tính ngươi có lương tâm. Tứ muội đè xuống quần quần sắc ý, lấy ra bảo châu, làm ra một bộ tiểu nữ nhi ra thẹn thùng dáng vẻ, đã là ngươi hao tâm tổn trí lấy được, ta liền nhận. Nàng không dám ngẩng đầu, sợ trong mắt hận ý giấu không được. Hắc hắc. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cất kỹ chính là, ta lão Tôn còn muốn hộ tống sư phụ đi Tây Phương, cái này đường xá xa xôi, yêu ma đông đảo, tứ muội ngươi vẫn là sớm đi về bản ti động đi thôi. Tứ muội đem giả hạt châu chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, vậy ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng thân ảnh nhoáng một cái phóng hướng chân trời. Tiếng gió rít gào. Lục Nhĩ Mi hầu xoay người, trong tay gậy sắt múa côn hoa, đối với Bát Giới dương lên cái cằm, ngốc tử, ngươi lão là khoác lác tình thánh, hôm nay ta lão Tôn tay này như thế nào? Còn phải là hầu ca. Bát Giới cười hắc hắc khen tặng, kỳ thực nhịp tim như sấm. Nhất định phải hiểu a. Định Nhan Châu cố sự là hắn nói bừa, tứ muội đã thu, nhất định là nhìn ra sơ hở. Đừng quay đầu, tuyệt đối đừng quay đầu. Đi tìm người. Đi tìm có thể cứu Tôn Ngộ Không cứu mình. Bát Giới rất muốn phân ra một đạo nguyên thần phân thân, lặng lẽ theo sau báo tin. Nhưng hắn không dám. Trước mắt con khỉ này có thể công khai giả trang Tôn Ngộ Không, nhất định làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có chút dị động, chính là họa sát thân. Ngốc tử, làm gì mà ra, lên đường. Lục Nhĩ Mi hầu kêu một tiếng, trong mắt lóe lên nghi hoặc. Ai? Đến rồi đến rồi. Bát Giới toàn thân giật mình, miệng bên trong lẩm bẩm, lão chư ta chính là đáng tiếc, kia Định Nhan Châu thật là bảo bối tốt, còn không, có sở nóng hổi liền tặng người, hầu ca ngươi thật sự là đại thủ bút. Bớt nói nhảm. Lục Nhĩ Mi hầu tâm tình vô cùng tốt, cũng không so đo Bát Giới ồn ào. Trên lưng ngựa, Kim Thiền Tử nắm giữ có thể xuyên thủng thế gian mê chướng vật nhãn, ánh mắt tĩnh mịch, có chút nheo lại. Hắn há lại sẽ phát giác không ra, đội ngũ này bên trong bị dị bầu không khí. Bát giới ngày bình thường mặc dù lười, lại nhất là khôn khéo. Hôm nay như vậy khác thường, tăng thêm nộ không kia vi diệu không hài hòa cảm giác. Kim Thiền Tử trong lòng đã có so đo, nhưng cũng không lộ ra, chỉ là nhẹ gật đầu, đi thôi, tiếp tục lên đường. Đội ngũ tiếp tục hướng tây, không có vào rừng sâu núi thẳm. Thiên ngoại thiên, cương phong lạnh thấu xương. Tứ muội như phát điên xung phá, thẳng đến tam thập tam trọng thiên. Thiên đỉnh, kia là chư thiên vạn giới quyền lực trung tâm, cũng là yêu tộc cấm địa. Nàng muốn đi, đi tìm Đông Cực chân quân. Bát giới trong lời nói ám chỉ rất rõ ràng, hạt châu là theo chân quân phủ lấy được, Chu Thanh có thể cứu tôn ngộ không. Có thể nàng chỉ là một giới yêu thân, không được tiên tịch, chưa chịu sắc phong, liền tới gần thiên môn tư cách đều không có. Nếu là mạnh mẽ xuống tới, không đợi nhìn thấy Chu Thanh, liền sẽ bị chiếu yêu kính định trụ, bị thủ vệ thiên tướng chém thành thịt nát. Khó cũng muốn đi tứ muội cắn răng, hết sức ngăn cản cương phong quấy nhiễu, lần này đổi ta tới cứu ngươi. Yêu lực toàn bộ triển khai, nghĩa vô phản cố xông vào hỗn độn hư không. Cương phong như ước vạn trôi cương đao, điên cuồng cắt chém kẻ xông vào nhục thân. Suy suy suy, hộ thể yêu khí vẹn vẹn trèo chống mấy tức, liền bị cương phong xé nát. Ngay sau đó là quần áo, làn da. A, tứ muội hét thảm một tiếng, kịch liệt đau nhức toàn tâm, gió như cạo xương cương đao, tại trên da thịt mở ra từng đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi vừa chảy ra, liền bị cương phong đông kết thành một băng, tiếp theo bị rào thành phấn mạn. Đau, quá đau, phản phất có người đang cầm dao cùn, một chút xíu đưa nàng huyết đục bóc ra. Lùi sao? Chỉ cần lui một bước, trở lại thế gian liền có thể sống. Không lùi. Tứ muội hai mắt xích hồng, cắn răng nói, cho ta. Mở. Thiêu đốt bản nguyên tinh huyết. Yêu đang tại thể nội điên cuồng xoay tròn, tơ nhện phun ra ngoài, kết thành một cái lưới lớn. Một bước, hai bước, mỗi bay một bước đều nương theo lấy huyết đục văng tung tóe. Tứ muội ý thức mơ hồ, ánh mắt bị huyết sắc bao trùm. Không biết rõ qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là 100 năm, làm nàng cho là mình muốn chết tại vùng hư không này lúc. Phía trước, một chút kim quang chợt hiện. Nguy nga, trang nghiêm, tản ra khiến yêu ma sợ hãi thần thánh khí tức tiên là Đông Thiên Môn. Tới, tới tứ muội lúc này sớm đã không có hình người, toàn thân máu thịt bé bét, áo đen thành vải, bị vết máu khô khốc đính vào trên vết thương. Một ngụm cuối cùng khí nhấc lên, như rơi xuống thiên thạch sông ra hỗn độn, đánh tới hướng to lớn môn hộ. Phanh, trung điệp rơi xuống đất. Lúc này, hét to tiếng như lôi đình nổ vang, lớn mật. Yêu nghiệt phương nào, lại dám xông vào thiên đình trọng điện? Đông Thiên Môn bên ngoài, phòng thủ thiên binh đồng thời động tác. Dài dinh lập, hàn quang lấp lóe. Soạt, thiên binh kết trận, chớp mắt đem tứ muội bao bọc vây quanh, băng lãnh mũi thương chỉ về phía nàng cổ họng, chỉ cần có chút dị động, liền sẽ vạn thương xuyên tim. Tứ muội nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Nàng khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ mà nhìn xem cao cao tại thượng thiên binh, ta không phải đến gây chuyện, ta tìm Đông Cực chân quân. Tìm chân quân? Cầm đầu thiên tướng cười lạnh, cho cười. Chân quân như thế nào tôn quý, há lại ngươi muốn gặp liền gặp. Nhìn ngươi yêu khí chưa sạch, nhất định là hạ giới làm loạn yêu ma, ý đồ lẫn vào thiên đỉnh. Người tới, cầm xuống, đầu nhập trảm yêu đài. Hắn vung tay lên, mấy tên thiên binh cầm trong tay chói yêu tác tới gần. Trong mắt bọn hắn, yêu chính là quân công. Chậm rãi, tứ muội dãy rủa lấy đứng lên, dáng chống đỡ nói, ta là tới báo tin. Thế thiên đại thánh xảy ra chuyện. Nghe được tôn ngộ không, trung quanh thiên binh động tác hơi trệ, lời nói điên cuồng. Thiên tướng không nhịn được nói, đại thánh thần uy cái thế, có thể xảy ra chuyện gì? Nhất định là ngươi cái này yêu nữ ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Bắt lại. Ngay tại chói yêu tác sắp rơi xuống lúc, thanh âm uy nghiêm từ phía trên trong môn truyền đến, chờ một chút. Tham kiến thạch tướng quân. Chúng thiên binh nghe tiếng, nghiêm sắc mặt, nhao nhao thu hồi binh khí. Người mặc ngân giáp, lưng đeo trường kiếm tuổi trẻ thiên tướng nhanh chân đi ra, khuôn mặt cương nghị, mắt sáng như đuốc, chính là đương nhiệm Đông Thiên Môn tuần thiên tướng Thạch Phàm. Thạch Phàm nhìn thấy tứ muội một thân vết máu, nhíu mày, thật nặng yêu khí, cũng tốt nặng tổn thương, có thể lấy yêu thân nhục thể vượt qua thiên ngoại thiên, còn có thể sống được tới Đông Thiên Môn, phần này nghị lực không thể khinh thường. Thạch Phàm đi đến tứ muội trước mặt, ở trên cao nhìn xuống, ngươi muốn gặp chân quân. Là tứ muội dáng chống đỡ lấy một mạch, ta là Tôn Ngộ Không quen biết cũ, đại thánh gặp nạn, bị người thay thế, ta là tới cầu chân quân cứu mạng. Đại thánh gặp nạn, bị người thay thế, đây chính là kinh phá thiên đại sự. Thạch Phàm không giống với phổ thông thiên binh, chính là Chu Thanh tuyệt đối tâm phúc, hơn nữa Đông Cực chân quân cùng Tề Thiên đại thánh thân như huynh đệ, thiên đình nội bộ công nhận. Đúng lúc này, một cái thanh âm non nớt vang lên, a, tại sao có thể có yêu quái ở đây? Đề cử chuyến hót, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Vượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng quân mời ngay đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 162, lời nói khách sáo. Chương 162, lời nói khách sáo. Thạch Phàm thấy Chu Diệu Vân hiện thân, liền vội vàng hành lễ, nơi đây huyết tinh, nguyên quân thân thể, chớ có tới gần. Không có gì đáng ngại. Yêu tinh kia vì sao ở chỗ này ồn ào? Chu Diệu Vân đi đến tứ muội trước mặt, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tứ muội môi khô khốc khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn giọng, đại thánh, xảy ra chuyện, cứu. Cứu hắn vừa nói dứt lời, đầu nàng nghiêng một cái đã hôn mê. Chu Diệu Vân đứng chết chân tại chỗ, trong đầu như bị sét đánh. Đại thánh xảy ra chuyện, cái kia là giả. Vậy cái này trước đó đi theo bên người nàng, bảo nàng tiểu chất nữ chính là ai? Nguyên Quân, này nữ yêu Thạch Phàm nhỏ giọng dò hỏi. Ta mang đi. Chu Diệu Vân bung ra một đạo pháp lực, đem trên mặt đất tứ muội cuốn lên, không có nữ yêu tự tiện xông vào Đông Thiên Môn, các ngươi cái gì cũng không nhìn thấy, vô sự xảy ra. Chúng thiên binh cùng kêu lên đồng ý, là, cái gì cũng không xảy ra. Đông Thiên Môn họ Chu. Đông Cực Chân Quân nữ nhi nói không có, vậy nếu không có? Đông Thổ Giới. Đống lửa đôn đốt rung động, chiếu rọi Lục Nhĩ Mi hầu âm tình bất định mặt. Hắn khoanh chân ngồi dưới cây, trong tay vướt vướt một khối đá, ánh mắt trôi hướng nằm ngáy ho ho trừ bát giới. Không thích hợp, càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Ban ngày kia Chi Chu Tinh đi được quá dứt khoát, theo lý thuyết tình nhân cũ trùng phùng, cho dù là thu được lễ vật, cũng nên có chút sầu triền miên, hoặc là hàm tình mạnh mạnh. Có thể kia nữ yêu ánh mắt quá lạnh, còn có trừ bát giới cũng không đúng kỉnh, cái này ngốc tử ngày bình thường nhất là lười nhác, nói chuyện có thể nói một nửa tuyệt sẽ không nói toàn, thế nào nâng lên định nhan châu lúc, phản ứng như vậy nhanh, kia lời nói tiếp được giọt nước không lọt, giống như là truyền lại tin tức. Hẳn là đã nhìn ra. Không tốt, bại lộ. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Như đúng như này, cái này đầu heo liền giữ lại không được. Hắn chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay tảng đá tan thành phấn mạn, cất bước đi hướng bát giới, ngốc tử. Tiếng lẩm bẩm im bặt mà dừng. Chư bát giới mơ mơ màng màng mở mắt ra, trà sắt đem khỏe miệng nước bọn, thế nào hầu ca? Ăn cơm. Bộ này xuẩn dạng, không có chút nào sơ hở. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không như vậy bỏ qua, hắn túi người, đưa tay ôm bát giới bả vai. Ngủ cái gì mà ngủ? Lên, bồi ta lão tôn đi vòng vòng. Hầu ca, cái này hơn nửa đêm tuần cái gì sân a? Bát giới lắc đầu liên tục, vẻ mặt đau khổ nói, sư phụ đều ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút thôi, thực sự không yên lòng, thần thức quét một vòng chẳng phải xong việc. Nói, hắn làm bộ thả ra thần thức, ở chung quanh lung lay một vòng. An toàn, tuyệt đối an toàn. Bát giới muốn đem cổ theo đầu kia thiết tí bên trong tránh ra, kết quả không nhúc nhích tí nào. Lục Nhĩ Mi hầu bàn tay dùng sức, có nhiều thứ thần thức quét không đến, phải dùng tâm nhìn, đi, cùng ca ca đi trong rừng đi dạo. Không nói lời gì, nửa kéo nửa chảnh. Lục Nhĩ Mi hầu cưỡng ép đem chư bát giới mang rời khỏi, bay về phía chỗ rừng sâu. Rừng chỗ sâu, Lục Nhĩ Mi hầu vây tay, cựu sĩ Đinh Ba theo bát giới trong tay rời khỏi tay, rơi vào trong tay hắn. Hầu ca, ngươi cướp ta binh khí làm gì? Bát giới giật mình. Nặng a. Lục Nhĩ Mi hầu một tay giơ lên 5,048 cân Đinh Ba, trong tay ước lượng, ngốc tử, đoạn đường này vất vả, ta đang suy nghĩ, ngươi cái này cái cào nặng như vậy, nếu làn đệm ở trên đầu, có phải hay không một chút liền đủ đầu sức chán? Bát giới co lại rụt cổ, gượng cười, hầu ca nói giỡn, sao có thể đệm nhà mình huynh đệ đầu? Huynh đệ. Lục Nhĩ Mi hầu đem Đinh Ba ném về cho bát giới, đã là huynh đệ, vậy ca ca kiểm tra một chút ngươi. Chư bát giới nhặt lên Đinh Ba, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Tới. Muốn mạng để tới. Khảo thí. Cứ việc khảo thí. Bát giới vô ngực vang động trời, lao chư trong lòng tất cả đều là hầu ca. Năm đó ở Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên chiêu đãi ta trở. Kia trái cây vào miệng tức hóa, ta nhớ được lúc ấy nhìn người thèm ăn hoảng, đem ta kia phần cũng chia ngươi một nửa. Chuyện này, ngươi còn nhớ rõ không? Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thẳng bát giới ánh mắt, con ngươi lấp loé u quang. Năm đó ở Ngũ Trang Quan, chư bát giới ăn tươi nuốt sống không có nếm gia vị, còn la hét nếu lại ăn một cái, Tôn Ngộ Không lúc ấy mắng hắn là quỷ đói đầu thai, cuối cùng toàn bộ điểm ra ngoài. Như theo nói nhớ kỹ, chính là giả. Bát giới trên mặt, lộ ra mang tính tiêu chí khở cười ngây ngô, hầu ca. Ngươi cái này không chính cống. Ngươi lúc nào chia cho ta phân nửa? Lúc ấy ngươi ăn đến so với ai khác đều nhanh, ta lão chư cầu ngươi nửa ngày, ngươi liền bỏ trái cây đều không cho. Còn mắng ta là chư bát giới ăn nhân sâm quả, toàn không biết tư vị. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Là có việc này. Lục Nhĩ Mi hầu vỗ vỗ bát giới bả vai, nhìn ca ca cái này đầu óc, lò bên trong hun khói lửa cháy, nhớ xóa. Bát giới cười làm lành, phía sau lưng đã ướt đẫm. Còn có chuyện gì? Lục Nhĩ Mi hầu tiếng cười đột nhiên đình chỉ, biến so lật sách còn nhanh, Bạch Cốt Tinh kia về, kia Đường Tăng cùng Quan Âm muốn làm cục bức ta mang khẩn cô chú, lúc ấy xa sư đệ cầu tình, ngươi cái này ngốc tử, có phải hay không ở bên cạnh châm ngòi thổi gió? Đây là một đạo mất mạng đề, cũng là một đạo chu tâm đề. Bát giới ánh mắt lấp lóe, hai cái lô thai lớn tiêu nhịu xuống, "Ơ đúng, hầu ca, khi đó lao chư ta cũng hồ đồ." Lại nói, tại Hoa Quả Sơn vậy sẽ, lao chư ta thật là toàn bộ hành trình ngươi đứng lại bên này. Lao chư ta mặc dù lười, nhưng trong lòng tin tưởng, không có hầu ca, cái này trải qua sớm giải thể. Còn nhớ rõ xa chỉ quốc đấu pháp sao? Nhớ kỹ. Hầu ca ngươi đi tiểu lão đạo kia vẻ mặt, lúc ấy kém chút không có đem lão chư ta cười đau sốc hông. Kia Bạch Cốt Tinh lần kia đâu? Lần kia là sư phụ hồ đồ. Đuổi đi hầu ca, làm hại chúng ta về sau bị quái bắt, bị lao tội. Vô luận như thế nào hỏi, bắt giới đều có thể đối đáp trôi chảy. Đi. Lục Nhĩ Mi hầu khoát khoát tay, dường như mất đi hào hứng, chuyện trước kia, Lật Thiên. Bát giới thở dài ra một hơi, kia ta trở về. Không đổi. Lục Nhĩ Mi hầu từ trong ngực, lần nữa lấy ra viên kia cái gọi là định nhan châu, ngốc tử, phía trước đều đúng lên. Nhưng hạt châu này, ta thế nào cảm giác không thích hợp đâu. Cái gì không đúng? Bát giới nhìn chằm chằm hạt châu kia. Ta vừa rồi cẩn thận hồi tưởng. Cái này định nhan châu, ta căn bản liền không có đi chân quân phủ cầu qua, càng không đưa qua tứ muội. Ngươi nói hạt châu này là ở đâu ra? Cái kia bị lui về tới cố sự, là ai biên? Bát giới trên mặt cười ngây ngô cứng ngắc. Thật Ngộ Không chưa bao giờ có định nhan châu sự tình, đương nhiên sẽ không sách. Nếu là giả Ngộ Không, cũng là lần đầu tiên nghe được việc này. Cũng chính là cái này sức sở, Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng đã xong không sai. Quá hoàn mỹ. hoàn mỹ giống là học thuộc lòng. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. A, ha ha, Bát Giới gượng cười hai tiếng. Hầu ca ngươi trí nhớ này, sợ là bị lò kia hỏa tiêu hỏng. Lao chư ta cái kia, ta qua bên kia vung nước tiểu, người trước bận điệu. Nói xong, lòng bàn chân hắn bôi mỡ hướng cánh rừng bên ngoài sông. Nhất định phải chạy. Chân tướng phơi bày, nếu không chạy chính là lỡ chết. Lục Nhĩ Mi hầu dơ lên kình thiên trụ, cười nạo, chạy sao? Người quá thông minh, đáng tiếc, càng là thông minh càng sống không dài. Tốt sư đệ, đã nhìn ra, cái kia sư minh liền tiễn ngươi lên đường. Đề cử chuyến hot, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 163, không xương xá lợi chương 163, không xương xá lợi Lục Nhĩ Mi hầu một gậy này, là muốn đem Chư Bát Giới nện thành thịt nát. Ken, một tiếng hồng trung đại lư giống như tiếng vang, đủ để khai sơn liệt hải kình thiên trụ lơ lửng tại Bát Giới cái hốc. Trắng nón bàn tay thon dài, đang vững vàng nâng gậy sắt. Trong lòng bàn tay, chữ vạn kim quang lưu chuyển, hóa thành tu di kim sơn hư ảnh, bất động như núi. Kim tiền tử một tay kình thiên, ca sa không gió mà bay. Nghiệt trướng, Bần tăng đồ đệ, ngươi cũng dám động. Lục Nhĩ Mi hầu muốn rút về kình thiên trụ, nhưng này gậy sắt tựa như sinh trưởng ở kim tiền tử trong tay, không nhúc nhích tí nào. Kim tiền tử cổ tay rung động, mênh mông Phật quang phát ra. Lục Nhĩ Mi hầu chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cự lực đánh tới, nứt gan bàn tay. Kim tiền tử thu về bàn tay. Chư Bát Giới thở hào hẹn, may mắn chính mình sống sót sau tai nạn, có chỗ dựa. Cái kia còn sợ cái rắm. Bát Giới nhặt lên cựu sĩ đinh ba, nệ bước lục thân không nhận bộ pháp đi đến kim tiền tử bên cạnh thân, chỉ vào nơi xa chật vật ổn định thân hình Lục Nhĩ Mi hầu, nước bọt bay tứ tung. Phi, ngươi cái này bị ôn tên giả mạo. Diễn a, sao không diễn? Liền ngươi cái này sức sẹo diễn kỹ, nâng lên định nhàn châu ngươi thế mà còn dám nói tiếp. Thật coi lão chư là kẻ ngu. Lục Nhĩ Mi hầu chậm rãi ngồi dậy, xóa đi khỏe miệng tràn ra tinh huyết. Đã vẹt mặt, liền không cần giả bộ. Hắc hắc hắc, tốt một cái kim tiền tử, tốt một cái Chư Bát Giới. Thì ra các ngươi đã sớm xem thấu. Lục Nhĩ Mi hầu dừng ở ngoài mười trượng, chỉ chính mình gương mặt này, xem thấu lại như thế nào. Cái kia con khỉ ngang ngược, đã bị vây chết, không về được, ta chính là Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chính là ta, mang ai đi không phải đi. Ta so kia con khỉ ngang ngược nghe lời, so với hắn hung ác, càng so với hắn hơn hiểu quý củ. Chúng ta sư đồ tiếp tục đi về phía tây, tới Linh Sơn, công đức chia đều, há không mị quá hay. Trong mắt hắn, thỉnh kinh bất quá là một trận trao đổi ích lợi. Chư Bát Giới nghe vậy, lập tức giận dữ, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ngươi tên giả mạo cũng xứng cùng hầu ca so. Ngươi là cái tha gì? Kim Thiền Tử nhẹ nhàng lắc đầu, A Di Đà Phật, giả chính là giả, thế nào thật? Minh ngoan bất linh. Nếu như thế Lục Nhĩ Mi hầu sầm mặt lại, sát cơ lộ ra, vậy liền đưa các ngươi sư đồ về luân hồi, ta lại tìm người biến thành các ngươi bộ dáng đi lấy kinh. Lời con chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi, sau lưng hiện ra một tôn ma viên hư ảnh. Đúng lúc này, trên trời cao, phong vân đột biến, nguyên bản đen nhánh bầu trời đêm, đột nhiên bị vô tận kim quang chiếu sáng. Hừ, tốt một cái tên giả mạo. Lạnh lùng đến cực điểm thanh âm, từ trên 9 tầng trời rủ xuống. Ầm ầm, tiếng sấm cuộn cuộn. Lục Nhĩ Mi hầu ngẩng đầu, doa đến toàn thân lông khỉ phát run. Không kịp phản ứng, một chương lôi mạng khi hắn che đầu hạ. Lôi vong tử tử tiêu thần lôi sen lẫn mặt hành, ẩn chứa hủy thiên diệt địa sát phạt chi khí. Thiên la địa võng. Lục Nhĩ Mi hầu kinh hãi gần chết, mong muốn bỏ chạy. Trễ. Lôi vong tốc độ nhanh như thiểm điện, phong tỏa tứ phương không gian, chớp mắt thu nạp. Ầm. A. Lục Nhĩ Mi hầu phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lôi đỉnh ra thân, như vạn roi quật. Vẫn lấy làm tiêu ngạo kim cương bất hoại thân thể, da chóc thịt bong, cháy đen một mảnh. Thần mây tán đi. Chu Thanh mặt không biểu tình, đứng chắc tay, phía sau hắn tinh kỳ tế nhật kim giáp lóa mắt. Thiên binh thiên tướng bảy trận đám mây, sát khí ngút trời. Na Cha, Dương Tiễn ánh mắt lạnh lùng, tứ đại thiên vương trận mắt tròn xoe, nhị thập bát tinh tú các chấp pháp khí, bắt đầu, nam đầu sát phạt tinh quân, lôi công điện mẫu vận sức chờ phát động. Hơn phân nửa thiên đỉnh tinh nhuệ chiến lực toàn chuyển đến. Phô trương chi lớn, đạo trích run rẩy. Ngoan ngoãn Bát Giới nuốt nước miếng, lớn như thế cảnh tượng. Lôi vong bên trong, Lục Nhĩ Mi hầu liệu mạng dãy rủa, nhưng mà phí công không lấy được, trong tuyệt vọng chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét, nhiên đăng. Cứu ta. Chu Thanh ánh mắt đạm mạc, nhìn xuống trong lưới giống như chó chết Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu, ngươi thật to gan. Chu Thanh đưa tay, năm ngón tay hư nắm, nhiều lần cản trở đi về phía Tây Thỉnh Kinh, lần này cũng dám giả mạo Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lôi vong đống nhiên nắm chặt, siết tận xương thịt. Nói, Tôn Ngộ Không ở đâu? Cùng lúc đó, yêu giới, Vạn Yêu Điện trung ương, Hắc Sắc đỉnh lô đứng lơ lửng giữa không trung. Thân lò rung động, chuyến đến trận trận gào thét, thả ta ra ngoài, có loại cùng ta lão Tôn đơn đấu. Đỉnh lô bên cạnh, Bạch Trạch vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không để ý tới trong lò động tĩnh. Đúng lúc này, một đoàn màu hồng Phật quang lặng yên hiện hiện, đi ra thai to mặt lớn Định Quang Hoan Hỷ Phật. A Di Đà Phật. Thừa tướng thật sự là thủ đoạn cao cường, có thể đem cái này đầu khỉ tóm vào trong tay. Bớt nói nhảm, Bạch Trạch trong ánh mắt hiện lên chán ghét, nhưng lại không phát làm, đồ vật mang đến sao? Tự nhiên. Hoan Hỷ Phật cười hắc hắc, từ trong ngực lấy ra dán đầy phủ chú hộp gấm. Hộp gấm mở ra, trong hộp nằm khỏa toàn thân kim hoàng xá lợi tử, nó cũng không phải là mượt mà lại như là hòa tan xương cốt, phát ra yên tĩnh tưởng hòa khí tức. Đây là nhiên đăng cổ Phật hao phí tâm huyết luyện chế, chuyên phá linh minh thạch hầu tiên thiên bản nguyên vô cốt xá lợi. Bạch Trạch tiếp nhận xá lợi, đầu ngón tay đụng vào, lại có thiêu đốt cảm giác. Thật độc đồ vật, nhưng đây chính là hắn cần. Thay ta đa tạ nhiên đăng, Bạch Trạch quay người đi hướng đỉnh lô. Trong lò, Tôn Ngộ Không còn tại không biết mệnh mỏi oanh kích lấy hàng rào, hắn tuy bị khốn, nhưng một thân mình đồng da sắt rất rắn, luyện hóa hồi lâu cũng không thấy hiệu quả. Đừng tốn sức, đây là vận mệnh của ngươi. Bạch Trạch để lộ nắp lò, đem vô cốt xá lợi đầu nhập trong đó. Oanh, xá lợi nhập lô, gặp lửa tức hóa. Nguyên bản xích hồng tam muội chân hỏa biến thành kim viêm, như là giòi trong xương chui vào Tôn Ngộ Không thất hiếu lỗ chân lông. A, tiếng kêu thảm thiết theo trong lò truyền ra, xâm nhập linh hồn đau đớn. Bản nguyên bị ăn mòn, kim thân bị tan rã. Cho dù là tại Thái Thượng Lão Quân lò bắt quái bên trong, đều chưa từng kêu lên một tiếng khổ tề thiên đại thánh, cũng đau đến phát ra tê tâm liệt phế kêu rên. Đau nhức sát ta lão tôn cũng. Hoan Hỷ Phật ở một bên nghe, trên mặt khoái ý nụ cười, kêu to lên, làm cho càng thảm càng tốt. Bạch Trạch đứng tại trước lò, đứng chắc tay. Thừa dịp Tôn Ngộ Không kêu thảm lúc, hắn phủ cập khoa học lên, kiên nhẫn một chút. Loại đau này, so ra kém ta yêu tộc trải qua đau nhức. Ngươi có biết, tại trước đây thật lâu, Thiên đỉnh tên là Yêu đỉnh, Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ chấp trưởng hỗn độ trùng, Đế Tuấn bệ hạ thống ngự Chu Thiên tinh đầu, vạn tộc triều bái. Chúng ta yêu tộc là thiên địa chúa tể, là trí cao vô thượng tộc đàn. Mà bây giờ, lại để cho thần phục tại Hạo Thiên kia đồng tử phía dưới, còn phải xem hắn ánh mắt làm việc. Cho cười. Trong lò, Tôn Ngộ Không đau đến thần trí mơ hồ, lại như cũ cắn răng giận mắng, quan ta thí sự. Đương nhiên nuốt người sự tỉnh. Bạch Trạch vuốt ve nóng hổi bách lò, ngươi là Bổ Thiên Thạch, là nữ hoa nương nương lưu lại cuối cùng khí vận, chỉ cần luyện hóa rút ra Bổ Thiên bản nguyên, ta liền có thể tụ chiêu yêu phiên, tỉnh lại ngủ say ước vạn yêu hồn. Đỉnh lô kịch liệt rung động, kim hỏa bốc lên, Tôn Ngộ Không thanh âm càng ngày càng yếu ớt để cử chuyên hót, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 164, yêu giới có thể giữ lại, 10 yêu thánh hẳn phải chết. Chương 164, yêu giới có thể giữ lại, 10 yêu thánh hẳn phải chết. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện. 3. Ngọc Hoàng Đại Đế rơi xuống mặt tử, biểu lộ thấy không rõ hỉ nộ. Đối diện, Vương Mẫu nương nương cầm cờ đen, lông mày cao lại. Bệ hạ, nước cờ này phải chăng đi được quá mau? Yêu giới dù sao cũng là thượng cổ còn sót lại, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu là làm cho thật chặt, liều cho cá chết lưới rách, chỉ sợ thiên đình cũng muốn thương cân độ cốt. Cá chết lưới rách. Ngọc Đế cười nhạt, đầu ngón tay vuốt ve ôn nhuận quân cờ. Vậy phải xem mạng có kết hay không thực, cá còn có hay không rằng, chấm bản cờ này, nhu đồ đã lâu. Bạch Trạch đã muốn phục hồi, vậy liền tiến hắn đi chết. Vương Mẫu đang muốn lại nói. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, cho đến ngự dưới bậc, khởi bẩm bệ hạ, ngoài điện bằng đạo nhân cầu kiến. Tuyên. Ngọc Đế thả ra trong tay bạch kỳ, vung tay áo tán đi bàn cờ. Bằng đạo nhân chi danh, tại bây giờ vạn giới bên trong không hiện thanh danh, nhưng ở Hồng Hoang Thuế Nguyệt bên trong, nhưng lại có hiển hách hung danh. Yêu sư Côn Bằng, từng tại Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong lôi kéo khắp nơi, đánh xuống uy danh hiển hách, tự yêu đình vẫn lạc, cái này lao yêu liền trốn vào Bắc Minh không ra, chưa từng nghĩ hôm nay lại tới Lăng Tiêu điện. Tuyên, Bằng đạo nhân tiến điện. Theo Thái Bạch Kim Tinh tuân lệnh, đại điện kim môn chậm rãi mở ra. Một đạo áo bào xám thân ảnh, dậm chân mà vào. Dáng người khô gầy, mọc ra mùi hưng, quanh thân không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động, như cái gần đất xa trời lao đạo. Đi tới ngự tiền, Côn Bằng cũng không đi quỳ lạy đại lễ, chỉ là có chút chắp tay, bần đạo gặp qua đại thiên tôn, gặp qua nương nương. Yêu sư lâu không dạy hồng trần. Ngọc Đế cũng không trách tội hắn thất lễ, ngược lại khó được mở miệng hàn huyên, không tại Bắc Minh hưởng thanh phúc, hôm nay sao có rảnh đến chấm cái này Lăng Tiêu điện. Côn Bằng cười khổ. Hưởng phúc, đao đều gác ở trên cổ, còn hưởng cái gì phúc? Bần đạo này đến, không vì ôn chuyện, chỉ vì cầu tình. Côn Bằng đi thẳng vào vấn đề, tới bọn hắn cấp độ này, che che lấp lấp phản bị coi thường. Cầu ai tình? Ngọc Đế biết do còn cố hỏi. Yêu giới, yêu tộc bây giờ mười không còn một, khí vận đã đứt, sớm đã bất lực tranh thiên. Bạch Trạch tuy có phục hồi chi tâm, lại không phục hồi chi lực, đối với thiên đỉnh, yêu tộc đã mất uy hiếp. Vậy hạ, cho yêu tộc giữ lại con đường sống a. Nói xong, yêu sư hướng Ngọc Đế quỳ lạy. Cái này cúi đầu, bái chính là thời thế, là cường quyền. Đã từng không ai bị nổi yêu sư, tại tuyệt đối số trời cùng thực lực trước mặt, cuối cùng túi lầu xuống. Ngọc Đế trầm mặc không nói, sau một hồi mới chậm rãi nói, yêu sư nói quá lời, thượng thiên có đức hiếu sinh, nhưng là thiên có thiết quy, yêu giới tự chủ bảo cuộc, ý đồ nhúng chàm vạn giới, đây cũng là nghịch thiên mà đi. Yêu giới có thể giữ lại, nhưng Bạch Trạch cùng tham dự việc này thập đại yêu thánh phải chết. Đầu đảng tội ác chưa trừ diện, thiên lý nan dung. Đây là ranh giới cuối cùng, cũng là giao dịch. Ta có thể bất diệt toàn tộc, nhưng dẫn đầu gây sự, nhất định phải đem đầu treo ở Trảm Tiên Đài bên trên, gian đe. Côn Bằng thân thể hơi rung. Mười thánh hẳn phải chết. Kia là yêu tộc sau cùng trụ cột, nếu là đều đã chết, yêu tộc liền hoàn toàn gãy mất sống lưng, biến thành vạn giới mặt lưu, vinh thế chỉ có thể làm tọa kỵ, làm sủng vật. Vậy hạ Côn Bằng còn muốn tranh thủ, Bạch Trạch dù sao cũng là tưởng thụy chi thú yêu sư. Ngọc Đế cắt ngang hắn, ngữ khí băng lãnh, ngươi vẫn là không nên nhúng tay, về Bắc Minh đi. Thời đại thay đổi, bây giờ đã không phải cái kia yêu quả thiên, vu quản hương hoang. Tốt. Côn Bằng nhắm mắt lại, thở dài nói, minh bạch, đó là bọn họ tự tìm kiếp số, đa tạ đại thiên tôn giữ lại yêu giới một chút hy vọng sống, bần đạo cái này về Bắc Minh khổ tu. Nói xong, hắn đứng người lên liền đi, đi tới cửa điện lúc bước chân dừng một chút. Bệ hạ, bần đạo bán tấm mặt mò, tiếp tục nhiều chuyện một câu. Thiên đình cùng Di Lạc Phật tính toán, mặc dù tinh diệu, nhưng cũng muốn cẩn thận phản vệ. Như Lai cùng Nhiên Đăng cũng không phải loại lương thiện, bốc cháy, nhưng là muốn phòng tay. Nói xong Côn Bằng thân hình hóa thành một hồi thanh phong, tan đi trong trời đất. Chỉ giữ lại câu ý vị thâm trường cảnh cáo, trong điện quân quần. Ngọc Đế cũng không đem cảnh cáo để ở trong lòng, đánh cờ vốn là lẫn nhau tính toán, đã vào cục, ai bỏng ai tay, còn chưa biết được. Yêu giới, tiểu yêu nhóm ngay tại thao luyện, yêu vương nhóm ngay tại uống rượu làm vui bỗng nhiên. Ầm ầm, tiếng trống trận như tiếng sấm, kim quang phá vỡ hư không, nhìn không thấy quấy thiên binh thiên tướng, đem toàn bộ yêu giới vây chật như nêm cối. Liền xem như một con ruồi, cũng không bay ra được. Kim quang như thiên hà chạy ngược, theo hư không trong cái khe chút xuống. Ngay sau đó, hùng vĩ thanh âm vang lên, yêu giới nghịch loạn, tội ác tại trời. Vạn yêu sợ hãi, chưa biến hóa tiểu yêu, doa đến run lẩy bẩy, tiến vào hang động chỗ sâu không dám thò đầu ra. Các lớn yêu vương mặc dù miễn cưỡng duy trì trấn định, nhưng đỉnh đầu kia lít nha lít nhít thiên binh, cũng là ánh mắt chực nhảy. Chiến trận này, là muốn diệt tộc a. Bạch Trạch toàn thân áo trắng, ngửa đầu nhìn xem thương khung. Phía sau hắn cửu đại yêu thánh, từng cái mặt lộ vẻ chiến ý, hận không thể lập tức xé rách thương khung. Thật tốt Thương Dương trầm giọng nói, thiên đình đến thật, lại không để ý năm đó hứa hẹn hạ lời thề. Bạch Trạch không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm đám mây phía trên, đứng tại phía trước nhất áo bào tím thân ảnh. Đông Cực Chân Quân Chu Thanh, tại phía sau hắn, từng vòng to lớn vòng ánh sáng xoay chậm chậm, tản ra làm người sợ hãi đại đạo phát tắc. Vòng ánh sáng bên trong đều là tam giới tiếng tăm lừng lẫy đại năng, có xiển giáo tiên nhân Khánh Vân hộ thể, có tiệt giáo tiên nhân đằng đằng sát khí. Ngày bình thường cả đời không qua lại với nhau hai giáo tiên gia, lại lần đầu tiên đứng sóng vai. Trừ cái đó ra, đến không hết thiên binh thiên tướng theo trong vết nứt không gian tuôn ra, cố lực lượng này chút xuống, đủ để đem yêu giới theo vạn giới trên bản đồ xóa đi. Đây cũng là thiên đình nội tình, thống ngự vạn giới bạo lực máy móc. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, vạn yêu điện trước, Bạch Trạch sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước. Bạch Trạch bay đến thiên đình đại quân trước, cùng nó rằng co, Ngọc Đế đã đồng ý yêu tộc, chỉ cần không ra yêu giới liền do chúng ta tự sinh tự diệt. Bây giờ thiên đình vô cớ hư minh, sẽ bỏ minh ước, liền không sợ nhiễm nhân quả, dẫn tới thiên đạo phản vệ. Hắn còn tại cược, cực thiên đình không dám thật cá chết lưới rách. Cựu đại yêu thánh khí tức toàn bộ triển khai, yêu khí phóng lên tận trời, hóa thành chín vị thái cổ hùng thú hư ảnh. Minh ước, Chu Thanh nghe vậy, rêu cợt nói, Bạch Trạch, ngươi thân là thủy thú, vốn nên biết số trời, thuận thiên mệnh. Có thể những ngươi mưu toan nghịch thiên cải mệnh, thậm chí đem bàn tay tới thiên đình bên trong, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Bạch Trạch hừ lạnh, ta yêu tộc an phận ở một góc, chưa từng đúng chạm thiên đình. Chân quân nếu là muốn diệt ta yêu tộc, nói thẳng chính là, làm gì lập lấy cớ? Ngươi muốn chứng cứ, bổn quân cho ngươi. Chu Thanh phất ống tay áo một cái, xoẹt xẹt. Một chương lóe ra tử tiêu thần lôi lưới lớn theo trong tay áo bay ra, lơ lửng tại hai quân trước trận. Lôi bóng bên trong, co do một cái toàn thân cháy đen hầu tử, trên người kim giáp sớm đã vỡ vụn, sáu con lôi hai rũ cục lấy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bạch Trạch có thể nhận ra cái này lục nhĩ mi hầu. Đề cử chuyển hoạt, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 165, Chu Thiên Tinh đấu đại trận chương 165, Chu Thiên Tinh đấu đại trận lôi vong treo trên bầu trời, từ điện du tẩu. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt tràn đầy cầu xin khát vọng. Bạch Trạch, cứu ta. Là ngươi để cho ta đi. Ngươi đã nói bảo đảm ta không việc gì. Nhanh cứu ta. Ở đâu ra điên con khỉ? Bạch Trạch quạt lông nhẹ lay động, sắc mặt lạnh nhạt như nước, ta chính là thượng cổ thủy thú, sao lại nhận biết ngươi bực này giả mạo đại thánh đạo trích chi đồ? Chớ nên ở chỗ này ngậm máu phun người, nói xấu ta yêu tộc trong sạch. Khí tử, triệt triệt để khí tử. Lục Nhĩ Mi hầu con ngươi rung động, tuyệt vọng hóa thành đoán độc. Bạch Trạch, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngươi ồn ào. Quát to một tiếng đánh gãy Lục Nhĩ gào thét. Cửu Anh thân hình bạo khởi, chín quả đầu lâu giữ tợn đồng thời phun ra thủy hỏa khói độc, thẳng đến lôi vong mà đi. Giết khỉ diệt khẩu. Chỉ cần Lục Nhĩ Mi hầu hóa thành cho bụi, chính là chết không đối chứng. Đến lúc đó, nào đến Lăng Tiêu Bảo Điện cũng có lực lượng. Pháp lực xuyên qua lôi võng, đánh vào Lục Nhĩ Mi hầu trên thân, không có tiếng kêu thảm thiết, con khỉ bản thể lại như cái bóng trong nước giống như dập dờn, nổ thành vô số điểm sáng tiêu tán. Huyết thuật, Kính Hoa Thủy Nguyệt Cửu Anh chín cái đầu đồng thời lộ ra kinh ngạc. Ngay trước bạn quân mặt đậu thủ, trên đám mây, Chu Thanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Cửu Anh, ngươi cũng quá ngây thơ." Bạch Trạch hơi biến sắc mặt. Hắn đã sớm nhìn ra đó là huyết thuật, Chu Thanh nếu dám đến, tuyệt sẽ không đem trọng yếu như vậy chứng cứ tùy tiện bại lộ tại công kích phạm vi, nhưng không ngờ tới chính là Cửu Anh lại sẽ như thế không giữ được bình tĩnh, ngược lại bị ngồi vững chuẩn dạng. "Đi ra." Chu Thanh ngón tay gảy nhẹ, hư không chấn động. Ở vào Thiên Đình quân trận hậu phương một góc, lôi quang tản ra. Chân chính Lục Nhĩ Mi hầu bị thô to lôi đỉnh xiển xích vây khốn, treo ở giữa không trung, toàn thân máu me đồng địa, khí tức bề ngoài, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía dưới yêu tộc chúng thánh, hận ý ngập trời. "Thấy rõ ràng chưa?" Chu Thanh thanh âm đạm mạc. Lục Nhĩ Mi hầu ho ra một búng máu, nhe răng cười, chính là bọn hắn. Bạch Trạch để cho ta giả mạo Tôn Ngộ Không, hứa hẹn sau khi chuyện thành công phân ta công đức, yêu thánh vị trí. Toàn trường xôn xao, chứng cứ vô cùng xác thực. Bạch Trạch khẽ nhíu mày, lại vẫn dáng chống đỡ trấn định, trò cười, tùy tiện tìm con khỉ, vu oan giá họa, liền muốn hướng ta yêu tộc trên đầu chủ. Đông Cực Chân Quân, ngươi cái này vu oan thủ đoạn không khỏi quá vụ bè. Chứng cứ đâu? Vật chứng ở đâu? Hắn đang đánh cược. Cực Thiên Đình còn muốn mặt mũi, còn muốn giảng chương trình chính nghĩa. Đáng tiếc, Chu Thanh không giống với. Chứng cứ? Giết các ngươi, không cần chứng cứ, chỉ cần xác nhận. Đem để Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không giao ra, hứa sẽ trả có thể cho yêu tộc chữa chút hỏa trùng, nếu không yêu giới trên dưới, chó gà không tha. Bá đạo, không nói đạo lý. Thống ngự vạn giới Thiên Đình, lộ ra nhất uy nghiêm khuôn mặt. Tốt tốt tốt. Bạch Trạch giận quá thành cười, trong mắt nho nhã diệt hết, chỉ còn điên cuồng, muốn Tôn Ngộ Không. Đã chậm. Con khỉ ngang ngược kia tại trong lò sớm đã hóa thành một khối ngân thạch, ngươi nếu có bản sự, liền san bằng yêu giới tới bắt. Chúng thánh nghe lệnh. Kết trận. Vâng. 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 Sớm đã vận sức chờ phát động yêu thánh bọn họ, đồng thời tế ra bản mệnh yêu đan. Mười đạo trùng thiên yêu khí, dẫn động trên trời cao đã lâu tinh thần chi lực. Mặc dù không có Hà Đồ Lạc Thư làm trận nhãn, cũng không có 365 vị yêu thần quý vị, nhưng giờ khắc này, cổ lão tinh quang ý nguyên đâm rách không gian giới hạn, bắn ra xuống. Tàn phá tinh thần thiên, từ vạn yêu điện chỗ sâu dâng lên. Tinh quang xen lẫn, thời không bặm mẻo. Chu Thiên tinh đấu đại trận, vắt ngang tại Thiên Đình đại quân trước mặt. Cho dù chỉ là tàn trận, vẫn như cũ sát khí ngút trời. Tinh quang hóa thành dòng chảy vẫn thạch lửa, vây quanh yêu giới xoay tròn. Coi đây là giới, thần ma cấm đi, muốn diệt ta yêu tộc. Bạch Trạch đứng ở trận nhãn, tóc dài cuốn vũ, trước phá cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận lại nói, hắn đang trì hoãn, chỉ cần ngăn chặn, trong đỉnh lô bộ thiên bản nguyên liền có thể triệt để luyện hóa. Yêu giới có thể hy sinh, nhưng yêu tộc phục hưng hỏa chủng nhất định phải nắm bắt tới tay. Thiên Đình trận doanh bên trong, chúng tiên thần nhìn xem cái kia đầy trời sao, mặt lộ ngưng trọng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cái này thượng cổ đệ nhất sát trận, cho dù không chọn vẹn cũng không thể khinh thường. Chỉ có Vân Tiêu, thần sắc lạnh nhạt. Không đế tuấn áp trận, không thái nhất gõ chung, càng không Hà Đồ Lạc Thư thôi diễn thiên cơ, chỉ dựa vào 10 cái yêu thánh liền muốn tái hiện hồng hoang trận thứ nhất. Bất quá là đắp lên tình quang sát giống. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bảy trận. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, như thế nào cửu khúc hoàng hà trận. Là, đại tỷ. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ứng thanh mà ra, ba người tố thủ đủ dương. Hôn nguyên kim đầu, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, vùng thiên địa này thay đổi, không còn là tinh quang sáng chói, mà là cắt vàng đầy trời, phảng phất có thể tan rã vạn vật linh tính sông lớn hư ảnh, từ trong hư không trào lên mà ra, đụng vào yêu giới tinh đấu trong đại trận. Dưới thánh nhân cựu khúc hoàng hà trận nhập trận này người, thần tiên khó thoát, gọt trên đỉnh tam hoa, bế trong lồng ngực vũ khí. Ầm ầm, hoàng hà chi thủy trên trời đến. Nguyên bản sáng chói tinh quang, tại tiếp xúc đến nước sông sát na, cấp tốc cảm đạm. Thật can đảm. Đang chuẩn bị tử thủ bạch trạch, sắc mặt đại biến. Giết trên đám mây, chinh phạt đại nguyên soái, thái ất cứu khổ thiên tôn, cờ lệnh trong tay vung xuống. Vẹn vẹn một chữ, chống trận lôi động. Giết. Thiên binh tiên tướng tại cửu khúc hoàng hà trận yểm hộ bên dưới, như vỡ đê hồng thủy, xông vào yêu giới. Na cha chân đạp phong hỏa luân, một ngựa đi đầu. Dương Tiễn tiên nhãn mở rộng, tam tiêm lưỡng nhận đao bổ ra tinh quang. Tứ đại thiên vương, nhị thập bát tinh tú, tiệt giáo chúng tiên, cùng thi triển thần thông. Thần lôi nổ vang, pháp bảo bay tứ tung. Đây là một trường giết chóc. Tại cửu khúc hoàng hà trận áp chế xuống, yêu tộc đại quân như đợi làm thịt cừu non, liên miên ngã xuống. Bạch Trạch hai mắt xích hồng, gắt gao chống đỡ lấy lung lay sắp đổ tinh đấu đại trận. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Vạn yêu điện, phía ngoài tiếng la giết chấn thiên động địa, không chút nào chưa ảnh hưởng trong điện định quang hoan hỷ phật. Vị này thai to mặt lớn Phật ra, trên mặt tất cả đều là điên cuồng. Đốt, cho Phật ra đốt. Hoan hỷ Phật hai tay kết ấn, đem từng đạo Phật môn kim hỏa đánh vào đỉnh lô dưới đáy. Hắn mặc kệ bên ngoài yêu tộc chết sống, cũng mặc kệ Bạch Trạch có thể hay không đứng vững, nhiệm vụ chỉ có một cái, giết chết Tôn Ngộ Không, đạt được bổ thiên bản nguyên. Tôn Ngộ Không, đừng trống. Nhân đăng cổ Phật muốn ngươi chết, ngươi cũng dám sống. Nghe một chút bên ngoài, ngươi cứu binh tới. Đáng tiếc à, bọn hắn tới quá muộn, chờ bọn hắn xuống tới, nhìn thấy sẽ chỉ là một khối phế thạch. Ha ha ha. Hoan hỷ Phật cười to trong đỉnh lô, hoàn toàn tĩnh mịch. Nguyên bản tiếng kêu thảm thiết thê lương, chẳng biết lúc nào đã ngừng. Vô cốt xá lợi thêm vạn yêu đỉnh, Tôn Ngộ Không chính là lại cứng rắn, chắc hẳn sớm đã hóa thành cho bụi. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Hoan hỷ Phật bấm ngón tay tính toán, muốn tại yêu giới bị tàn sát không còn trước đó, vượt lên trước đem bổ thiên bản nguyên mang đi, phần cơ duyên này thuộc về ta Tây Phương giáo. Nói xong, bấm pháp quyết khai lò. Nắp lò nhấc lên, toát ra một cỗ khói đen, không có bổ thiên thạch ngũ thải bừng sáng. Làm sao lại thành như vậy? Hoan hỷ Phật kinh hãi, thần thức mò về trong đỉnh lô, không có vật gì. Ngươi đang tìm ta lão Tôn sao? Chương 166, lại thánh trở về chương 166, lại thánh trở về thanh âm kia, ngay tại bên hai. Định quang Hoan hỷ Phật cái cổ cứng ngắc, một chút xíu quay lại. Ánh mắt chạm đến đỉnh lô chỗ bóng tối, nơi đó ngồi một bóng người. Toàn thân cháy đen, lông tóc hủy hết, tựa như mới ra lò than tuổi, chỉ có cặp con mắt kia, kim quang lưu chuyển, giống như hai vòng liệt nhật, thiêu đến người thần hồn nhói nhói. Than cốc thân ảnh nhếch miệng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nghiêng đầu, rồi ra ngón út bên thai lỗ bên trong mồi móc. Con lửa chọc thân ảnh kia thổi đi đầu ngón tay cho tàn, ngựa khí lười biếng, lửa quá nhỏ, không cho ta lão Tôn nương đấu. Vâng. Hoan hỷ Phật không chần chờ, hướng về sau nhanh lùi lại. Ngươi không chết. Vô cốt xá lợi là cổ Phật tâm huyết, làm sao có thể không giết chết ngươi? vô cốt xá lợi. Tôn Ngộ Không chậm rãi đứng dậy, cười nói, đích thật là đồ tốt, về sau có cơ hội được thật tốt ở trước mặt cảm ơn nhân đăng. Ken két. Trên thân cháy đen ra chết băng liệt, rơi xuống. Tôn Ngộ Không vặn bẹo cái cổ, xương cốt nổ đùng như sấm, nếu không có món đồ kia, ta lão Tôn thân này mình đồng ra sát, thật đúng là luyện không thành cái này vạn kiếp bất hoại chi thân. Bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay, như ý kim cô đồng đón gió tăng trưởng. Người cũng coi như có công. Tôn Ngộ Không một tay nắm đồng, tùy ý săn cái côn hoa, hư không rung động, lại bị một côn này ép ra mắt chẩn có thể thấy vết dạng, ta lão Tôn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, đã giúp ta luyện thể, liền thưởng ngươi một gậy quy tiên. Oanh. Dưới chân mặt đất vỡ nát. Tôn Ngộ Không thân hình không động, trong tay kim cô đồng liền đã nện vào. Chỉ là quét qua, thuật ý lực lượng liền đã buộc phát ô. Không tốt. Hoan Hỉ Phật vong hồn kinh hãi, thế ra bổn mạng kim liên ngăn cản. Oanh. Tiếng vang rung trời. Không thể phá vỡ vạn yêu điện, bị một gậy này ngạnh sinh sinh tung bay. Định Quang Hoan Hỉ Phật nửa quỳ dưới đất, kim thân tràn đầy vết rạn, trong miệng kim huyết của vốn con khỉ ngang ngược. Ngươi hử, tiếng hử lạnh từ phía sau hắn vang lên. Hoan Hỉ Phật toàn thân cứng ngắc. Khi nào? Con khỉ này khi nào chắp sau lưng? Tiệt giáo phản đồ, cũng dám nói quát mà không biết ngượng. Tôn Ngộ Không xách ngược kim cô đồng, thanh âm lạnh nhạt, hôm nay ta lão Tôn liền thay cái kia tiệt giáo thanh lý môn hộ. Cánh tay giơ lên, đập xuống. Phúc. Định Quang Hoan Hỉ Phật viên kia to mọng đầu trọc, tính cả kiên cô kim thân, tại một gậy này bên dưới vỡ nát. Tinh huyết bể ra. Một đạo nguyên thần hoảng sợ chui ra, trốn vào hư không. Muốn chạy trốn. Tôn Ngộ Không đổi lên trước, há mồm phun ra một đạo tam muội chân hỏa. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Định Quang Hoan Hỉ Phật hình thần câu diện. Tôn Ngộ Không cũng không dừng lại, bay về phía bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong tỏa thương khung, trong lồng ngực góp nhặt lửa giận phun trào. Oanh. Một đạo ngũ thải lưu quang từ trong cơ thể hắn bộc phát, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, ngay tại đau khổ trèo chống trận pháp bạch trạch, vị ngũ thải thần quang đâm vào mở mắt không ra. Đợi thấy rõ trong vầng hào quang ẩn chứa nồng đậm bản nguyên khí tức, hắn ngây ngẩn cả người, hắn sử sốt, tiếp theo cùng hỉ. Thành. Bổ thiên bản nguyên xuất thế. Tôn Ngộ Không chết. Thiên hữu ta yêu tộc. Thiên hữu ta cũng. Cái này ngũ thải thần quang như vậy thuần túy, nhất định là Tôn Ngộ Không bị luyện hóa sau, phản bản quy nguyên lưu lại thần thạch tinh hoa. Chỉ cần cầm tới bổ thiên bản nguyên tinh hoa, Triệu Yêu Phiên liền có thể đoàn tụ, yêu tộc có hy vọng phục hưng. Ha ha ha. Hạo Thiên, ngươi thua. Bạch Trạch nhìn về phía thiên đình phương hướng, cất tiếng cười to, ngươi hao tổn tâm cơ, cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước. Cái này bản nguyên, về ta yêu tộc. Chín đại yêu thánh cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, sĩ khí đại trấn. Trên đám mây, Chu Thanh cau mày. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật không có gánh vác? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại Bạch Trạch tiếng cười nhất là càn rỡ, coi là sắp lật bản thời khắc cái kia đạo bay thẳng vần tiêu ngũ thải quan trụ, đột nhiên ngừng trệ. Ngay sau đó, quang mang nội liễm, hội tụ, một cái kiệt ngạo bất tuần thân ảnh, tại trong quang mang tâm chậm rãi hiện hiện. Bạch Trạch tiếng cười im bặt mà dừng. Quang mang tan đi. Quang mang đột nhiên liễm, một chân bước ra, ngẫu ti bộ vân lý rơi xuống đất, vô số kim quang mảnh vỡ cuốn ngược mà quay về, va chạm, khảm vào, kín kẽ, tỏa tử hoàng kim giáp ra thân, kim quang vạn đạo hô. Gió nổi lên, màu đỏ tươi áo choàng cuộn cuộn, bay phất phới. Phượng sĩ tử kim quang hiện, hai đầu chỉ linh trùng thiên đâm thẳng thương cung, ngang bướng giết hết, thần uy như ngục. Đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, xoay chậm chậm, hoa nở khoảnh khắc uy áp cái thế. Thái ớt kim tiên, tam hoa tụ đỉnh. Tôn Ngộ Không cũng không chết đi, tương phản trải qua vô cốt xá lợi, vạn yêu đỉnh rèn luyện sau, đại thánh trở về. Bạch Trạch lao nhi, người đang cười rất. Tôn Ngộ Không một tay giơ cao đồng, nhếch miệng lên, lộ ra mang tính tiêu chí kiệt ngạo dáng tươi cười. Tĩnh mịch. Toàn bộ yêu giới chiến trường lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Không, không có khả năng. Bạch Trạch sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, ngươi làm sao có thể không chết, làm sao có thể phản nhờ vào đó đột phá? Tôn Ngộ Không không chết, mang ý nghĩa tất cả mưu đồ cùng hy sinh đều vô phí. Bạch Trạch tức giận sôi sục, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Theo người chủ trận bị trọng thương, cái kia nguyên bản liền lung lay sắp đổ Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lại khó duy trì ầm ầm đẩy trời sao hư ảnh tiêu tán. Yêu giới cuối cùng một đạo bình chướng phá toái. Chu Thanh Long mày giãn ra, cao giọng cười to, "Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi không có việc gì." "Hảo huynh đệ." Tôn Ngộ Không quay đầu, hướng về phía hắn miết miệng, "Lò này không thể luyện hóa ta lão Tôn, không thú vị đến cực điểm." Khí cơ dẫn dắt phía dưới, sớm đã lung lay sắp đổ Chu Thiên Tinh đấu trận sụp đổ, ánh sao đầy trời nổ tung, hóa thành lưu tinh hỏa vũ rơi xuống yêu giới đại địa, nhóm lửa vô số núi non sông ngòi. Trận pháp phản phệ người bày trận, thập đại yêu thánh cùng nhau phun ra bản nguyên tinh huyết, khí tức bị bại. Không đợi bọn hắn thở dốc, thiên địa biến sắc. Đục ngầu khô héo nước sông từ trong hư không chảy ngược xuống, lấp đầy tinh đấu đại trận sau khi vỡ vụn chân không. Rơi. Vân Tiêu nương nương tố thủ nhẹ ép, hôn nguyên kim đầu móc ngược thương khung. Cắt vàng đầy trời, âm phong thấu xương. Thập đại yêu thánh chỉ cảm thấy nguyên thần trầm xuống, một thân thông thiên triệt địa yêu lực lại như sa vào đầm lầy vận chuyển tối nghĩa. Đáng chết. Pháp lực của ta chạy. Chạy mau. Chạy cái rắm, chúng ta không có khả năng bôi nhọ yêu tộc sau cùng bình quang, chết cũng muốn đã chết oanh liệt. Thống khoái thống khoái. Yêu thánh bọn họ từ Hồng Hoang Tiên Đỉnh sống tạm đến nay, sớm đã sinh tử không để ý, không liên quan tới đúng sai, không sống mống chết mà thôi. Bạch Trạch tóc hai bù xù, lại không nửa điểm nho nhã. Cửu Khúc Hoàng Hà trận quả thực là lợi hại, ngay cả xiển giáo 12 kim tiên đều có thể trẻ thành phạm nhân tuyệt hậu trận. Vậy, Thái Ức Cứu Khổ Tiên Tôn cờ lệnh trong tay vung xuống. Thiên binh thiên tướng như tường sắt vây kín, đem Cửu Khúc Hoàng Hà trận gắt gao vây quanh. Đóng cửa đánh chó. Tại cái này tuyệt hậu trong trận, ngày bình thường cao cao tại thượng yêu thánh, giờ phút này như chó nhà có tang. Tất Phương cùng Lục Ngô hai vị chính là tân tân yêu thánh, nội tính nhất cả, tại Hoàng Hà trận suy yếu bên dưới thậm chí ngay cả duy trì hình người đều khó khăn, bị ép hiện ra vạn trượng chân thân. Một chiếc sừng hòa điểu, một cái mặt người thân hổ. Hai tôn quái vật khổng lồ tại trong cắt vàng tả xung hữu đột, từ đầu đến cuối không xông phá tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng. Na Tra Hỗn Tiên Lăng quấy Hoàng Hà thủy, càn khôn quyển đập ầm ầm tại Tất Phương lưng. Giang giáp tiếng xương nứt rõ ràng có thể nghe. Lệ. Tất Phương phát ra thê lương rú thảm, hộ thể yêu hỏa tán loạn, thân hình khổng lồ rơi xuống. Chương 167, yêu tộc sau cùng thể diện chương 167, yêu tộc sau cùng thể diện Tất Phương chưa rơi xuống đất, thiên binh sớm đã kết thành sát trận chờ đợi. Phốc phốc lưỡi dao vào thịt, Tất Phương máu tươi nhuộm đỏ cắt vàng. Một bên khác, Lục Nô càng là thê thảm, bị lôi bộ chúng thần dùng vạn đạo thần lôi bộ đến ra chóc thịt bong, đã từng không ai bị nổi yêu thánh, giờ khác này ở thiên đình bạo lực máy móc trước mặt tựa như lợi làm thịt cứu non. Bạch trạch tim như bị dao cắt. Xong. Yêu tộc sau cùng nội tình, hôm nay muốn mất sạch nơi này. Hạo Thiên. Bạch trạch hai mắt xích hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao. Trên đám mây. Chu Thanh mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh nhạt. Đuổi tận giết tuyệt. Các người muốn lên bàn thời điểm, nên nghĩ kỹ hậu quả, chẳng trách người khác. Chư thiên vạn giới là một bản thức ăn ngon, chỉ chuẩn bị hai cái khách nhân phân lượng, sao có thể cho phép lại nhiều một cái? Yêu giới không có sai, sai là lựa chọn xếp hàng phương Tây Lôi Âm tự, cùng trước mắt chính thống thiên đỉnh đối nghịch. Đúng lúc này, một cỗ khí tức băng hàn đột ngột xuất hiện tại khúc Hoàng Hà trước trận. Thời không đông kết, cắt vàng đứng im. Một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Áo bào cho khô gầy, sau lưng mơ hồ có thể thấy được che khuất bầu trời thủy vân chi dực, cùng cái kia sâu không thấy đáy bất minh. Vạn yêu chi sư quân bằng, đủ. Cho bần đạo cái mặt mũi, thu tay lại đi. Thanh âm khàn khàn, quanh quẩn thiên địa. Côn Bằng nâng lên đục ngầu mắt ưng, nhìn về phía thiên binh thiên tướng sau lưng chí cao chỗ tể. Vẫn là không nhịn được, hạ tràng. Bạch Trạch quỳ một chân trên đất, không có được cứu vớt mừng rỡ, chỉ có xem thường. Côn Bằng, yêu đỉnh xuống dốc, ngươi co đầu rút cổ bắt minh, tên là yêu sư, thật là rùa đen rút đầu. Hôm nay yêu tộc đại nạn lâm đầu, ngươi không nghĩ giết địch, lại chạy tới hướng thiên đỉnh chó vẩy đuôi mừng chủ. Mặt mũi của ngươi. Phi, ngươi cái này lâm trận bỏ chạy hèn nhát, ngay cả cho ta các loại sách giày cũng không xứng. Còn lại yêu thánh mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng nhìn về phía Côn Bằng ánh mắt đều là khinh thường. Đối với bọn này từ hồng hoang sống sót lão cổ đồng mà nói, chiến tử là kết cục, bị phản đồ thương hại là xỉ nhục. Côn Bằng hư ảnh treo ở thương khung, đối mặt chửi rủa không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Một đám ngu xuẩn. Thời đại thay đổi, cũng chính là các ngươi còn ôm thượng cổ vinh quang nằm mơ. Ngay tại yêu tộc nội chiến thời điểm, Tam Tiêu Nương Nương thủ hạ động tác không giảm, thôi động cửu khúc hoàng hà trận. Đại trận lại biến, không phải khốn địch mà là luyện hóa. Trận pháp chi lực rót vào yêu thánh thể nội, điên cuồng ăn mòn bất hủ yêu thân. Giống Cửu Anh trước hết nhất gánh không được, hình người vỡ nát, chín quả giữ tận đầu rắn phóng lên tận trời, thân hình khổng lồ chật ních hư không, tại trong cắt vàng điên cuồng quay cuồng, chấn động đến yêu giới hàng rào run rẩy. Ngay sau đó, quỷ sa hóa thành cửu đầu quái chim, mạnh nhất thương dương cùng bạch trạch hóa thành độc túc thần cùng mình sư tử sừng dê thụy thú bản tướng thập đại yêu thánh, hiện thị rõ chân thân. Khổng lồ hồng hoang cự thú ở trong trận tà xung hữu đột, làm chó cùng rất dậu. Nhưng mà hôn nguyên kim đầu treo lên đỉnh đầu, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, ép tới yêu thánh bọn họ nửa bước khó đi, vô luận như thế nào dãy rủa, từ đầu đến cuối sông không ra cắt vàng từ bực. Đợi làm thịt cừu non, sao mà bị thương? Côn Bằng hắn xoay người, đối với Tam thập Tam trọng thiên phương hướng, có chút chắc tay, bần đạo lần này đến, không phải vì cứu cái này mười cái ngu xuẩn, bọn hắn nghịch thiên mà đi, chết chưa hết tội. Bần đạo sở cầu, chính là cho yêu giới ước vạn vô tội sinh linh, lưu một chút hy vọng sống. Việc này, Đại Thiên Tôn đã đồng ý. Vừa dứt lời, oanh, thương khung chỗ cực kỳ cao, hư không vỡ ra. Kim quang pháp chỉ phát ra chí cao vô thượng uy áp, lơ lửng tại yêu giới trên không. Kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Hùng vĩ, thanh âm uy nghiêm, vang vọng yêu giới. Yêu tộc bạch trạch thập đại yêu thánh, công nhiên chống lại thượng cổ minh nước, tội tại không tha, đáng chém. Nhưng thượng tiên có đức yêu sinh, niệm yêu giới chúng sinh mông muội, không biết số trời, tội chết có thể miễn. Phật yêu giới phong giới 10 cái nguyên hội, vô thiên đỉnh chiếu lệnh, yêu giới chúng sinh không được bước ra giới bích nửa bước. Khâm thử, pháp chỉ rơi xuống, hóa thành một đạo màu vàng thiên tỏa, là cấn tại yêu giới giới bích phía trên. 10 cái nguyên hội, đó là dòng dã 129.6000 năm. Mặc dù đã mất đi tự do, nhưng ý ra không có di tộc. Ha 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 ha. Bạch Trạch nghe được pháp chỉ này, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, tốt một cái thượng thiên có đức yêu sinh, tốt một cái hạ thiên, nhốt tộc ta trăm vạn năm, làm heo chó bình thường nuôi, đây chính là ngươi ban ân sao? Côn Bằng không để ý đến lời nói điên cuồng Bạch Trạch, ánh mắt quét về phía đau khổ trèo chống Tất Phương cùng Lục Nô, bàn tay gầy ruột nô ra, trực tiếp vươn vào cựu khúc hoàng hạ trận bên trong. Số trời đã định, khi lưu một đường. Đi. Đại Na Di Thuật. Không gian vặn mèo. Tam Tiêu nương nương liếc nhau, lặng lẽ xé mở cựu khúc hoàng hạ trận một cái miệng nhỏ, đang bị thần lôi oanh kích Tất Phương cùng Lục Nô, chỉ cảm thấy hoa mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh biến mất ở trong trận, bị Côn Bằng cưỡng ép thu lấy, ném về Bắc Minh phương hướng. Hai vị này là tân tấn yêu thánh, bởi vậy nhiễm nhân quả ít nhất là yêu tộc sau cùng thể diện, cũng là Côn Bằng có thể vì yêu tộc giữ lại cuối cùng hòa chủng. Về phần còn lại 10 vị uy tín lâu năm yêu thánh, bọn hắn phải chết. Đây là giao dịch, là cho thiên đình bàn giao, cũng là cho chư thiên vạn giới những cái kia dục dịch thế lực cảnh cáo, ai mới là cái này vạn giới kẻ thống trị. Thiên binh thiên tướng đồng thời kéo ra thần cung, thôi động pháp bảo, đầy trời linh quang hội tụ treo tại thập đại yêu thánh đỉnh đầu. Chỉ cần lệnh kỳ rơi xuống, chính là hôi phi yên diệt. Trong trận, thập đại yêu thánh toàn thân đẫm máu. Các lao hỏa kế, Bạch Trạch nâng lên to lớn đầu sư tử, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Đột nhiên, một đạo thần niệm truyền âm, chui vào hắn thức hải, là Côn Bằng thanh âm. Bạch Trạch, cho yêu này giới trung sinh, lưu lại sau cùng thể diện. Bạch Trạch thân thể cao lớn run lên. Thể diện? Hắn ngắm nhìn bốn phía. Yêu giới hàng rào phía dưới, vô số tiểu yêu chính quỷ trên mặt đất run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Nếu là hôm nay giống chó nhà có tang một dạng bị tàn sát, yêu tộc chuyển thừa liền thật gây mất. Hô Bạch Trạch phun ra một ngụm mang máu cho khí, trong mắt điên cuồng rút đi, chúng thánh nghe lệnh. Ta yêu tộc, chỉ có chiến tử hồn, không có quỷ sinh quỷ. Theo ta. Xông trận. Vâng. Thập đại yêu thánh thiêu đốt yêu đàn, thân thể hóa thành lưu quang, không lùi mà tiến tới vọt tới cựu khúc hoàng hà trận trung ương nhất. Tam tiêu nương nương trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ý, nhưng trong tay huấn nguyên kim đầu cũng không có nửa phần chần chờ. Rơi. Ầm ầm. Cựu khúc hoàng hà trận toàn lực vận chuyển. Đầy trời cuồng phong như lao, ước vạn thần lôi như ngục. Không có kỳ tích. Tại dưới thánh nhân đệ nhất sát trận trước mặt, trọng thương yêu thánh căn bản là không có cách ngăn cản. Dưới bạn chúng chú mục, Bạch Trạch thân thể tại phong lôi bên trong một chút xíu vỡ vụn, huyết nhục tan rã, xương cốt thành tro. Nhưng hắn không có dừng lại, thẳng đến cuối cùng một sợi tàn hồn tiêu tán, ý nguyên duy trì công kích tư thái. Đầu ngẩng cao, nhìn chằm chằm thiên đỉnh phương hướng. Ngay sau đó là cửu anh, quỷ sa. Từng đóa huyết sắc pháo hoa, tại yêu giới trên không thê diễm nở rộ. Đây là một trận tử hình, ngay trước yêu giới ước vạn sinh linh mặt, đem bọn hắn đã từng tín ngưỡng nghiền nát. Mà cùng yêu giới định ra hợp tác ước định Tây Phương giáo lôi âm tự, từ đầu đến cuối chưa lộ diện, thẳng đến thập đại yêu thánh triệt để hôi phi yên diệt, vẫn như cũ không thấy a di đà phật. Côn Bằng đứng ở hư không, chậm rãi hai mắt nhắm lại, một đường đi tốt. Linh sơn đại lôi âm tự, nhiên đăng cổ phật đưa tay đối với hư không một chiêu, định quang hoan hỷ phật tàn hồn xuyên qua trùng điệp không gian rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhiên đăng mặt không biểu tình, đầu ngón tay điểm nhẹ, hoan hỷ phật tàn hồn đầu nhập bên cạnh một ngọn đèn dầu bên trong, hóa thành bấc đèn ngọn lửa, ôn dưỡng đứng lên. Tốt bàn tay hắn xoay chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra tản ra ngũ thải ánh sáng nhạt mảnh vỡ. Đáng tiếc cái kia thập đại yêu thánh, nếu là có thể độ hóa đến ta lôi âm tự, nên bao lớn chiến lực. Bất quá đại kế có thể thành vô cốt xá lợi nhập thể, há lại tốt như vậy tiêu hóa. Chân chính văn cờ vừa mới bắt đầu. Chương 168, tứ muội đã ra canh. Chương 168, tứ muội đã ra canh. Tam thập tam trọng thiên. Đại quân trinh thảo khải hoàn hồi triều, trận chiến này đánh ra thiên đình uy nghiêm. Lăng Tiêu bảo điện phía trên, Ngọc Hoàng đại đế ngồi ngay ngắn ghế vàng chuỗi ngọc trên mũ miệng tĩnh rủ xuống, ánh mắt thâm thúy. Trong đại điện, trừ khải hoàn phục mệnh tiên ra bên ngoài, còn quỳ hai đạo run lẩy bẩy thân ảnh. Lục Nô, Thất Phương. Tại yêu giới hô phong hoán vũ tân tấn yêu thánh, vết thương trọng chất, bị phược yêu tác chói rắn rắn chắc chắc. Thập đại yêu thánh toàn quân bị diệt, chỉ còn hai người bọn hắn kẻ may mắn. Lục Nô, Thất Phương. Ngọc đế thanh âm trầm dại vang lên, không phân biệt hỉ nộ, có biết tội. Lục Nô thân thể run lên, thanh âm khàn giọng, biết tội yêu tộc nghịch tiên mà đi, như toan nhúng chàm đại thế, tội đáng chết vạn lần. Thất Phương cũng là toàn thân run rẩy, liên tục dập đầu. Tại chính thức thiên uy trước mặt, cái gọi là yêu thánh ngông nên, bất quá là chuyện tiểu lâm. Chúng tiên thần nín hơi ngưng thần, theo thiên điều pháp lệnh, bực này tội lớn khi chạm yêu đài đi một lần, thần hồn giáng chức nhập cửu u, vinh thế không được siêu sinh. Đột nhiên, Ngọc đế phất ống tay áo một cái, niệm nhị các loại tu hành không dễ, như vậy bỏ qua. Xoa phược yêu tắc kim quang tiêu tán, Lục Nô cùng Tất Phương sử sốt, khó có thể tin ngẩng đầu. Thế mà không giết, ý gì? Yêu giới mặc dù Phong Ngọc Đế tiếp lấy lời nói xoay chuyển, nhưng không thể không chủ, càng không thể không người trông coi. Phong Lục Nô là tuần tra giám sát linh quan, Phong Tất Phương là ngự hỏa thần quân. Từ hôm nay đứng hàng tiên ban, hai yêu thánh cùng hỉ, đang muốn tạ ơn. Ngọc Đế câu nói tiếp theo, nhưng lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Các ngươi chức trách chính là chấn thủ yêu giới hàng rào, giám sát yêu giới dư nghiệt nhất cử nhất động. Nếu có yêu vật tự tiện va chạm phong ấn, có lẽ có ý đồ không tốt, liền do các ngươi giải quyết tại chỗ. Vừa dứt lời, Lục Nô cùng Tất Phương vui mừng cứng đờ. Đây là giết người chu tâm, không chỉ có không giết bọn hắn, còn cho bọn hắn biên chế, trở về tạm giam đồng tộc của mình. Trước kia bọn hắn là yêu tộc có thụ tôn sùng yêu thánh, về sau chính là yêu tộc trong miệng quên nguồn quên gốc phản đồ, thiên đình chó săn. Như yêu giới còn có phản tâm, bọn hắn nhất định phải giơ lên đồ đao. Làm sao? Ngọc Đế thanh âm hơi trầm xuống, không nguyện ý. Nguyện ý. Lục Nô cắn răng, lần nữa trùng điệp dập đầu. Thần Lục Nô định thay bệ hạ xem trọng yêu giới, còn sống cho dù là làm chó cũng so chết mạnh. Lùi ra đi. Tuân chỉ. Hai tên tân tấn chính thần nhận pháp chỉ, rời khỏi đại điện. Đại điện một bên, Chu Thanh toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát. Cao minh, thực sự cao minh. Nếu là trực tiếp giết, bất quá là hai bộ yêu thi. Bây giờ phong quan chính là hai thanh đâm về yêu tộc trái tim đao nhọn. Dùng cái này hai yêu cầm đầu, trong yêu giới bộ thế tất phân liệt, nghi kỵ, thiên đình thậm chí không cần lại phái một binh một tốt, chỉ cần đạo pháp này chỉ, liền để yêu tộc vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đây cũng là khống chế vạn linh chi thuật, không hổ là đại thiên tôn. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa tuân lệnh, mang tội phạm, Lục Nhĩ Mi Hầu. Lôi quang lấp lóe, hai tên lôi bộ thiên tướng kéo lấy Lục Nhĩ Mi Hầu đi đến điện đến. Thời khắc này Lục Nhĩ lại không nửa điểm giả mạo đại thánh lúc phách lối, xương tỷ bà bị mặc, sáu cái lỗ thai rũ cục lấy, ánh mắt trống giống như cho tàn. Hắn là khí tử, vô luận là Bạch Trạch hay là Phương Tây bị kia, đều đã đem hắn vứt bỏ. Thái Bạch Kim Tinh triển khai quyền trụ, tuyên đọc phán quyết, Lục Nhĩ Mi Hầu, giả mạo Tề Thiên đại thánh, loạn ta Thiên đỉnh chuẩn mực, cấu kết yêu nghịch, tội ác cùng cực. Lập tức giải vào Thiên lao tầng thứ 9, thụ 9 ngày cương phong tẩy lễ. Sau 3 ngày, đẩy lên Trạm Tiên đài. Thụ vạn lôi phệ thân chi hình, gian đe. Lục Nhĩ Mi hầu không có cầu xin tha thứ, chỉ là đờ đẫn tùy ý thiên tướng lôi kéo mà đi. Một trận thật giả hầu vương chi tranh, đến tận đây hết thảy đều kết thúc. Đông Cực chân quân phủ, Tôn Ngộ Không đứng ở trước cửa, gấp đến độ vào đầu bức hai. Hảo huynh đệ, gặp Chu Thanh chậm rãi giá vân trở về, hầu ca đem níu lại hắn tay áo, thế nào? Thế nào? Cái kia, người nào hắn ấp úng, mặt lại có chút đỏ lên. Ai? Chu Thanh biết do còn cố hỏi. Hại, chính là cái kia bàn ti động. Tứ muội, Tôn Ngộ Không gấp đến độ dậm chân, nàng liều chết thượng tiên báo tin, ta lão Tôn mới lấy được cứu bớt. Vừa rồi đánh trận quá loạn, không có lo lắng tìm, nàng đến tuột cùng ở đâu? Chu Thanh dừng bước lại. Hắn nhìn xem Tôn Ngộ Không, thần sắc trở nên nghiêm trọng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, "Ai, đạo huynh nén bi thương." "Ông." Tôn Ngộ Không trong nao trống rỗng, nắm lấy Chu Thanh tay áo tay, vô lực buông ra, "Chết, chết." Độc thân sông thiên quan, bị cương phong tạo xương, bị thiên binh vây khốn, đầy mắt là hắn nhỏ chi chu tinh chết. "Ta lão Tôn." "Lại trễ." Tôn Ngộ Không hốc mắt phím hồng, nắm đấm gắt gao nắm chặt, "Ta tu cái này một thân thần thông thì có ích lợi gì? Bây giờ ngay cả cái chi kỷ đều bảo hộ không được." Chu Thanh nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, lại diễn tiếp, con khỉ này sợ là muốn làm trận báo nổi, đem chân quân phủ phá hủy. Không, hắn ho nhẹ một tiếng, khoe miệng thực sự ép không được ý cười, bản ti động tứ muội, đúng là chết. Bất quá, trước kia chi chu tin ở tựa muội chết, hiện tại còn sống là thiên đình chính thần, Tử Hà tiên tử. Tôn Ngộ Không sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, đầy trời chói lọi tử khí từ chân quân phủ trong môn tuôn ra. Trong quang mang, một bóng người xinh đẹp chậm chậm mà ra, không còn là một thân người sống chớ gần trang phục áo đen, chưa đầy thân sắc khí. Nàng thân mang một bộ mây trôi tiền máy, bên hông thắt màu tím nhạt dây lụa, đầu đầy tóc đen cũng không có lại, chỉ dùng một cây tử ngọc châm tùy ý kéo. Mi tâm sát khí giết hết, thay vào đó là một vòng nhàn nhạt tiên tịch kim ấn. Chỉ có ấn ký này mới tính thoát thai hoán cốt đứng hàng tiên ban. Tứ muội đứng tại hào quang bên trong, đẹp đến mức không gì sánh được. Tôn Ngộ Không nhìn ngây người, một đôi hỏa nhãn kim tinh có chút không đủ dùng. Cái này, đây là Từ Hạ. Chu Thanh đứng chắc tay, có chút đắc ý, nàng liều chết sông tiên quan, mang về mấu chốt tình báo, đây là đại công, ta đặc biệt hướng Ngọc Đế xin mời chỉ, vậy hạ đặc phê. Tẩy đi nàng một thân yêu tịch, tại hóa tiên chỉ tố tiên thân. Về sau đừng kêu người ta yêu tình, hiện tại là có biên chế. Tẩy đi nàng một thân yêu tịch, vượt qua giai cấp hồng cầu. Từ nay về sau, nàng là tiên, không còn là cái kia muốn ở hạ giới lo lắng hai hùng bản ti động nữ yêu. Đúng lúc này, cửa phủ trong khe cửa, một lớn một nhỏ hai cái đầu ló ra. Chu Diệu Vân mắt to vụ sáng, mặt mũi tràn đầy bắt quái, Tôn Thúc Thúc đỏ mặt. Mau nhìn. Thật là đi đỏ. Diệu Vân ngươi nói mỏ, hắn muốn là đỏ. Dương Tiễn cũng là che miệng cười khẽ, ánh mắt tại trên thân hai người đảo quanh. Chu Thanh tay mắt lênh lẹ, một tay xách ở nữ nhi sau cổ áo, một tay nắm ở phu nhân eo nhỏ nhắn. Chúng ta đem không gian trở lại đến. Ai nha? Ta còn chưa xem xong đâu. Đây chính là đại thánh bắt quái cha. Chu Diệu Vân cùng Dương Tiền kháng nghị vô hiệu, bị Chu Thanh cưỡng ép kéo đi, thuận tay còn đánh ra một đạo cách âm kết giới, đem trước cửa phủ không gian lưu cho Tôn Ngộ Không cùng tứ muội. Xưa nay sát phạt quyết đoán tứ muội, lại có chút chân tay luống cuống, nhất là nhìn thấy ngốc đầu ngốc não xú hầu tử. Thiên môn bằng ngữ, xông lên đầu. Cuối cùng, cười khúc khích, khóe mắt lại nổi lên óng ánh lệ quang, nhìn đủ chưa? Sú hầu tử, nhịn không được, vẫn là đem Tôn Ngộ Không cùng tứ muội kịch bản ra canh đi ra, cầu cái lễ vật có được hay không? Bỏ phiếu rồi, tiếp xuống đại kịch tình thứ tự trước sau, cái kia nhắn lại nhiều nhất, ta chưa hết biết, bắt tiên quá hải kịch bản, đến phóng tới Tôn Ngộ Không thành đấu chiến thắng Phật đằng sau bạch xà chuyện tiến nữ ưu hồn liêu trai chương 169, thiên mệnh người cùng người cơ khổ chương 169, thiên mệnh người cùng người cơ khổ một tiếng này sú hầu tử, tỉnh lại Tôn Ngộ Không hồn. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, gãi gãi cái hốc, tiền nạo bất tuần khí thế không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có chưa bao giờ có khương đốc. Từ Hà mặt đỏ lên, quay đầu chỗ khác. Chậc chậc chậc. Tôn Ngộ Không vây quanh nàng chuyển, chậc chậc ca ngợi, Lưu Vân Tiên váy cái này vật liệu, so ta lão Tôn năm đó ở Thiên Cung thuận đi còn tốt hơn. Xuyên tại ngươi cái này. Khục, xuyên tại tiên tử trên người ngươi, ngược lại là ra dáng. Từ Hà lườm hắn một cái cằm khẽ nhếch, làm sao? Không quen. Có phải hay không cảm thấy không mặc áo đen, liền không nhận ra? Sao có thể a? Trước kia tại cái kia bàn ti động, lại là quần kia lại là nọc độc, hiện tại bộ dáng này. Ân, thuận mắt. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc. Ngồi xổm ở bậc thang sư tử đá bên trên, cũng không có chính hình. Tôn Ngộ Không. Từ Hà mày liễu dựng thẳng, làm bộ muốn đánh, bạn cô nương đó là vì sinh tồn. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi cái này thạch kỷ, trời sinh kim cương bất hoại. Tôn Ngộ Không cũng không tránh, tùy ý cái kia tố thủ không nhẹ không nặng đập vào trên bờ bay. Hắc hắc, đó là ta lão Tôn đó là trời sinh trời bôi. Nhìn con khỉ này không tim không phổi bộ dáng, Từ Hà thanh âm nhẹ xuống tới, về sau còn đi sao? Đi a. Tôn Ngộ Không trả lời đương nhiên, sư phụ còn tại hạ giới chờ lấy. Trải qua còn không có lấy xong, ta lão Tôn đáp ứng rồi sự tình, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Từ Hà ánh mắt hơi sẫm, nhưng lại chưa ngoài ý muốn. Nếu là sú hầu tử tham luyến thiên đình ngang nhàn, vậy liền không phải nàng nhìn chúng Tề Thiên đại thánh. Bất quá Tôn Ngộ Không đột nhiên từ sư tử đá bên trên nhảy xuống, đi đến Từ Hà trước mặt. Hắn thu hồi cười đùa tí tưởng, thần sắc trở nên đặc biệt chăm chú. 4. Không đối. Trước kia ta lão tôn luôn cảm thấy, yêu chính là yêu, danh tự bất quá là cái danh hiệu. Cái gì tứ muội, chi chu tinh, đều như thế. Nhưng hôm nay, ta nhớ kỹ. Tử Hà. Tử Hà tiên tử. Tử Hà trong lòng run lên. Nàng bối rối quay đầu chỗ khác, không dám nhìn Sú Hầu tử con mắt. Phi. Được rồi được rồi. Đi nhanh lên. Trông thấy ngươi liền phiền. Lấy ngươi trải qua đi. Nếu là nếu như về sau đi ngang qua thiên đỉnh, đừng quên còn có cái tiên nữ tại cái này chờ lấy mắng ngươi. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra miệng. Đi. Hầu ca quả quyết quay người, áo choàng lôi ra một đạo hư ảnh, các loại ta lão tôn tu thành chính quả, lại đến nghe ngươi mắng. Hiu. Cân đầu vân bạch phá bầu trời, hóa thành một vệt kim quang. Tử Hà chậm rãi quay người, nhìn xem cái kia trống rỗng chân trời, hai hàng thanh lệ trượt xuống, Sú Hầu tử, nhất định phải bình an a. Tôn Ngộ Không cũng không trực tiếp trở về Đông Thổ giới, cân đầu vân rơi vào Thiên Lao tầng thứ 9. Nơi này không có tường vân thủy khí, chỉ có quanh năm không thôi 9 ngày cương phong. Trong nhà tù, thu to xét đánh một xiềng xích từ hư không rối ra, xuyên thủng Lục Nhĩ Mi hầu xương thì bà. Hắn giờ phút này, sớm đã không có giả trang đại thánh lúc uy phong lẫm liệt, một thân lông vàng bị cương phong cào đến pha tạp chốc ra, da thịt lật ra ngoài, máu tươi sớm đã chảy khô, kết thành màu nâu đen vết máu. Hắn cúi thấp đầu, hấp hối. Chỉ bất quá nghe được tiếng bước chân, cái kia sáu cái rũ cụp lấy lỗ tai có chút rung động, gian nan ngẩng đầu. Đục ngầu con ngươi, khi nhìn đến Tôn Ngộ Không một khắc này rút lại. A, làm sao? Đến xem ta. Không, xem ta cho cười. Đại thánh gia thật sự là thật hăng hái, còn muốn đến dẫm lên một ước, thưởng thức kẻ bại chật vật. Tôn Ngộ Không không nói gì. Hắn vất tay đánh ra một vệt kim quang, ngăn cách bốn phía gào thét cương phòng, sau đó vung lên màu đỏ tươi áo choàng, lại trực tiếp quanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, cùng Lục Nhĩ Mi hầu nhìn thẳng. Hỏa nhãn kim tinh bên trong, không có người thắng khoe khoang, chỉ có đồng bệnh tương liên bị thương. Cho cười. Tôn Ngộ Không lắc đầu, biến ra một cái bầu rượu, hai cái bát. Đổ đầy. Đẩy một bát đi qua. Ta lão tôn từ trước tới giờ không chế dễ ước. Tôn Ngộ Không bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch. Lục Nhĩ Mi hầu sửng sốt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, muốn từ trên mặt khỉ tìm ra dối trá. Nhưng không có, cặp mắt kia thanh tịnh thấy đáy. Ít đến bộ này, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên kịp phản ứng, máng, ngươi thắng, ngươi là thiên mệnh sở quy, ngươi là vạn chúng chú mục tề thiên đại thánh, đương nhiên có thể cao cao tại thượng nói ngồi trâm trọng. Ta đây, ta tính là gì? Từ sinh ra ngày đó lên, ta liền sống ở trong bóng tối. Ta mới vừa ở sơn lâm mở mắt ra, liền bị lòng dạ từ bi Quan Âm đại sĩ tìm tới, nàng dạy ta thần thông, dạy ta biến hóa, dạy ta làm sao giống như ngươi đi đường, làm sao giống như ngươi vào đầu, thậm chí làm sao giống như ngươi cười. Ta coi là đó là ban ân. Về sau ta mới biết được, đây chẳng qua là vì nuôi một con cờ. Một viên dùng để tại Tây Du trên đường, tùy thời chuẩn bị thay thế con cờ của ngươi. Thiên đình muốn đánh cờ, phương Tây muốn tranh vận, ta làm được cho dù tốt, diễn giống như, trong mắt bọn hắn, y nguyên chỉ là cái thế thân. Là cái tùy thời có thể lấy vứt bỏ rác rưởi. Lục Nhĩ Mi hầu cười thảm, nước mắt hỗn hợp có huyết thủy chảy xuống. Thê lương, tuyệt vọng. Tôn Ngộ Không lặng lặng nghe, trên mặt không vui không buồn. Cái này từ từ con đường về hướng Tây, nhìn như hàng yêu trừ ma, kỳ thực bất quá là chư thiên thần Phật lấy thiên địa làm vượn, chúng sinh là con một trò chơi. Quân cờ, đều là quân cờ. Thậm chí ngay cả cái này Lục Nhĩ Mi hầu, cũng bất quá là một viên dùng để ngăn được hắn con rơi. Nói xong, Tôn Ngộ Không để chén rượu xuống, ánh mắt như nước. Lục Nhĩ Mi hầu thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói xong. Hai cái con khỉ lẫn nhau nhìn xem, thật lâu không nói. Thật lâu, Tôn Ngộ Không chậm rãi mở miệng, ta lão tôn tại Ngũ Hành Sơn ép xuống lấy cái kia 500 năm, cũng nghĩ qua rất nhiều. Cái gì là mệnh? Cái gì là vận? Đều nói thiên mệnh người gánh chịu đại khí vận, công đức vô lượng. Cầu thí? Cái gì thiên mệnh người? Tại cái này huy hoàng thiên đạo phía dưới, người ta bất quá là người cơ khổ. Người cơ khổ? Ba chữ, như trọng truy kích tâm. Lục Nhĩ Mi hầu không nghĩ tới, ba chữ này sẽ từ không ai bị nổi tề thiên đại thánh trong miệng nói ra. Người người phải sống. Tôn Ngộ Không đánh gãy Lục Nhĩ Mi hầu lời nói, nói ra, ngươi không phải ta lão tôn thế thân, ngươi có Lục Nhĩ, có thể lắng nghe vân vân, có thể biết trước sau, rõ ràng vân vân, ngươi là giữa thiên địa độc nhất vô nhị linh hầu. Lục Nhĩ Mi hầu ngơ ngẩn. Đời này của hắn đều đang bắt trước chúng tinh phùng nguyệt đại thánh. Chưa bao giờ có người đã nói với hắn, có thể là Lục Nhĩ Mi hầu. A. Ha ha, Lục Nhĩ Mi hầu cúi đầu xuống, bả vai run run, phát ra trầm thấp tiếng cười. Thật lâu, tiếng khóc dần dần dừng. Lục Nhĩ Mi hầu ngẩng đầu, đại thánh gia ngươi tới chậm, chẳng tiên đại bên trên, vạn lôi phệ hân. Thần hồn câu diện, ta cả đời này là chuyện tiểu lâm, chết cũng là cho cười. Đi thôi, đừng tại đây giả mù sa mưa giảng đại đạo lý, nghe buồn nôn. Tôn Ngộ Không đứng người lên, đỏ thâm áo choàng không gió mà bay. Ta lão tôn từ trước tới giờ không giảng đạo lý, ta lão tôn sẽ chỉ nghịch tiên cải mệnh. Một đạo nhỏ không thể thấy kim quang, thuận hầu ca bàn tay chui vào Lục Nhĩ Mi hầu linh ải. Hắn tại vạn yêu đỉnh bên trong lĩnh hội thần thông lấn thiên thần văn. Đạo này thần văn bên trong bảo vệ ngươi một tia chân linh bất diệt, đợi trảm tiên đài qua đi, ta sẽ đích thân đi một chuyến địa phủ, Diêm Vương lão nhi quyển kia sinh tử bộ. Ta lão tôn vẫn có thể nói lên hai câu nói. Ngọc đế trước mặt, ta đi giải thích. Chương 170, Lý Thiên Vương bí văn chương 170, Lý Thiên Vương bí văn hỗn độn sâu trong hư không. Không có thời gian trôi qua, không có không gian phương vị, chỉ có tối tăm mở mịt khí lưu ước vạn năm như một ngày cuộn cuộn. Như Lai Phật Tổ xếp bằng ở hỗn độn bên trong, hai mắt hơi khép thần thái an tưởng, dưới thân thập nhị phẩm công đức kim liên xoay chậm chậm, phát ra vô lượng Phật quang. Cao tới 100. Không 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 trượng kim thân pháp tướng, tuyên cổ trường tồn. Nhưng mà, tại thần thánh trang nghiêm Kim Liên trung tâm, lại có một vệt cực không cân đối đen. Đen như mực hoa sen bao cắm rễ ở Kim Liên hạch tâm liên đài phía trên, sợi rễ đâm vào Kim Liên nội bộ, điên cuồng hấp thu góp nhặt vô số nguyên hội công đức pháp lực. Như Lai lông mày, nhăn lại. Như Lai thanh âm ấm lãnh, từ hắc liên trong nụ hoa truyền ra, "Vô dụng, ta là của ngươi tâm ma, là của ngươi ác niệm, ngươi càng mạnh, ta càng mạnh. Phật tức là ma, ma tức là Phật, ngươi ta vốn là một thể banh hắc khí tăng bọn." Cái kia hắc liên tại giờ khắc này cánh hoa mở ra nở rộ, muốn đem cái này 100,000 trượng kim thân một ngụm nuốt vào. Như Lai miệng phun chân ngôn, nghiệt trướng, chấn. Lòng bàn tay xoay chuyển, năm ngón tay như năm tòa tu di thần sơn, trung điệp đánh vào tọa hạ liên đài phía trên. Chữ vạn kim quang phát ra, mênh mông Phật lực đem sắp nở rộ hắc liên đè ép trở về. Hắc khí lui tán, sợi rễ đứt đoạn. Không ai bị nổi ma la hắc liên bị ép lùi về kim liên chỗ sâu, một lần nữa hóa thành tĩnh mịch điểm đen. A Di Đà Phật một tiếng giàn mua Phật hiệu, tại hỗn độn bên trong vang lên. Như Lai cũng không quay đầu, chỉ là một lần nữa nhắm mắt lại, điều chỉnh khí tức hỗn loạn. Hư không ba động, một chiếc phong cách cổ xưa lưu ly đang chén, phá vỡ hỗn độn khí lưu, lơ lửng tại kim thân trước đó. Lửa đen chập chờn, chiếu rọi ra khô gầy như tuổi thân ảnh, người đến chính là Nhiên Đăng cổ Phật. Ép không được, ép không được. Như Lai thanh âm bình thản, cái này ma la chính là kiếp số biến thành, thiên đạo tuần hoàn, thịnh cực tất suy. Ta Tây Phương giáo đại hưng đằng sau, tất có một trận tai họa ngập đầu. Chỉ có hội tụ đủ nhiều công đức, mới có thể tại trong hạo kiếp tranh một đường sinh cơ kia. Còn cần bao lâu? Nhiên Đăng lại hỏi. Nhanh. Như Lai bấm ngón tay thôi diễn, ít thì 100 năm, nhiều thì 300 năm, đợi công đức viên mãn thời điểm, chính là ta niết bàn nhập diệt này. Đến lúc đó, ma la xuất thế, hắc liên che trời, cái này linh sơn đại lôi âm tự liền muốn giao phó cho cổ Phật. Nhiên Đăng khẽ bước cằm, không có chối từ, bần tăng tự nhiên hết sức. Chỉ là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Như Lai ánh mắt khẽ nhúc đích, ánh mắt xuyên thấu hỗn độn, nhìn về phía thế giới cực lạc phương đông hẻo lánh. Nơi đó có một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miếu, Từ Ân tự. Nơi đó thờ phụng một vị miệng cười thường mở Phật tổ, vị Lai Phật Di Lặc. Theo lý thuyết, Như Lai nhập diệt sau khi do Di Lặc kế vị, nhưng bây giờ thế cục quỷ quyệt, vị này vị Lai Phật tâm tư lại làm cho người có chút nhìn không đấu. Bần tăng tại nhập diệt trước đó sẽ đích thân đi Từ Ân tự đi một lần. Như Lai bảo đảm nói. Nhiên Đăng cổ Phật nghe vậy, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Thế Tôn công đức vô lượng. A Di Đà Phật. Thiên hai. Hai tiếng Phật hiệu tại hỗn độn bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Thiên đỉnh, Đông Thiên môn. Chu Thanh trong tay vuốt vuốt một viên ngọc giản, là mới từ yêu giới chuyển về giám sát báo cáo. Đông Thiên môn tiếp giáp yêu giới, cái này giám sát một chuyện tự nhiên rơi xuống trên đầu của hắn. Thất Phương cùng Lục Ngô rất nghe lời. Cái này hai tân thần vì biểu hiện trung tâm, đối với đồng tộc ra tay so với ai khác đều hung ác, bây giờ yêu giới bị quản lý đến ngoan ngoãn, thậm chí bắt đầu chủ động nộp lên tài nguyên. Ngọc Đế, quả nhiên là ngự tâm chi thuật đại sư. Chu Thanh cảm thán một tiếng, đang muốn uống trà. Bành. Trong phủ đột nhiên cuốn lên một đám lửa hừng hực. Sóng nhiệt đập vào mặt, đem cả vườn kỳ hoa dị thảo nướng đến cuốn bên cạnh. Đông Cực chân quân, không thấy một thân, trước nghe nó âm thanh. Bóng người màu đỏ rực dẫm lên phong hỏa luân, rơi xuống tại trong vườn hoa. Chân vừa chạm đất, liền vô cùng lo lắng vọt tới Chu Thanh trước mặt, một thanh cầm lấy chén trà trên bàn ngựa đầu chút xuống. Không sai, trà ngon. Na Cha đem chén trà trùng điệp hướng trên bàn một trận. Tam thái tử, đây là cái nào ra? Chu Thanh một lần nữa rót một chén trà, chậm rãi nói, ngươi không tại Vân Lâu cùng cố gắng tu luyện cho tốt, nếu để cho Lý Thiên Vương biết, sợ là lại phải phạt ngươi xét thiên điều. Gặp nâng lên Lý Thiên Vương, Na Cha trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, chớ cùng ta xách lao giả kia. Nếu không phải kiêng kỵ phá tháp kia, tiểu gia ta sớm muộn tính toán, không đề cập tới cũng được, ta tới cửa là đi cầu chân quân tương trợ tương trợ. Chu Thanh cười, cái này to như vậy thiên đình, còn có ngươi Na Cha tam thái tử giải quyết không được sự tình. Na Cha đặt mông ngồi trên băng ghế đá, thần sắc có chút nhăn nhó, chuyện này liên quan đến Lý Tịnh cái kia giả. Lão phụ thân việc nhà. A, nói nghe một chút. Chu Thanh hứng thú, thế mà còn có Lý Thiên Vương dưa. Na Cha bĩu môi, một mặt khinh thường, lão giả kia cũng không biết có phải hay không mấy năm này hương hỏa ăn nhiều, rảnh rỗi đến bị khủng. Trước đó vài ngày hạ giới tuần sát, lại thu cái con gái nuôi. Con gái nuôi, một cái kim mũi lông trắng lao thử tinh. Mẫu thân của ta ân thập nương trong lòng có khí, vì thế cùng Lý Tịnh ầm ĩ đến mấy lần. Na Cha vừa nói vừa cười lạnh. Liên quan tới ân thập nương sức ghen lớn việc này, còn có một đoạn bí văn. Lý Thiên Vương tại phong thần thời kỳ nạp có tỷ bà tinh làm thiếp, kết quả chọc giận ân phu nhân sau, tiểu thiếp bị sống sờ sờ đánh chết, bị Na Cha lột da treo ở cửa nhà mình. Từ nay về sau, Thiên Vương liền không lại về phủ đệ ở lại, lại không biết nổi điên làm gì, nhận lấy con gái nuôi. Lý Tịnh bí văn, tại thiên đình cao tầng không tính bí mật. Lão giả kia không nỡ cái kia con gái nuôi, liền nghĩ đến cái biện pháp Na Cha chỉ đông thổ giới phương hướng. Hắn đem cái kia lão thử tinh đội tên mây trắng màu, đưa đi hạ giới hãm không sơn động không đáy. Nói là để nàng đi chiếm cái đỉnh núi, cho người thỉnh kinh đụng cái kia 9981 nạn. Chỉ cần diễn xong tuần vui này, gọi điểm công đức, tẩy trắng thân phận, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp về thiên đình, nhập tiên tịch, khi chính thần. Nói đến đây, Na Cha trong mắt tràn đầy xem thường. Chu Thanh nghe xong, như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới lão thử tinh nạn này, phía sau còn có tầng này luân lý vở kịch lớn. Cho nên Chu Thanh nhìn xem Na Cha, ngươi là muốn cho ta xuất thủ, làm thịt cái kia lão thử tinh. Không. Na Cha lắc đầu. Thần sắc lạnh nhạt, yêu kia tinh chết sống, liên quan ta cải giám, ta muốn để chân quân giúp ta tại nạn này bên trong, làm cụ. Ta muốn bức Lý Tịnh, giao ra một vật. Na Cha đứng người lên, giật ra vạt áo của mình, lộ ra do củ sen hợp lại mà thành thân thể. Hoa sen hóa thân, không sợ hồn công, không nhiễm nhân quả. Mặc dù phong thần chi chiến qua đi nhục thân thành thánh, nhìn cùng tiên nhân tầm thường không khác, nhưng chung quy là củ sen chi thân. Na Cha trầm giọng nói, năm đó Trần Đường Quan, ta gọt xương còn cha gọt thịt còn mẹ, dưới một đao kia đi, ta muốn lấy là xong hết mọi chuyện, không ai nợ ai, có thể sư tôn cứu ta lúc mới phát hiện, một hồn một phách không thấy. Chu Thanh ánh mắt nhất ngưng, không thấy, bị Lý Tịnh lấy đi. Na Cha trong mắt tràn đầy sắc ý, lao tặc này thừa dịp ta tự vẫn, dùng linh lung bảo tháp lấy đi ta chứa nhân luân cái kia một hồn một phách, hắn đem nó trấn áp tại đáy tháp, ngày đêm luyện hóa. Chương 171, không biết mùi vị lao thử tinh chương 171, không biết mùi vị lao thử tinh Lý Tịnh tính toán Na Cha nguyên nhân, cuối cùng hay là bởi vì sợ. Chỉ cần một hồn một phách bóp trong tay, hắn vĩnh viễn là cha. Mà Na Cha muốn trở thành hoàn chỉnh cá thể, mà không phải Lý Tịnh trong tay con rối giật dây. Cho nên Chu Thanh suy nghĩ xoay nhanh đạo, tam thái tử muốn lợi dụng lao thử tinh một khó, bước Lý Tịnh đem một hồn một phách phun ra. Đối với Na Cha ôm quyền hành lễ, to như vậy thiên đình, chân quân cùng Tề Thiên Đại Thánh quan hệ tốt nhất, việc này làm cũng dễ dàng nhất, chỉ cần chân quân chịu giúp ta đúc lại thân thể, về sau lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối không cao mày. Chu Thanh trầm mặc một lát. Lý Tịnh tại thiên đình bên trong tay cầm quyền cao, lại cùng Tây Phương giáo mắt đi mày lại, là hắn tiềm ẩn chính trị đối thủ. Suy yếu Lý Tịnh chính là lớn mạnh chính mình. Huống chi, nếu là có thể để cái này ba hũ biển sẽ đại thần triệt để đảo ngũ, đưa về Đông Cực chân quân phủ dưới trướng. Cuộc mua bán này có lời. Tam thái tử nói quá lời, nói gì cái gì mệnh không mệnh. Cái này bận điệu, ta rút. Bất quá, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Lúc này, Na Cha hạ giọng, để lộ ra mấu chốt tình báo, lần này ta tới tìm chân quân, trừ việc tư, còn có cơ vụ, Đại Thiên Tôn vừa hạ pháp chỉ, mệnh ta binh đến Thủy Nguyên giới, thanh tra Tứ Hải Long cung cùng yêu giới cấu kết một chuyện. Tứ Hải Long cung. Chu Thanh nhíu mày yêu giới mặc dù phong, nhưng dương nghiệt chưa rõ ràng. Cái kia Long cung ngày bình thường hai đầu đặt cược, lần này yêu tộc đại bại, vậy hạ là muốn mượn cơ hội gõ một phen Chu Thanh gật đầu. Ngọc Đế đây là đang thu quyền, thừa dịp đại thắng chi uy, đem tam giới tất cả không nghe lời thế lực trải bước một lần. Đây chính là cái cơ hội tốt. Na Cha trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, ta phụ chỉ đi tuần, không tại thiên đỉnh, Lý Tịnh lòng cảnh giác chắc chắn sẽ xuống đến thấp nhất. Chu Thanh đã hiểu, con mồi là tòa tháp này, mồi nhử là cái kia lão thử tinh. Na Cha khép cười một tiếng, run lên hỏa tiêm thương, ta cái này điểm binh, đi Tứ Hải Long cung hảo hảo ủy một thanh, sau đó liền nhìn chân quân bản sự. Nói xong, chân hắn đạp phong hỏa luân, liền muốn phá không mà đi. Chờ chút, tam thái tử Chu Thanh đột nhiên mở miệng, gọi lại Na Cha, Tứ Hải Long cung mặc dù khéo đưa đẩy, nhưng cũng không phải tất cả đều là phản cốt, nhất là Tây Hải Long cung. Na Cha sững sờ, lập tức giật mình. Tây Hải là nhị lang thần Dương Tiễn phu nhân nhà mẹ đẻ, tự nhiên chính là người một nhà. Nói không nói đấu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đây là chính trị trao đổi, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Na Cha nhếch miệng cười một tiếng, chân quân yên tâm, ta là đặc sứ, chính là thiên quy. Ta nói Tây Hải không cùng yêu giới cấu kết, đó chính là không có, ai dám có dị nghị, hỏi trước một chút trong tay của ta hỏa tiêm thương có đáp ứng hay không. Đây chính là trò chơi vương quyền. Chân tướng không trọng yếu là ai ở quan sự. Chu Thanh hài lòng gật đầu. Na Cha ôm quyền, thân hình hóa thành một đạo xích hồng lưu hỏa phi đột. Chu Thanh tâm niệm vừa động, thể nội phân ra thanh khí hóa thân, ngay sau đó hóa thành một đạo nhỏ không thể thấy lưu quang, hướng đông thổ giới lao đi. Đại mạc đã mở, diễn biên vào chỗ. Nên đi cho Lý Tịnh con gái nuôi, thêm chút lửa. Hãm không sơn động không đáy. Mặc dù tên là yêu động, lại không một chút âm trầm dơ giấy bẩn thỉu, ngược lại trang trí đến vàng son lộng lẫy, tựa như nhân gian hoàng cung. Động chỗ sâu là một gian cực điểm xa hoa tầm điện. Phấn xa buông xuống, dị hương sông và núi. To lớn trên giường bạch ngọc, đột ngang lộn xộn nằm mấy tên nam tử. Nam tử từng cái khuôn mặt tuấn mỹ dáng người cường tráng, chỉ là hai mắt trợn lên hốc mắt hăm sâu, làn da bảy biện da quỷ dị hôi bại sắc, toàn thân tinh khí thần đã bị rút khô, thành còn có dư ôn thấy khô. Hô phấn trong màn lụa, chuyển ra thở dài thỏa mãn. Bạch như ngọc cánh tay nô ra, vén lên rèm cửa. Sau đó, thân mang lụa mỏng tư thái nữ tử xinh đẹp chậm rãi đi xuống giường, để chân trần dẫm tại mềm mại trên mặt thảm, dung nhan cực đẹp, hai đầu lông mày mang theo mỹ ý kim mũi lông trắng lao thử tinh, bạch vân hải. Phàm nhân tinh nguyên, cuối cùng quá đủ ngầu. Bạch Vân Thải phất phất tay. Hô một trận yêu phong cuốn qua, mấy cỗ thây khô hóa thành cho bụi, tiêu tán vô tung. Cha nuôi nói để cho ta ở chỗ này chờ đợi người thỉnh kinh, đụng đầy kiếp nạn liền có thể về thiên đỉnh. Bạch Vân Thải đi đến trước gương đồng, nhẹ nhàng nuốt ve chính mình tiểu nộn gương mặt, có thể chỉ là trở về làm bưng trà đổ nước tiểu tiên, lại có gì thú. Ta muốn làm, liền muốn làm cái kia trường sinh bất lão, pháp lực vô biên kim tiên. Nàng tuy là yêu, nhưng lại có so với người càng sâu tham lam. Đúng lúc này, một cái phụ trách tuần sơn tiểu yêu chạy vào, quỳ rạp xuống đất, công chúa, nhỏ có tình báo trọng yếu báo cáo. Đội cái gì? Bạch Vân Thải ngay tại vẽ lông mày, cũng không quay đầu lại, trời sập có bản công chúa đỉnh lấy, nói. Nhỏ tại chân núi tuần sát tiểu yêu nuốt bụng nước bọn, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy một đội nhân mã đi ngang qua, cầm đầu là cái cưỡi ngựa trắng hòa thượng, dáng dấp gọi là một cái tuấn tiếu, chỉ là nghe cô mùi vị kia, đều cảm thấy muốn thành tiên. Hòa thượng, cưỡi ngựa trắng. Bạch Vân Thải hô hấp trở nên gấp rút. Nàng mặc dù ở chỗ này bế quan, nhưng cũng nghe qua nghe đồn, từ Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh thánh tăng, chính là kim tiền tử chuyển thế, thập thế tu hành người tốt. Ăn hắn một miếng thịt, trường sinh bất lão. Đoạt hắn nguyên dương, đắc đạo thành tiên. Nếu là có thể đạt được thánh tăng, còn cần cầu dối trá Lý Tịnh, còn cần nhìn bát phụ kia ân thập nương sắc mặt. Chỉ cần hút kim thiền tử nguyên dương, nàng liền có thể một bước lên trời. cái này tam giới to lớn, nơi nào đi không được. Cha nuôi a cha nuôi, ngươi để cho ta diễn kịch, cũng không có nói kịch này không có khả năng đùa giả làm thật. Hòa thượng kia bên người, có thể có đồ đệ.
Có
ba cái. Tiểu yêu đội vàng báo cáo, một quặp lông mặt lôi công miệng con khỉ, một cái đầu heo nào heo mà mạn, còn có một cái hung thần ác sát suối quẩy mặt. Tôn Ngộ Không Bạch Vân Thải trong mắt lóe lên kiên kỵ, nhưng rất nhanh bị tham lam bao phủ. Trong tay nàng thế nhưng là có cha nuôi cho bảo mệnh pháp bảo, huống chi chính mình thế nhưng là Tháp Tháp Thiên Vương nghĩa nữ, có tầng thân phận này tại, con khỉ kia còn dám đánh giết nàng phải không? Dù sao, Lý Tịnh vị trí bày ở cái này. Bạch Vân Thải tay áo dài vung lên, hai đầu trắng đoán đôi chân dài phóng ra tầm điện, yêu khí hóa thành mê vụ màu hồng. Chúng tiểu nhân, trang trí cung điện. Bản công chúa, đêm nay muốn thành thân. Ngoài động, cuồng phong gào thét. Động không đáy sâu không thấy đáy trong hắc ám, vô số song con mắt màu đỏ tươi sáng lên. Trên đám mây, Chu Thanh đứng chắc tay, mắt lạnh nhìn phía dưới yêu khí trùng thiên. Vô hình chuỗi nhân quả, lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở hãm không sơn trên không, một chỗ khác, trực chỉ Thiên Đình Vân Lâu cung. Tham lam, là tốt nhất mùi nhử. Con gái nuôi muốn gây họa, cha nuôi chịu đổi sao? Xin nhờ xin nhờ. Câu cái ngũ tinh khen ngợi. Không phải vậy thật muốn đạo tâm sụp đổ. Chương 172, Lý Tịnh có chút phiền. Chương 172, Lý Tịnh có chút phiền. Thiên Đình Vân Lâu cung Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, chỉ lấy tố bảo khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Hôm nay trên triều đình, Ngọc Đế dù chưa nói rõ, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn đã nhiều hơn mấy phần gõ chi ý. Na Cha phụng chỉ tuần sát tứ hải, trên danh nghĩa là trọng dụng, kỳ thực là đem thanh này đao nhọn từ bên cạnh hắn rời. Không có Na Cha, cái này Vân Lâu cung liền thiếu một nửa bí hiếp. Lý Tịnh ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trống rỗng mặt đất. Đại nhi tử Kim Cha, tại Linh Sơn phụng dưỡng văn thủ, miệng đầy từ bi, sớm đã không phải Lý gia người. Nhị nhi tử Mộc Cha, cho Quan Âm làm huệ bờ hành giả, càng là Duy Phương Tây như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai cái này nhìn như nghe lời, kỳ thực sớm đã là Tây Phương giáo chó săn, cùng hắn vị phụ thân này nội bộ lục đục. Về phần Na Cha, nghĩ đến cái này danh tự, Lý Tịnh thẳng thở dài, đó chính là cái đòi nợ quỷ. Cạo xương còn cha, gọt thịt còn mẹ. Nhìn như lương thanh, kỳ thực hận ý tận xương. Nếu không có trong tay nâng tòa này linh lung bảo tháp, địch tử kia sợ là sớm đã một thương đâm xuyên hắn. Lý Tịnh nhớ tới phu nhân ân tập nương, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nói liên miên lại nhải nhớ tới Na Cha tốt, oán trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Bây giờ ngay cả nhỏ nhất nữ nhi Lý Chính Anh cũng chịu Na Cha ảnh hưởng, đối với hắn vị phụ thân này đối xử với nhau như người qua đường, người cô đơn. Bản vương quả nhiên là người cô đơn. Lý Tịnh thở dài một tiếng. Ông dường như cảm ứng được chủ nhân nỗi lòng, lơ lửng tại bên người thất bảo linh lung tháp đột nhiên chấn động. Kim quang lưu chuyển, phản âm cái hát. Hay là ngươi hiểu ta? Lý Tịnh đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve thân tháp, thế gian này lòng người dễ biến, người thân thành thủ. Chỉ có lực lượng, chỉ có đại đạo, vĩnh viễn không cùng nhóm phụ. Trong tháp, phản âm đột biến, thiên vương, làm gì phiền não? Nhân luân tức là vương hữu, thân tình chính là công siềng. Chặt đứt phàm trần, phương chứng bồ đề, trong cơ thể ngươi điểm này còn sót lại nhân tính, chính là ngăn ngươi chứng đạo sau cùng nghiệp chướng. Lý Tịnh ánh mắt lay nhẹ, lập tức trở nên kiên định. Không sai, người thành đại sự, chí thân cũng có thể giết. Hai tay của hắn kết ấn, pháp lực đánh vào bảo tháp dưới đáy. Nơi đó là linh lung bảo tháp hoạch tâm cấm địa, cờ tù lấy Na Cha một hồn một phách. Luyện. Lý Tịnh quá khẽ. Chỉ cần luyện hóa Na Cha cái này một hồn một phách, đem nó dung nhập tự thân thần hồn, liền có thể lấy cái này trí thuần người thân chi linh, triệt để chấn áp cũng ma diệt trong cơ thể mình lưu lại mềm yếu nhân tính. Từ đây thần tính chủ đạo, nhân tính mất diệt, hắn sẽ thành một tôn chân chính, tuyệt đối lý trí thần linh. Ầm ầm trong tháp hỏa diễm bốc lên, hóa thành hỏa long cắn xé chùm sáng kia. Đúng lúc này, chùm sáng mặt ngoài hiện ra chín đầu xích hồng hỏa long hư ảnh, kết thành bách lồng thái ớt chân nhân bản lĩnh giữ nhà cựu long thần hỏa che đậy. Đáng chết lao đạo sĩ. Lý Tịnh thu công, tức hồn hệ một trưởng bố có trong hồ sơ trên bàn. Pháp bảo này quá mức huyền diệu, cho dù là Nhiên Đăng cổ Phật ban thưởng linh lung bảo tháp, càng không có cách nào thương tới hạch tâm. Phong ta giống như phòng tặc đợi bản vương tu thành chính quả, nhất định phải san bằng ngươi kim quang động. Tu luyện bị ngăn trở, tâm tình càng phiền muộn. Lý Tịnh nhắm mắt, ý đồ cưỡng ép nhập định. Nhưng vào lúc này, hắn từ trong ngực lấy ra một viên màu hồng ngọc bội, trên ngọc bội phủ văn cổ điển. Thải Nhi. Lý Tịnh trong mắt lóe lên không vui. Đây là hắn cho con gái nuôi Bạch Vân Thải ngọc phủ truyền tin, hãm không sơn một bán, chính là hắn cùng Tây Phương giáo đã sớm định tốt tiết mục. Chỉ cần làm từng bước bắt hòa thượng thành thân, đợi thiên binh vừa đến, thuận thế đầu hàng liền có thể. Đơn giản như vậy sự tình, lại muốn như vậy vô cùng lo lắng cầu cứu. Chẳng lẽ là gây ra rủi ro, hay là cái kia Tôn Ngộ Không hạ tử thủ? Ngọc bội lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, cuối cùng lại ẩn ẩn có vỡ nát hiện ra, điều này nói rõ Bạch Vân Thải giờ phút này chính diện lâm nguy cơ sinh tử. Phiền phức. Lý Tịnh đứng dậy phủ thêm tố bảo, đi qua đi lại. Đi, vẫn là không đi. Nếu là đi, liền cần lập tức điểm đủ binh mã hạ giới. Nhưng hắn bước chân vừa phóng ra, lại sinh thu hồi. Mặt mũi. Hai chữ này như là một bức tường vô hình, nằm ngang ở Lý Tịnh trước mặt. Lần trước Linh Sơn chi hành, hắn để quân trận lui lại một chuyện bị tiên gia nghị luận, lão thử tinh chỉ là cái không ra gì con gái nuôi, nếu là vì nàng tự mình hạ giới, đi cùng con khỉ kia đòi nhân tình, chẳng phải là tự hạ thân phận. Nếu là con khỉ ngang ngược kia không nể mặt mũi, trước mặt mọi người mỉa mai Lý Tịnh não bổ ra Tôn Ngộ Không đùa cợt gương mặt, trong lòng chính là một trận ác hàn. Không đi, bản vương gánh không nổi người này. Nhưng nếu là không đi, Tây Phương giáo bên kia không tiện bàn giao. Càng quan trọng hơn là, cái này lao thử tinh là hắn xếp vào ở hạ giới một viên ám tử, trên thân còn mang theo hắn ban thưởng mấy món pháp bảo, nếu là rơi vào người bên ngoài trong tay, khó tránh khỏi dẫn xuất không phải là Na Cha. Lý Tịnh vô ý thức hô một tiếng. Nếu là nghịch tử kia tại, lúc này vừa bạn phái đi làm đả thủ, đã có thể làm việc, lại có thể đè vào phía trước bị khinh bỉ. Đáng tiếc, Na Cha bây giờ ngay tại Tứ Hải Long Cung bị phòng, nước xa không cứu được lửa gần. Lý Tịnh vừa nhìn về phía bên người lơ lửng Linh Lung Bảo Tháp, thân tháp kim quang rạng rỡ, là không cần bản vương tự mình tiến về. Linh Lung Bảo Tháp sớm đã trở thành tháp tháp thiên vương biểu tượng. Tam giới chúng sinh gặp tháp như gặp người. Con khỉ ngang ngược kia mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải không có đầu óc. Lý Tịnh trong lòng tính toán, hắn nhận ra tháp này, chỉ cần bảo tháp vừa ra, liền đại biểu bản vương đích thân tới, chắc chắn bắn một cái chút tình mọn. Chỉ cần để bảo tháp đi đem người thu mang về, đã cứu được nghĩa nữ, lại bảo toàn bản vương mặt mũi. Vẹn toàn đôi bên, hắn càng nghĩ càng thấy đến kế này rất hay. Đã có phô trương, lại không cần tự mình đối mặt tấm kia chán ghét mặt khỉ. Nhanh đi mau trở về. Lý Tịnh hai tay bấm niệm pháp quyết, đối với Linh Lung Bảo Tháp đánh ra một vệt thần quang. Ông, bảo tháp rung động, hóa thành một vệt kim quang bay thẳng hạ giới mà đi. Hãng Cung Sơn, kim vô đồng nện ở động không đáy trước, đại địa vỡ nát khói bụi lầy trời. Yêu quái quát to một tiếng, như kinh lôi nổ vang. Tôn Nộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn chằm chằm phía dưới lao thử tinh, mặt mũi tràn đầy trêu tức, ngay cả ta sư phụ cũng dám động. Sương tiên gia, ta lão tôn đồng bên dưới, không giết vô danh chi quỷ. Bạch Vân Thải trong lòng hoảng hốt, nhưng rất nhanh chấn định lại. Nàng sớm đã bóp nát viên kia cùng cha nuôi liên hệ ngọc bội, sau đó ngóc đầu lên, một mặt ngạo nghễ. Chớ có cản rỡ. Bản công chúa chính là Tháp Tháp Lý Thiên Vương nghĩa nữ, Bạch Vân Thải. Nói hiệu nói vượng. Tôn Nộ Không trên mặt vẻ trêu tức càng đậm, Tháp Tháp Lý Thiên Vương nhân vật bậc nào, như thế nào sẽ thu ngươi cái này lao thử tinh làm con gái nuôi, tại sao không nói ngươi là nhiên đăng cổ Phật đồ tôn? Mơ tưởng lừa gạt ta lão tôn, ngươi dám nhục ta? Bạch Vân Thải tức hồn hện, chỉ vào Tôn Nộ Không mắng to, trên người của ta có cha nuôi ban thưởng bảo vật, ngươi nếu dám đụng đến ta yêu tình còn muốn lừa gạt ta lao tôn, muốn đánh. Tôn Nộ Không sớm đã được Chu Thanh dặn dò, hôm nay cảnh diễn này đến diễn nguyên bộ. Hầu ca thân hình bạo khởi, kim vô đồng đập xuống giữa đầu. Một gậy này mặc dù thu mấy phần lực, nhưng cái này lao thử tinh nếu là chịu thực, đến hôi phi yên diệt. Bạch Vân Thải cái nào gặp qua bực này chiến trận, doa đến hoa dung thất sắc, chạy trối chết, liền trong tay hai đuổi kiếm đều ném đi. Nàng một bên chạy, một bên hướng về phía bị trói ở một bên kim thiền tử hô to, thánh tăng cứu ta, thánh tăng cứu ta a, ta thật sự là Lý Tịnh con gái nuôi, người xuất gia lòng dạ từ bi, ngươi không có khả năng thấy chết không cứu. Kim thiền tử nghe vậy, chắp tay trước ngực, a di đà phật. Bần tăng mắt vụ về, chỉ nhìn đạt được ngươi là yêu, nhìn không ra ngươi là tiên gia thần quyến. Nộ Không hàng yêu chính là thiên chức, bần tăng không tiện nhúng tay. Bên cạnh, Chư Bát Giới từ trong ngực lấy ra cây hương tiêu, lột ra cắn một miệng lớn. Xem kịch, hắn lao chư là chuyên nghiệp. Sa Tăng bước lên đánh, một mặt thật thà gật đầu, sư phụ nói có lý. Chương 173, như vậy nhận tâm chương 173, như vậy nhận tâm các ngươi Bạch Vân Thải tuyệt vọng, mắt thấy cái kia kim cô đồng nhanh ép đến đỉnh đầu, vội vàng chỉ lên trời hô to, cha nuôi, cứu ta. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim quang óng ánh ẩm vàng giáng lâm. Keng. Một tiếng đinh tai nhức óc sắt thép va chạm, vang vọng hãm không sơn. Tôn Nộ Không kịp thời thu hồi kim cô đồng, một cái lộn ngược ra sau vững vàng rơi vào trăm trượng có hơn. Chỉ gặp cái kia lão thử tinh trước người, lơ lửng một tòa hoàng kim bảo tháp. Thân tháp điểm lành rực rỡ, phản âm trận trận. Bạch Vân Thải trở về từ cõi chết, vui đến phát khóc, cha nuôi, ngài rốt cuộc đã đến bảo tháp xoay tròn, cũng không có hiện hóa ra Lý Tịnh thân ảnh, chỉ là truyền ra thanh âm, đại thánh, hạ thủ lưu tình, nàng này, thật là bản vương nghĩa nữ, còn xin đại thánh xem ở Lý Mộ chút tình mọn bên trên, tha cho nàng một lần. Thanh âm quanh quẩn, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ngạ mạn. Tôn Nộ Không khiêng cây gậy, quát lớn, lớn mật yêu tinh, dám giả mạo Lý Thiên Vương con gái nuôi, còn giả mạo pháp bảo, này, mau mau hiện ra nguyên hình. Nói xong, kim cô đồng quét ngang mà ra. Keng. Một tiếng vang thật lớn, tại hãm không sơn trong cốc nổ tung. Thất bảo Linh Lung Tháp tuy là Phật môn trọng bảo, nhưng không người điều khiển, chỉ dựa vào một tia linh tính hộ chủ, chỗ nào gánh vác được cái này đại thánh ra một kích. Lực trùng kích to lớn bên dưới, thân tháp kịch liệt rung động, kim quang bị đánh tan hơn phân nửa. A. Bạch Vân Thải ôm đầu, phát ra chói tai thét lên. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, con khỉ này lại thật vô pháp vô thiên, ngay cả cha nuôi bản mệnh pháp bảo cũng dám đánh, mà lại là đánh cho đến chết. Trong đống đá vụn, ông Linh Lung Bảo Tháp phát ra phong minh. Nó là nhiên đăng cổ Phật ban tặng, thụ Lý Tịnh Hương Hỏa cung phụng sớm đã thông linh. Ngày bình thường tại thiên đỉnh, chúng tiên thấy nó như mỗi ngày vương, ai dám mất kính. Hôm nay lại bị trước mặt mọi người đánh bay, phần sỉ nhục này làm cho trong tháp khí linh cuồng bạo. Kim quang cục nhiên, so trước đó càng sâu. Thân tháp đón gió căng phồng lên, chớp mắt hóa thành che khuất bầu trời kình thiên cự tháp. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Thu đối mặt đủ để đem sơn nhạc rút lên hấp lực, Tôn Nộ Không cũng không tránh né, ngay cả phản kháng tư thế cũng không bày ra. Ta lão tôn, các loại chính là ngươi. Siêu, kim quang lóe lên, Tôn Nộ Không thân hình hóa thành một đạo lưu quang, bị hút vào trong tháp. Ha 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 ha, gặp Tôn Nộ Không được thu, Bạch Vân Thải đổi sợ thành vui, xú hầu tử, để cho ngươi cuồng, tiến vào cha nuôi ta bảo tháp, một thời ba khắc liền hóa ngươi là nước mủ. Tốt tốt tốt, mạnh nhất Tôn Nộ Không không có, thánh tăng chính là của ta. Trắng Thử Tinh rất tự tin, phản phất kim thiền tử chính là món ăn trong mâm. Trong tháp, càn khôn đảo chuyển, thời không rối loạn. Linh Lung Tháp tự thành một giới, chia làm chân yêu, tinh tà, chấn ác, độ hóa, tỉnh mê, luyện ma, vô vọng tiên. Tôn Nộ Không ổn định thân hình, cũng không để ý tới bốn phía đánh tới cương phong cùng liệt hỏa. trong tay kim cô bổng vung vẩy thành gió, một đường mạnh mẽ đâm tới. Phanh, phanh, phanh. Đồng nát bình chướng, bay thẳng tầng thứ 7 vô vọng tiên. Vô vọng tiên không có yêu ma, chỉ có một mảnh hư vô hắc ám, cùng ở trung tâm ánh lửa xích hồng. Tôn Ngộ Không sau lưng, một đạo thanh khí hiển hóa ngưng tụ thành Chu Thanh thân ảnh. Đây cũng là vô vọng tiên a. Chu Thanh ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt nghiêm trọng, thật nặng oán khí. Chu huynh đệ, Na Cha tại cái kia. Tôn Ngộ Không đưa tay một chỉ. Chu Thanh thuận chỉ dẫn nhìn lại, con người bỗng nhiên co vào. Tại vô vọng thiên chính giữa, đứng thẳng một cây khắc đầy phản văn thanh đồng trụ. Trên đồng trụ, bốn cái to bằng cánh tay trẻ con xiềng xích đem Na Cha khóa tại trên trụ. Nói chính xác, là Na Cha thiếu thốn cái kia một hồn một phách, làm cho Chu Thanh cảm thấy da đầu run lên chính là, tại đồng trụ kia phía dưới xích hồng sắc hỏa diễm ngay tại cháy hùng hực, không ngừng thiêu đốt lấy hồn thể. Hồng Liên nghiệp hỏa. Chu Thanh thanh âm phát lạnh. Lý Tịnh vậy mà dùng như vậy ác độc hỏa diễm, ngày sau đêm thiêu đốt thân nhi tử hồn phách. Rất tàn nhẫn, không nhân tính. Chu Thanh rốt cuộc minh bạch, vì sao Na Cha nâng lên Lý Tịnh lúc, sẽ có loại kia sâu tận xương thủy hận. Lúc này, bị đính tại trên đồng trụ Na Cha hồn phách, dường như cảm ứng được khí tức người sống. Khó khăn ngẩng đầu, nguyên bản tràn ngập linh khí con mắt, chỉ còn lại có trống rỗng cùng chết lặng. Na Cha huynh đệ, Tôn Ngộ Không thụ nhất không được như thế dày vò, quát lên một tiếng lớn, ta lão Tôn cái này cứu ngươi ra ngoài. Trong tay kim cô khai sơn liệt hải, đánh tới hướng cầm tù Na Cha thanh đồng trụ. Một gậy này nén giận mà phát, thế muốn đem lồng giam này vỡ nát. Nhưng mà, ngay tại kim cô đồng sắp chạm đến đồng trụ sát na, vô vọng tiên kịch liệt rung động. Vạn đạo kim quang hội tụ, phản âm đại tác. Bàn tay màu vàng nóng trống rông xuất hiện, lại ngạnh sinh sinh tiếp được Tôn Ngộ Không cái này thế đại lực chầm một gậy. Ken, khí lãng bay cuồng, làm cho Tôn Ngộ Không lật ngược mà quay về. Kim quang tán đi, uy nghiêm thân ảnh cao lớn, chậm rãi hiện hiện, ngăn tại thanh đồng trụ trước. Người khoác hoàng kim chiến giáp, tay trái nâng hơi co lại bảo tháp hư ảnh, chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là Lý Tịnh chân thân, mà là hắn lưu tại đây trong tháp nơi trọng yếu một đạo dấu ấn nguyên thần. Trong đôi mắt không có chút nào tình cảm, mi tâm của hắn chính giữa chứa vạn Phật ấn xoay chậm chậm. Đại Thánh, Đông Cực Chân Quân, đây là bản vương gia sự, các ngươi vượt biên giới. Tôn Ngộ Không nghe răng niết miệng, một thân khí thế hung ác, gia sự, đem ngươi thân nhi tử hồn phách giống luyện đan một giảm đốt, cái này cũng gọi gia sự. Lý Tịnh, ngươi tu chính là đạo gì? Lý Tịnh sắc mặt hờ hững, cũng không bởi vì Tôn Ngộ Không chất vấn mà có chút ba động. Đại đạo vô tình, Na Cha trời sinh tính ngang bướng, giả tính khó thuần. Bản vương cử động lần này chính là thay hắn chém tới phạm trần nghiệp chướng, trợ hắn sớm chứng bồ đề, đai hắn chứng đạo đằng sau, tự sẽ minh bạch bản vương nội khổ tâm. Khổ tâm, một bên, Chu Thanh cười lạnh thành tiếng, Lý Thiên Vương, loại này đường hoàng nói nhảm, giữ lại lửa ngươi chính mình đi. Ngươi là vì chính ngươi, muốn dùng trí thân chi hồn, mượn Na Cha tiên thiên linh khí, đi xông cái kia đại la kim tiên bình cảnh. Ta nói đúng không? Bị đâm trúng tâm sự, Lý Tịnh trên mặt hiện lên khói mù. Đông Cực Chân Quân ánh mắt của hắn chuyển hướng Chu Thanh, sắc cơ lộ ra, nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi, vừa vặn bản vương cái này linh lung tháp bên trong còn thiếu hai tôn hộ pháp thiên thần. Và anh, Lý Tịnh hai tay kết ấn, vô số phạn văn màu vàng từ bốn phương tám hướng vào tới, hóa thành ngàn vạn đầu xiềng xích phong tỏa đường lui. Đó là nhiên đăng cổ Phật lưu lại cấm chế, là cái này tiên tiên linh bảo lực lượng chỗ. Nói khoác mà không biết ngượng, Tôn Ngộ Không hừ lạnh, kim cô đồng nằm ngang ở trước ngực, chỉ bằng ngươi đạo thần niệm này cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. Chu Thanh huynh đệ, cái này Lý Tịnh giao cho ta đối phó, ngươi đi cứu Na Cha. Đạo huynh coi chừng. Chu Thanh gật đầu, trường kiếm trong tay thanh minh. Một vệt kim quang đón lấy Lý Tịnh, một đạo thanh quang bay về phía đồng trụ. Chấp mê bất ngộ. Lý Tịnh giận dữ, thôi động vô vọng thiên bên trong thần lôi công kích, trong chốc lát lôi vân dày đặc. Chương 174, cha, ngươi thắt đầu. Chương 174, cha, ngươi thắt đầu. Vô vọng trời bên trong, lôi minh thanh không dứt. Lý Tịnh một tay nắm nâng hư ảo tháp ảnh, kim quang hộ thể, ngạnh sinh sinh chống đỡ Tôn Ngộ Không như mưa rông gió bao thế công, chỉ là hắn ánh mắt trống rỗng, càng giống là một bộ bị để tuyến kim giáp khôi lỗi. Quả thực là cổ quái. Tôn Ngộ Không một gậy đẩy lui Lý Tịnh, trên mặt kinh nghi không ngừng, ngươi không phải phân thân. Một bên khác, Chu Thanh thân hình đã tới thanh đồng trụ trước. Phá! Thái Hư Tiệt Quang kiếm hóa thành một đạo thanh quang, thẳng chém khắc đầy phản văn xiềng xích. Chanh! Kiếm phong sắp chạm đến xiềng xích thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện. Công đức kim liên từ xiềng xích tiết điểm chỗ nở rộ, kim quang đại thịnh phản âm như sấm, đem kiếm khí nuốt hết. Kim liên trung tâm, nhiên đăng cổ Phật ngồi xếp bằng. Tuy chỉ là một đạo thần niệm phân thân, nhưng uy áp vẫn như cũ để vùng hư không này ngưng kết. Đông Cực Chân Quân nhiên đang phân thân chậm rãi mở mắt, hờ hững nói, đây là bẩn tăng cùng Lý Thiên Vương nhân quả, cũng là độ hóa tiến hành, chân quân nhúng tay, vượt biên giới. Tiếng nói rơi, nhiên đang đưa tay, một trưởng vỗ xuống. Trong lòng bàn tay, Phật quốc hiện hóa ước vạn tín đồ tụ tình, một trưởng muốn đem Chu Thanh cả người mang kiếm chân áp. Độ hóa. Chu Thanh cổ tay xoay chuyển kiếm phong chỉ thiên, tự tiêu tiệt đạo ra khỏi vỏ, đem người luyện thành khối lỗi, cũng cứ gọi độ hóa. Ngươi bộ này dối trá lý do thoái thác, lừa gạt một chút Lý Tịnh vẫn được. Chém. Kiếm quang như màu tím trường hà cuốn ngược, xé tan bóng đêm, chặt đứt phản âm. Cái kia chấn áp xuống che trời Phật trưởng, tại tiếp xúc kiếm khí màu tím sát na, lặng yên không tiếng động tan rã. Kiếm khí chưa tuyệt, đi ngược dòng nước. Khí tức này nhiên đang phân thân trên khuôn mặt, lộ ra không cam lòng, tiệt giáo. Lời còn chưa dứt, thử quang chợt lóe lên. Danh xưng phòng ngự vô song công đức kim liên, từ đó chỉnh tề vỡ ra, tính cả ngồi xếp bằng trong đó nhiên đang phân thân, cũng bị một kiếm này chém làm hai nửa. Kim liên vỡ nát, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Kiếm khí dư uy không giảm, chạm tại cầm tù Na Cha trên xiềng xích. Bốn tiếng giòn vang, xiềng xích hướng thanh mà nát. Mất đi trói buộc, Na Cha tàn hồn rơi xuống. Chu Thanh phất ống tay áo một cái, thế ra định hồn châu đem tàn hồn thu nhập trong đó. Cất kỹ hồn phách. Hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía khác một bên. Nơi đó kịch chiến say xưa, hoặc là nói nguyên bản kịch chiến say xưa. Theo Nhiên Đăng phân thân bị chém, Na Cha hồn phách được cứu, cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu Lý Tịnh đột nhiên đứng im bất động. Thiên Vương chỗ mi tâm chữ vạn vật ấn, lấp lóe hai lần, lập tức dập tắt. Tôn Ngộ Không thấy thế vội vàng thu lực, ánh mắt cảnh giác, quả là thế, cũng không phải là pháp thuật phân thân. Lý Tịnh ngây người hư không, hai mắt không có chút nào thần thái, lục ngầu ngốc trệ. Đây không phải phân thân. Chu Thanh đạp không mà đến, rơi vào Tôn Ngộ Không bên người, là hồn phách. Tôn Ngộ Không nghe vậy, vận dụng hết thị lực khám phá hư ảo. Cái kia thể xác phía dưới, xác thực không phải pháp lực ngưng tụ phân thân, mà là hoàn chỉnh hồn phách. Hồn phách này cùng thiên đỉnh cái kia cao cao tại thượng tháp Thiên Vương giống nhau như lúc, chỉ là nhiều thất tình lục dụng. Chu Thanh chớp mắt minh ngộ, đây là Lý Tịnh nhân tính hồn phách. Vì tu thành thân thể, hắn lại đem chính mình trong linh hồn thuộc về người bộ phận bóc ra, phong tại trong tòa tháp, luyện thành khôi lỗi. Khó trách Tôn Ngộ Không thấy thế, cười lạnh, khó trách máu lạnh giống như tảng đá. Nguyên lai, hắn đã sớm đem chính mình biến thành tảng đá, đem tính người của chính mình tước đoạt, làm thành đả thủ, đem nhi tử hồn phách rút ra, xem như nhiên liệu. Cái này tháp Thiên Vương, coi là thật tu được tốt phận, coi là thật cầu được tốt đạo. Hắc, đây chính là đưa cho Na Cha lễ vật tốt nhất. Chu Thanh đưa tay, đem Lý Tịnh nhân tính chi hồn thu nhập định hồn châu bên trong. Hãng không sân trước, Bạch Vân Thải chỉ vào bảo tháp, cười đến nhánh hoa run rẩy, "Sú hầu tử, để cho ngươi cuồng, còn muốn thanh lý môn hộ. Lần này biết cha nuôi ta lợi hại đi, tiến vào bảo tháp này, không chết cũng phải lộ ra." Tại nàng trong nhận thức biết, chỉ cần bị Linh Lung Tháp thu vào đi, liền không có trở ra tới đạo lý. Lớn nhất uy hiếp đã trừ. Bạch Vân Thải quay người, cặp mắt đào hoa nhìn chằm chằm cách đó không xa Kim Tiền Tử. Lắc lắc eo như thủy xà, từng bước một tới gần, thanh tăng. Vướng bận con khỉ không có, con heo kia cùng cái kia suối quậy quỷ cũng chạy. Hiện tại, không ai có thể đánh nhiễu chúng ta chuyện tốt. Chư Bát Giới nghe vậy, đem vỏ chuối ném trên mặt đất. Thật sự là tôi mới à, nữ yêu này tinh muốn sắp dụ sư phụ, thật là một cái nữ Bồ Tát. Kim Tiền Tử xếp bằng ngồi dưới đất, khuôn mặt bình tĩnh. Đối với cái này làm điệu làm bộ yêu tinh, hắn ngay cả mí mắt cũng không nhấc một chút. Nữ thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Ngươi như giờ phút này buông tay, bần tăng nhưng coi ngươi là nhất thời hồ đồ. Hồ đồ. Bạch Vân Thải cười nhạo nói, ta rất thanh tỉnh, ăn ngươi thịt, có thể là lấy ngươi nguyên giường, ta liền có thể thành tiên làm tổ. Vực này cơ duyên bày ở trước mặt, ai quay đầu ai mới là đồ đần. Đừng giả bộ. Không có Tôn Ngộ Không, ngươi bất quá là cái tay trói gà không chặt phàm nhân hòa thượng. Làm sao? Còn trông cậy vào Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cứu ngươi? Lý Tịnh là cha nuôi ta, bảo tháp này ở đây trấn áp. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngoan ngoãn đi theo ta, khỏi bị ra thịt nuôi khổ. Nói xong, Bạch Vân Thải yêu khí bộc phát, hóa thành chuột bạch bản thể, dương nhanh múa vuốt hướng Kim Thiền Tử đánh tới. Chư Bát Giới rất hiểu chuyện tránh ra thân vị, biểu lộ trêu tức. Nữ thí chủ muốn bắt liền bắt. Sa Tăng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tiểu động vật bị hành hung. Kim Thiền Tử thở dài, nhìn như cũng không có bao nhiêu lực lượng bàn tay, từ cả xa dò xuống ra. Mênh mông khí tức khủng bố, ầm vang bộc phát. Kim Thiền Tử, Như Lai tọa hạ nhị đệ tử, cho dù chuyển thế trung tu, hắn vẫn như cũng là cái kia dám ở Linh Sơn biện pháp, dám chất vấn chư Phật ngâm nhân. Nữ thí chủ, Kim Thiền Tử một tay bắt Bạch Vân Hải, ngươi có phải hay không đối với bần tăng có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Bạch Vân Hải trong lòng cuồng loạn, ngươi không phải phàm nhân. Ai nói cho ngươi, phàm nhân chính là kẻ yếu? Kim Thiền Tử mặt không chút thay đổi nói. Vâng. Tiếng nói rơi, Kim Thiền Tử cổ tay phát lực, hướng phía dưới nhấn một cái. Thân là đại yêu Bạch Vân Hải, lại không có lực phản kháng chút nào, bị cái này tràn trề cự lực theo đến hai đầu gối quỳ xuống đất. A! Bạch Vân Hải đau đến khuôn mặt vặn mèo, điên cuồng dãy rủa, ngươi buông tay, ngu xuẩn mất khôn. Kim Thiền Tử lắc đầu, một tay khác nâng lên, đại uy thiên long. Giờ khắc này, Bạch Vân Hải nhìn thấy một đầu thái cổ kim long, tại Kim Thiền Tử phía sau gào thét. Bành! Một tiếng vang trầm, Bạch Vân Hải bị ấn vào trong đất, nửa người lâm vào trong nham thạch, thất khiếu chảy máu, yêu khí tán loạn. Làm! Cha nuôi cứu mạng, cha nuôi cứu mạng a! Bạch Vân Hải luống cuống, điên cuồng kêu gọi hậu trường. Bất kể như thế nào kêu cứu, tháp Lý Thiên Vương thân ảnh cũng không có xuất hiện. Là không muốn cứu sao? Không, Lý Tịnh rất muốn, bất quá hắn cũng chỉ có thể muốn mà thôi. Bởi vì bị Na Cha ngăn ở trước cửa, nghịch tử sau lưng, còn có lệ thuộc vào ba hũ biển sẽ đại thần tinh nhuệ thiên binh kết thành chiến trận, đem Vân Lâu cung vây chật như nêm cối. Na Cha, Lý Tịnh trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, ngươi không phải phụ chỉ tuần sát tứ hải đi sao? Vì sao ở đây? Na Cha nhìn xem hắn trống rỗng tay trái, cười, "Cha, ngươi thắc đâu?" Chương 175, Vân Lâu cung trước, Phong đỉnh Vũ Nghị chương 175, Vân Lâu cung trước, Phong đỉnh Vũ Nghị Lý Tịnh có chút hoảng. Bởi vì bị con ruột ngăn cửa, đối phương còn mang theo thiên binh thiên tướng. Na Cha hoành thương một thân sát khí, tam đàn hải sẽ tinh nhuệ thiên binh kết thành khốn thần đại trận. Na Cha, ngươi điên rồi. Lý Tịnh ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào không trung thiếu niên, mang binh vây công phụ soái, đây là tạo phản. Ngọc Đế như biết Ngọc Đế. Na Cha ngửa đầu, một mặt ngây thơ, yên tâm, bệ hạ trăm công nghìn việc, không rảnh quản nhà chúng ta vụ sự tình. Ngay tại Lý Tịnh muốn lại nói thời khắc, màu xanh lưu lạc tại giữa hai người, Chu Thanh hiện thân tiện tay ném đi, tiếp lấy. Na Cha đưa tay, định hồn châu cùng thất bảo linh lung tháp vững vàng rơi vào lòng bàn tay. Nguyên bản còn mạnh hơn Trang Chấn Định Lý Tịnh, sắc mặt trắng bệnh, đông cực chân quân ngươi. Chớ nóng nội tạng. Chu Thanh khoát tay áo, một bộ vẻ mặt vô tội, Thiên Vương, đồ vật đã đưa về, tại hạ xin được cáo lui trước. Nói xong, hắn liền bỏ chạy. Kế tiếp là Lý Gia gia sự, hắn một ngoại nhân dính vào không thích hợp. Cái này không, chân trước vừa bay đi, liền thấy Ân Thập Nương mang theo Lý Trinh Anh bay đến, tràng diện rất náo nhiệt. Lúc này, Na Cha hít sâu một hơi, bóp nát định một châu, rốt cục đợi đến giờ khắc này. Thiếu thốn ngàn năm hồn phách, thuộc về chân chính phụ thân linh hồn. Trở về. Giang giác. Định hồn châu ứng thanh phá toái, hai đạo lưu quang một đỏ một trắng, như thoát khốn du long xông ra. Lưu quang màu đỏ trực tiếp chui vào Na Cha mi tâm linh hải, nguyên bản do cụ sen hợp lại mà thành thân thể, bộc phát ra sáng chói huyết quang. Mạch máu trung sinh, kinh lạc trọng tụ. Vang lên cụ sen thân thể phát nhiệt, sớm đã ngưng đập trái tim rung động một chút. Đông. Một tiếng này nhịp tim như sấm rền nổ vang. Na Cha mở mắt, hai hàng thanh lệ không bị khống chế từ khóe mắt trượt xuống. Cảm giác thực tốt ta. Cùng lúc đó, cái kia đạo lưu quang màu trắng đụng vào phía dưới Lý Tịnh trong lục thân. A, đi ra, không nên tới gần ta. Lý Tịnh ôm đầu kêu thảm, thân thể kịch liệt run rẩy. Thể nội hai cỗ hoàn toàn khác biệt ý chí, lấy lục thân là chiến trường, triển khai liều chết chém giết. Thân tính lạnh nhạt cao ngạo, coi vạn vật như chó rơm. Nhân tính thâm trầm nóng bỏng, xem vợ con là tính mệnh. Lan ra ngoài, thân tính Lý Tịnh trong miệng phát ra gào thét, phàm trần tục niệm. Nhu nhược nhân tính, mơ tưởng hỏng ta vô thượng đại đạo. Bộ thân thể này đã tu thành nửa bước kim thần, há lại cho ngươi cái này ô uế chi hồn nhúng chạm. Ngay sau đó, Lý Tịnh thanh âm thay đổi, nên lăn chính là ngươi. Nhân tính Lý Tịnh gầm thét, tạm thời đoạt lại quyền khống chế, nơi này là nhà của ta, các nàng là vợ con của ta. Ngươi cái này nhiên đang gieo xuống ma chướng cho ta mượn xác, làm tổn thương ta người, còn muốn cho ta đoạn tuyệt thất tình lục dục. Nam mơ, phanh. Lý Tịnh kim huyết vẩy ra, thân tính cùng nhân tính bài xích lẫn nhau. Nửa bên mặt trái lạnh lùng như băng, nửa mặt bên phải lệ rơi đầy mặt. Thân tính Lý Tịnh hoảng sợ phát hiện, cái này nhân tính Lý Tịnh mặc dù lực lượng yếu ớt, nhưng chấp niệm lại gắt gao cắn hắn không thả, thậm chí không tiếc dẫn bạo nhục thân đồng quy vu tận. Bộ túi da này ô hế, từ bỏ. Thân tính Lý Tịnh quyết định thật nhanh, đã bị phàm tục tình cảm ô nhiễm, vậy liền không cần cũng được. Chỉ cần nguyên thần còn tại, đi hướng Tây Phương Linh Sơn, cầu nhiên đăng cổ Phật tái tạo kim thân, làm theo có thể chứng đạo. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Lý Tịnh đỉnh đầu mở rộng, nguyên thần quả quyết vứt bỏ nhục thân, phóng lên tận trời, một bầy kiến hôi, đợi bản vương đi Linh Sơn, tu thành chính quả, nhất định phải trở về chém hết các ngươi nghiệt chướng. Hắn chỉ cần đại đạo. Vợ con, bất quá là trên con đường tu đạo vương hữu, còn muốn chạy, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Tam đàn hải sẽ đại thần ở đây, yêu nghiệt ngươi muốn đi cái nào trốn? Hô, hôn thiên lăng che khuất bầu trời, đem tứ phương hư không phong kín. Na Cha cầm trong tay hỏa thiêm thương, ba đầu sáu tay pháp tướng toàn bộ triển khai, ngăn cản thần tính Lý Tịnh đường đi. Nghịch tử, thần tính Lý Tịnh nổi giận, kim quang hội tụ thành pháp tướng, ngươi muốn giết cha? Dù là ta buông tha nhục thân, ta cũng là cha ngươi, ngươi dám đụng đến ta, chính là đại nghịch bất đạo, thiên lôi manh đỉnh. Cha, ngươi cũng xứng. Ngươi bất quá là nuôi dưỡng ở cha ta thể nội một cái yêu ma. Đã là yêu ma, nên giết đi. Hôm nay, Na Cha cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, tam đàn hải sẽ đại thần, trừ ma. Tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, càn khôn quyển hiện ở trong tay. Phượng yêu tác bọc tại thần tính Lý Tịnh pháp tướng bên trên. A, làm cản, ta là thần, ta là tương lai Phật. Thần tính Lý Tịnh phát ra tiếng kêu thảm, lại giống con chó một dạng bị Na Cha gắt gao kìm chặt. Thần tính nguyên thần điên cùng dãy rủa, mi tâm chứa vạn Phật tấn cùng thiểm, ý đồ dẫn bạo, nghịch tử. Ta liền lôi kéo ngươi cùng nhau đã chậm. Na Cha bước ra một bước, xúc địa thành thốn tới gần đến thần tính nguyên thần trước mặt. Ba đầu sáu tay, sáu giống như binh khí, đồng thời giơ lên. Một thương này vì chính ta. Phúc, hỏa tiêm thương xuyên qua nguyên thần lồng ngực, tam muội chân hỏa điền cùng dốc vào. Đốt cháy thần tính. Một vòng này, vì mẹ ta. Phanh. Càn khôn quyền đập ầm ầm tại nguyên thần phía trên, nện đến kim quang tán loạn, Phật ấn vỡ nát. Một gạch này Na Cha giơ cao gạch vàng, trong mắt phản chiếu lấy cái kia cao cao tại thượng, lãnh huyết vô tình phụ thân hư ảnh. Đưa ta cái kia chân chính cha. Phanh. Gạch vàng rơi xuống. Thần tính Lý Tịnh thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, nổ thành đầy trời kim phấn. Hôi phi yên diệt, không vào luân hồi. Kết thúc. Đặt ở Na Cha đỉnh đầu, khí thở không thông núi lớn rốt cục sập. Nhưng hắn không cười, chậm rãi hạ xuống thu hồi binh khí. Thu lại một thân sắc khí. Nhân tính Lý Tịnh đang lặng lặng nằm tại Ân Thập Nương trong ngực, theo thần tính tiêu tán, hắn ý thức ngay tại khôi phục. Khu cụ Lý Tịnh chậm rãi mở mắt ra, mười. Thập Nương. Hắn muốn đụng Thập Nương gương mặt, nhưng lại dừng lại không dám rơi xuống. Hắn nhớ kỹ. Hắn tất cả đều nhớ kỹ. Bị nhiên đang gieo xuống thần tính hạt giống sau, máu lạnh hắn làm hết thảy, bước tử Na Cha, vắng vẻ thê tử, đem hải tử khi quân cờ lợi dụng trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh, lại bất lực. Có lỗi với ta không có bảo vệ cái nhà này. Không có bảo vệ bọn nhỏ, Ân Thập Nương cũng nhịn không được nữa, ôm lấy mất mà được lại trợ phu, lên tiếng khóc giống. Bao nhiêu nguyên hội, cái kia yêu nàng, hộ nàng, sẽ vì hài tử cùng Long Vương liều mạng trần đường quan tổng binh, rốt cục trở về. Một bên, Lý Trinh Anh cũng lau nước mắt, nào vào phụ thân trong ngực. Na Cha đứng tại cách đó không xa, muốn nói câu có khí phách nói, nhưng hết hầu lại giống như là bị thứ gì ngăn chặn. Cái nào? Na Cha. Lý Tịnh ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đầy người huyết khí thiếu niên. Đi. Na Cha quay đầu chỗ khác, khít mũi một cái, lao giả. Về sau thiếu chọc ta mẹ sinh khí, nếu không tiểu gia ta còn đánh ngươi, nhớ kỹ. Na Cha lung lay trong tay hỏa tiêm thương, ngựa khí hung ác, lại không sát ý nói xong, hắn quay người liền bay đi. Lý Tịnh sững sờ, lập tức trọng trọng gật đầu, tốt. Vân Lâu cung trước, Phong Đình Vũ nghỉ. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi ánh mắt, rất tốt. Chương 176, Nhiên Đăng bố cục chương 176, Nhiên Đăng bố cục tam thập tam trọng thiên, Đông Cực chân quân phủ. Chu Thanh khoanh chân ngồi tại bên trên giường mây, hai mắt hơi khép, quanh thân tử khí lượn lờ. Thần thức nội liễm, chiếu do ngũ ẩn. Tử phủ chỗ sâu, Thái Ức đạo quả óng ánh sáng long lanh, mượt mà không tì vết. Đạo quả phía trên, tỏa ra ánh sáng lung linh, pháp tắc xen lẫn, chính là hắn một thân tu vi căn bản. Nhưng mà, ngay tại cái này hoàn mỹ không một tì vết đạo quả hải tâm, nhiều một chút đốm đen. Tại sao lại có? Chu Thanh trong lòng hơi trầm xuống. Thần thức vừa mới đụng vào, đốm đen kia bỗng nhiên bạo động. Trong chớp mắt mọc rễ nảy mầm, yếu ớt dây tóc màu đen sợi rễ đâm vào đạo quả nội bộ, hấp thu bản nguyên pháp lực. Một đóa nhỏ bé hoa sen màu đen tại đạo quả trung tâm chậm rãi nở rộ. Cánh hoa yêu dị, ma khí ung tùm. Hảo thủ đoạn. Chu Thanh sắc mặt đột nhiên lạnh, muốn đem ta luyện thành khối lỗi. Thức hải cuộn cuộn, thử tiêu thần lôi bành mình, ý đồ chấn áp. Nhưng cái này Hắc Liên vô cùng kỳ dị, gặp lôi bất diệt, gặp lửa bừng hơn, lại càng dài càng nhanh, mắt thấy là phải chiếm cứ đạo quả nửa giang sơn. Trong lúc mơ hồ, hình như có ma âm bên tai bờ quanh quẩn, đùa cợt Chu Thanh không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi muốn ăn, vậy ta liền để cho ngươi ăn đủ. Ông Chu Thanh thần niệm khẽ động, rộng mở thức hải tâm. Nơi trọng yếu, màu xanh giấy ngọc nhẹ nhàng trôi nổi. Đi. Chu Thanh quát khẽ. Màu xanh giấy ngọc cảm ứng được dị trùng ma khí khiêu khích, ầm vang một phát. Không ai bị nổi Hắc Liên ma trùng, tại cố khí tức này trước mặt, cánh hoa run rẩy kịch liệt. Nó muốn chạy trốn, muốn từ đạo quả bên trong rút ra sợi rễ. Đã chậm. Hắc Liên tận gốc mang cần bị rút lên, bị hút vào trong giấy ngọc. Liền cái này. Chu Thanh lắc đầu, kiểm tra phía dưới phát hiện đã không có Hắc Liên khí tức. Sư tôn truyền xuống ngọc điệp, dùng tốt. Hãng Công Sơn. Bạch Vân Thải nửa thân thể bị ấn vào nham thạch, đuôi tóc tán loạn, máu me đầy mặt. Nàng không lo được đau đớn, nhìn chằm chằm chân trời rơi xuống đóa kia từng vân, trong mắt cuồng hỉ. Cha nuôi, nơi này, nữ nhi ở chỗ này, ngài phải làm chủ cho ta a. Tường vân rơi xuống đất, quang mang tán đi sau lộ ra hai bóng người, chính là nhân tính trở về Lý Tịnh, sau lưng Na Cha ôm hỏa tiềm thường, ngay lấy dễ linh thảo, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Kim Thiền Tử thấy thế, sửa sang lấy xốc xếp cà sa. Cà sa phía dưới mơ hồ có thể thấy được hở ra cơ bắp. Cha nuôi Bạch Vân Thải duỗi ra tràn đầy máu tươi tay, muốn đi bắt Lý Tịnh góc áo, ngài rốt cuộc đã đến. Cái này Kim Thiền Tử khinh người quá đáng, nhưng mà Lý Tịnh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, trực tiếp vòng qua Bạch Vân Thải, bước nhanh đi đến Kim Thiền Tử sư đồ trước mặt, hai tay ôm quyền, đại thánh, thánh tăng, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm a. Trước kia Lý Tịnh chính là tâm ma quấy phá, bị thần tính làm choáng váng đầu óc, ta cũng là người bị hại a. Bây giờ nhờ có Na Cha con ta, còn có chân quân tương trợ, mới khiến cho ta lại thấy ánh mặt trời. Cái này không, vừa mới tỉnh lại, nghe nói hôn trướng kia đắc tội đại thánh, ta ngựa không dừng vó liền đến bồi tội. Một phen nói đến than thở khóc lóc. Tôn Ngộ Không nháy hai lần con mắt, nghĩ thầm cái này Thác Tháp Thiên Vương là đến tố khổ. Thiên Vương khách khí hầu ca khoát qua tay, đã ngươi nói là hiểu lầm, vậy liền tính toán. Bất quá nữ yêu này tinh tự xưng ngươi con gái nuôi, còn muốn cùng ta sư phụ thành thân, chuyện này tính thế nào? Lý Tịnh nghe vậy, tay áo hất lên, nói bậy nói bạn, dám bại hoại bản vương thanh danh. Bạch Vân thảm ngộ, nàng ngơ ngác nhìn Lý Tịnh, làm, cha nuôi, ngài thế nào? Ta là đám mây a, danh tự này hay là ngài cho lấy? Ngài nói hiểu rõ ta nhất im ngay. Lý Tịnh quát chói tai, một mặt ghét bỏ. Bản vương gia đình hòa thuận, yêu phu nhân, đây là thiên đình đều biết sự thật. Như thế nào thu ngươi làm con gái nuôi? Hắn bụng trộm liếc qua Na Cha, gặp nhi tử không có báo nổi, lúc này mới tiếp tục nghĩa chính ngôn tử, nhất định là ngươi yêu nghiệt này, thi triển cái gì mê hồn pháp thuật. Na Cha, còn không mau mau đem cái này giả mạo con thân, nói xấu trọng thần yêu nghiệt cầm xuống. Áp tại thiên lao, chờ đợi xử lý. Tuân lệnh. Na Cha cười hắc hắc, hôn thiên lăng bay ra, đem Bạch Vân Thải trói thành bánh trưng. Ngươi gạt người. Bạch Vân Thải rốt cục sụp đổ, tiếng thét chói tai thê lương, ngươi trước kia không phải như thế. Ngươi đã nói muốn giúp ta thành tiên. Ngươi đã nói chỉ cần ta nghe lời ô ô ô. Na Cha tay mắt lanh lẹ, phong bế nàng lục thức, lập tức thanh tịnh. Lý Tịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy hướng Kim Tiền Tử sư đổ chắp tay nói, để chư vị chê cười, bản vương cái này mang về chặt chẽ thẩm vấn. Hắc, lão Lý, lần này trở về nhưng phải quản tốt chính mình. Chư bắt giới treo gẹo một câu, hắn tại thiên đình lúc cùng Thác Tháp Thiên Vương có nhiều liên hệ, giữa lẫn nhau quan hệ còn có thể. Sa Tăng nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. A Di Đà Phật. Kim Tiền Tử chỉnh lý tốt y quan, ngựa khi ôn hòa. Bần tăng vừa rồi chỉ là giúp nữ thí chủ giãn gân cốt, có chút thất thố, để thiên vương chê cười. Lỏng loẹn. Gân cốt. Lý Tịnh mí mắt cuộn loạn, nhìn xem cái kia đã nửa chết nửa sống Bạch Vân Thải. Cái này nếu là lại tùng hai lần, sợ là trực tiếp siêu độ. Hắn gượng cười hai tiếng, thánh tăng thân thủ tốt, đã như vậy, vậy bản vương trước hết đi cáo lui. Nói xong, Lý Tịnh mang theo Bạch Vân Thải bay đi. Lúc này, Na Cha hướng Tôn Ngộ Không gửi tới lời cảm ơn, lần này nhờ có đại thánh cùng Đông Cực chân quân trợ giúp, nếu không ta cái này một hồn một phách chẳng biết lúc nào mới có thể trở về bể. Na Cha huynh đệ, chúc mừng. Hầu ca cười hắc hắc, bây giờ hồn phách trở về thực lực nâng cao một bước, chúng ta lại nhiều một tầng phần thắng. Kim Thiền Tử ánh mắt lấp lóe không yên, chắp tay trước ngực, thiện hai. Phương Tây Đại Lôi Âm tự chỗ sâu. Nhiên Đăng cổ Phật quanh chân ngồi tại trong thiệt phòng, trước người lơ lửng thanh đồng cổ đăng. Đột nhiên, phúc, bấc đèn tuôn ra một đóa hỏa hoa, lập tức cảm đạm đi. Không chỉ có thần tính Lý Tịnh bất lạc, bảo tháp đổi chủ, liền ngay cả hắn chồng ở Chu Thanh đạo quả bên trong ma chủng, cũng cùng nhau mất đi liên hệ. Kẻ này đoạn không thể lưu. Nhiên đăng trong mắt lóe lên kiên kỵ. Một mực bị hắn coi là quân cờ biến số, bây giờ đã trở nên là có thể cùng hắn trên bàn cờ đánh cờ kỳ thủ. Cứng đôi cứng. Không được. Ma chủng bị nuốt, nói do đối phương có khắc chế ma đạo chí bảo. Nếu là tùy tiện xuất thủ, sợ là phải bị thua thiệt. Lúc này, một đóa lớn chừng bàn tay hắc liên, lặng yên hiện ở trên cây đèn. Toàn thân đen kịt, không mang theo một chút màu tạp. Cũng như lai tọa hạ đóa kia ngay tại ăn mòn công đức kim liên hắc liên so sánh, đóa này càng thêm thuần túy. Thiên đạo cảnh báo một đạo thanh âm thẳng hạn, từ hắc liên trong nhụy hoa truyền ra, thánh nhân không được hạ giới, không được nhúng chàm phạm trần nhân quả, đây cũng là ngươi ta lớn nhất cơ duyên. Bây giờ biến số đã sinh. Chu Thanh kẻ này, thân phụ tiệt giáo khí vận, khí hậu đã thành. Ngay cả ta bản nguyên ma chủng đều có thể thôn phệ, như lại kéo dài, sợ sinh biến cố. Nhiên đăng mí mắt khẽ nâng, như lai còn tại liều chết, nhưng hắn không chống được bao lâu, đợi kim thân tịch diệt thời điểm, đến lúc đó linh sơn đổi chủ, hắn là Phật tổ. Quá chậm. Chỉ là Di Lặc Phật không có thành tựu, bố cục cần tăng tốc. Tốt. Chương 177, Bát Tiên trèo lên Tiên môn chương 177, Bát Tiên trèo lên Tiên môn Tam thập Tam trọng thiên, Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi cao trên đó, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, chính giữa đại điện Hạo Thiên kính lơ lửng giữa không trung. Mặt kính chiếu rọi cũng không phải là thiên đình thắng cảnh, từng tòa vàng son lộng lẫy Phật tự đột ngột từ mặt đất mọc lên, hương hỏa cường thịnh, mà tại Phật tự dưới bóng ma, nguyên bản thanh tĩnh vô vi đạo quán trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, thậm chí bị cưỡng ép phá hủy. Thăng nhân người khoác bảo ý cả sa, bách tính lại bụng ăn không no. Được mời đến dự thính Di Lặc Phật lắc đầu, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Chúng tiên gia xem hết, sắc mặt tâm trầm. Tính tình táo bạo nhất tài thần Triệu Công Minh dẫn đầu lên tiếng, mượn phổ độ chúng sinh tên tuổi, cướp đoạt vạn giới khí vận, hôm nay chiếm một thành, ngày mai chiếm một nước, sau đó, cái này Lăng Tiêu bảo điện cũng cải thành Lôi Âm tự. Lời này vừa nói ra, chúng tiên gia nhao nhao đồng ý thần tài gia nói có lý, cứ thế mãi đạo gia đạo thống chẳng phải là muốn xuống dốc. Lúc này, tiếp dẫn ti tổng đốc Phùng Húc đứng ra báo cáo, bẩm đại thiên tôn, không ít tu đạo hạt giống đều bị Lôi Âm tự sử dụng thủ đoạn cưỡng ép độ hóa đi, đợi một thời gian, thiên đình đem nhân tài tàn lụi. Di Lặc Phật nghe vậy, thở dài. Nhiên đăng cổ Phật thủ đoạn bá đạo như vậy, hoàn toàn rời bỏ Phật môn thanh quy. Thấy thế, hắn hướng Ngọc Đế đi Phật lễ, đại thiên tôn, bần tăng có một kế. Đông Lai Phật tổ mời nói. Ngọc Đế ánh mắt khẽ nhúc đích, cười nói, Lôi Âm tự tính toán bất quá là nhân tộc khí vận, chỉ có tu kiếp sau, độ khổ hải, nhập sa môn mới có thể đến chính quả. Đã như vậy, liền phá cái này duy mà nói. Di Lặc Phật nói xong đưa tay, đầu ngón tay tại hư không điểm một cái. Hạo Thiên kính hình ảnh lưu chuyển, hiện ra thế gian tám đạo như ẩn như hiện hồng trần khí vận. Bây giờ nhân tộc khí vận hội tụ, theo thời thế mà sinh thượng động bát tiên. Đây là nhân giáo căn cơ. Nếu để bọn hắn làm từng bước phi thăng, nhất định xảy ra vấn đề. Không bằng sắc lệnh bát tiên, không đi Nam Thiên môn tiếp dẫn kim quang, mà là nhục thân vượt qua giới hải, từ Đông Thiên môn bước vào thiên đỉnh. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Giới hải là liên tiếp vạn giới cùng thiên đỉnh hàng rào, nhục thân vượt qua nhục thủy, quả thực là cựu tử nhất sinh. Diệu a. Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu kịp phản ứng, vỗ tay cười to, như bát tiên có thể bằng nhục thân vượt qua giới hải, liền chứng minh đạo môn ta chi pháp, tu chính là kiếp này, luyện chính là tự thân, không cần cầu kiếp sau. Di Lặc Phật cười không nói, ánh mắt nhìn về phía phương đông. Ngọc Đế trong lòng hiểu rõ, lập tức hạ chỉ, sắc lệnh lưu lạc thế gian thượng động bát tiên, lập tức quy vị. Nhục thân vượt qua giới hải, từ Đông Thiên môn nhất kiến. Do Đông Cực Chân Quân chấn thủ giới hải, tiếp dẫn bát tiên. Ngự lệnh bay thẳng Đông Cực Chân Quân phủ, kim quang vạn đạo, ẩn chứa thiên điều pháp lệnh. Chu Thanh tiếp nhận, cười khẽ, bệ hạ lại đem phòng tay nhiệm vụ giao cho ta. Phu quân, giới hải chính là hiểm địa, ngươi như tự mình trấn thủ, chính là trực diện Lôi Âm tự áp lực. Dương Thiền có chút lo lắng nói. Không sao. Chu Thanh thu hồi pháp chỉ, quay người nhìn về phía nơi xa mênh mông vân hải, ta đang cần một cái lý do đối với Lôi Âm tự lập thủ, thiệt giáo thủ, tính toán con gái chúng ta thủ, từng cọc đều muốn còn. Còn có một cái lý do hắn không nói, sợ gây nên Dương Thiền lo lắng. Đóa kia bị Ngọc Điệp thôn vệ hắc liên, mặc dù bản thể đã bị nghiền nát, nhưng trong đó ẩn chứa pháp tắc còn cần thời gian tiêu hóa, vừa vặn mượn bắt tiên lên trời chi khí vận tăng dã. Một khi tiêu hóa hoàn thành, hắn chính là Thái Ất Ngũ Khí Triều Nguyên Chi Cảnh Anh Quỳnh. Chu Thanh ánh mắt rơi xuống, nhìn xem nhà mình đại đệ tử. Lý Anh Quỳnh tiến lên một bước, lưng đeo hộp kiếm khí khái anh hùng hùng hực, đệ tử tại. Bang. Chu Thanh cong ngón búng ra, tử quang chui vào Lý Anh Quỳnh phía sau trong một kiếm. Tử Dĩnh kiếm run rẩy kịch liệt, trên thân kiếm thêm ra một đạo đường vân màu xanh, là Thái Ất đạo quả bản nguyên giá trị. Vi sư muốn đi giới hải đáy biển bế quan, mượn nhờ nhược thủy chi áp, trùng kích cảnh giới. Người cầm kiếm này hạ giới, thay vi sư tìm về cái kia tám cái người ứng vận. Nhớ kỹ, nếu có người cản đường Lý Anh Quỳnh ngẩng đầu, trong mắt chiến ý sáng rực, chém. Chuẩn. Chu Thanh gật đầu, trời sắp xuống, có vi sư định lấy. Lý Anh Quỳnh ốp quyền, quỳ một chân trên đất, đệ tử lĩnh mệnh. Kiếm còn người còn, tất hộ bát tiên quý vị. Đi thôi. Lý Anh Quỳnh thân hình hóa thành tử hồng, trực tiếp rơi hướng thế gian. Nhìn xem đồ đệ đi xa, Chu Thanh quay người đối với Dương Thiền nói, Thiền Nhi, ngươi mang lên rượu vần, đi thế gian đi dạo, cái kia tám cái thằng xui xẻo, chỉ dựa vào Anh Quỳnh kiếm chưa hẳn bảo vệ được, còn cần chút thủ đoạn khác, lần này cũng là cơ duyên của ngươi, Thái Ất đạo quả đang nhìn. Ta hiểu rồi. Dương Thiền thông minh, lập tức minh bạch. An bài thỏa đáng, Chu Thanh bước ra một bước bay chống đỡ giới hải, ngay sau đó lấy ra Đông Cực Chân Quân quan ấn, chấn. Quan ấn hóa thành thái cổ thần sơn, trôi nổi tại giới hải phía trên, phong tỏa vùng biển này tiết điểm không gian. Chỉ cần quan ấn không nát, không người có thể lặng yên không tiếng động vượt qua nơi đây. Mây trôi giới nơi nào đó thành trấn, mây đen áp đỉnh mưa to mưa lớn. Góc thành miếu thổ địa trước, một đám người mặc tăng bào màu vàng tăng nhân, chính làm thành một vòng, mang trên mặt trách trời thường dần từ bi dáng tươi cười, dưới chân lại tại làm lấy tàn nhẫn nhất hoạt động. A Di Đà Phật cầm đầu lớn mập tăng nhân chắp tay trước ngực, mũi chân đá hướng trên đất ngây ngất đê mê, "Thí chủ, ngươi cái này kêu là chấp mê bất độ." Nước bùn bẩy ra, trên mặt đất có do quần áo tả tơi, toàn thân tản ra hôi thối tên ăn mày. Một cái chân của hắn đã gây mất, trong tay gắt gao nắm lấy dùng để này ăn mày bát, đó là hắn chỗ dựa duy nhất. "Ta không tin Phật tên ăn mày thanh âm yếu ớt, ta là tu đạo. Ta có sư phụ tu đạo." Lớn mập tăng nhân cười, chung quanh tăng chúng cũng cười theo. "Ngươi xem một chút ngươi quỷ bộ dáng này, chân gãy cơm không có ăn, ngay cả chó đều ghét bỏ ngươi. Ngươi đạo ở đâu? Sư phụ của ngươi ở đâu? Chỉ cần ngươi nguyện nhập ta Phật môn, bần tăng cái này thi triển pháp lực, chữa cho tốt chân của ngươi, để cho ngươi hưởng hết nhân gian phú quý." Tên ăn mày ngẩng đầu, "Lão tử chính là chết đói, nát tại trong bùn, cũng không làm các ngươi bọn này con lừa chọc chó. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lớn mập tăng nhân sắc mặt đột nhiên lạnh, "Đã ngươi không muốn bị độ hóa, đó chính là cùng Phật hữu duyên vô phận, đã vô duyên, lưu ngươi trên đời này cũng là chịu khổ, không bằng bần tăng từ bi, đưa ngươi siêu sinh." Tăng nhân giơ chân lên, một cước này xuống dưới, đừng nói phàm nhân, chính là ngoan thạch cũng muốn vỡ nát. Tên ăn mày nhắm mắt lại, hắn không muốn chết, nhưng hắn càng không muốn bị. Sư phụ nói qua tu đạo tu chính là một hơi, khí như tản, còn sống cũng là cái xác không hồn. Chết thì chết đi, tên ăn mày trong lòng cười thảm, "Sư phụ, đồ nhi không cho ngươi mất mặt." Tiếng gió rít gào, chung quanh tiếng mưa rơi ngừng. Tên ăn mày nghi ngờ mở mắt ra, chỉ gặp cái kia lúc đầu muốn dẫm nát đầu của hắn chân, treo giữa không trung rốt cuộc rơi không đi xuống. Lớn mập tăng nhân sắc mặt trắng bệnh, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Tên ăn mày thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, đen như mực trên trời cao, một đạo hào quang màu tím xé rách màn mưa. Đó là một thanh kiếm. Oeng! Kiếm quang rơi xuống đất. Tên ăn mày chỉ cảm thấy trước mắt tử mang lóe lên, vây quanh hắn tăng nhân đầu lâu cùng nhau lăn xuống. Chỉ có cái kia cầm đầu lớn mập tăng nhân, ỷ có chút tu vi, dùng kim cương bắt pháp bảo ngăn cản một chút. Dù chưa chết, nhưng cũng bị đánh bay mấy trượng, miệng phun máu tươi. Ai dám giết ta Tây Phương giáo đệ tử? Hắn quay đầu, chỉ gặp màn mưa tách ra. Một tên lưng đeo hộp kiếm thiếu nữ, từ trong bóng tối chậm rãi đi tới. Nước mưa rơi vào nàng bên người ba thước, liền tự động bốc hơi. Tiệt giáo môn hạ Lý Anh Quỳnh. Bát tiên kịch bản bắt đầu, dung hợp Tây Du Ma đổi kịch bản, chư vị cho thêm chút sức điểm điểm ngũ tinh khen ngợi có được hay không? Thành tích hạ xuống đến có chút nhanh, tác giả đạo tâm có điểm điểm bất ổn, gian nan gõ chữ bên trong. Xin nhờ. Chương 178, thiết quản lý trở về chương 178, thiết quản lý trở về tiệt giáo, Lý Anh Quỳnh. Béo tăng nhân như là ban ngày thấy ma, hiểu lầm. Tiên tử tha mạng. Hắn bên cạnh cầu xin tha thứ, thân hình mượn màn mưa lui lại. Lý Anh Quỳnh mặt không biểu tình, trở tay nắm chặt chuôi kiếm, bang. Tử Dĩnh kiếm ra. Giữa thiên địa chỉ còn lại có một vòng tử ý, nước mưa bị kiếm khí bốc hơi, không gian bị kiếm ý khóa kín. Không, tăng nhân chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu rên, kiếm khí thấu thể mà qua, nguyên thần, cốt đục, thậm chí chân linh rào sắt thành hư vô. Một kiếm, hình thần câu diện. Lý Anh Quỳnh thu kiếm trở vào bao, động tác nước chảy mây trôi. Nàng xoay người, ánh mắt rơi vào trong góc cái kia run lẩy bẩy tên ăn mày trên thân. Lý Huyền. Tên ăn mày thân thể run lên, ngẩng đầu, "Ngươi biết ta?" Thế gian tán tu Lý Huyền, thiên tư chắc tuyệt, tu đạo 300 năm. Lý Anh Quỳnh thanh âm thanh lãnh, "7 ngày trước ngươi nguyên thần du lịch nghe đạo, lục thân lưu tại độc phủ, bọn này tăng nhân thừa cơ hủy thân thể ngươi, đưa ngươi nguyên thần đẩy vào cỗ này vừa chết đói tên ăn mày thể nội. Là bọn hắn. Bọn hắn hủy lục thân của ta, còn muốn bức ta làm chó. Nói cái gì chỉ cần ta chịu quy y, liền có thể tái tạo kim thân." Lý Huyền gắt gao nắm lấy chén bể, bẩn thỉu quẹ chân vết mủ. Người không ra người, quỷ không quỷ. Thủy sạch hắn cười thảm, ta tu đạo 300 năm, bây giờ thành bộ dáng này, còn tu cái gì tiên? Còn chứng đạo gì? Đối với người tu đạo mà nói, nhục thân là vượt biển thuyền. Thuyền nát, người cũng liền chìm. Chen. Một tiếng kiếm minh. Tử Dĩnh kiếm kiếm sao đốn ở trên tảng đá, chấn động đến Lý Huyền toàn thân run lên. Đạo môn ta tu chính là cái gì? Lý Anh Quỳnh rỗi ra ngón tay, điểm tại hắn mi tâm là một ngụm tiên tiên chân khí, túi ra bất quá là bộ y phục. Mặc cẩm y là người, xuyên phá nát cũng không phải là người. Nhục thân là thuyền. Kim thuyền có thể vượt biển, đầu gỗ mục liền độ không được. Đạo ở trong lòng, không tại bị tương. Ngươi nếu ngay cả điểm ấy đều nhìn không ra, cái này tiên sát thực không cần tu, sớm làm chết sạch sẽ. Và anh. Lý Huyền thức hải rung mạnh. Lý Anh Quỳnh lời nói như hồng chuông đại lữ, chấn vỡ trong lòng của hắn chấp niệm. Hắn ngơ ngác nhìn tay của mình, đó là một đôi khô gầy, che kín nước ra tay, nhưng tại đôi thủ trưởng này tâm, theo tâm niệm lưu chuyển, một đoàn màu xanh đạo khí ngưng tụ, sinh sôi không ngừng. Đạo ở trong lòng, không tại bị tương. Lý Huyền tự lẩm bẩm, trong ánh mắt cho tàn tán đi, ngược lại cười lên ha ha. Túi ra hư ảo, thiên điệu tiêu dao. Hắn tốn sức trèo chống tàn phế chân, lung la lung lay đứng lên. Quẹ chân thì như thế nào? Xấu xí thì như thế nào? Tâm ta nói ngay, ta thân tức tiên. Lý Huyền nghiêm thân thể đằng sau, một cỗ tiên quang tự thân thể từ trong ra ngoài tản ra, trung quanh nước mưa hướng phá miếu hội tụ, lại tại tới gần ba thước chi địa lúc, bị vô hình khí chàng bốc hơi thành sương trắng. Hô, hắn hé miệng, phun ra một ngụm thật dài hắc khí. Theo hắc khí phun ra, nguyên bản vàng như nến biến thành màu đen dưới làn da, lại ẩn ẩn lưu chuyển lên như ngọc bảo quang. Biến theo Lý Huyền hét lên từng tiếng. Chén bể vỡ thành hai mảnh, tại tiên khí lưu chuyển bên trong một nửa hóa thành thiết quải, một nửa khắc chén bể tại lòng bàn tay hòa tan, lại hóa thành một cái toàn thân tử kim hồ lô rượu. Hắn đẩy ra nút hồ lô, ngửa đầu nâng ly. Trong hồ lô vốn không rượu, lại đã tuôn ra cam liệt quỳnh tương ngọc dịch. Ha 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 ha. Thống quái. Bần đạo thiết phải lý, gặp qua tiên tử. Lý Huyền đối với Lý Anh Quỳnh thật sâu cúi đầu, từ nay về sau hắn là khám phá hồng trần, dạo chơi nhân gian, thiết quản lý. Lý Anh Quỳnh khẽ bước cằm, đã thức tỉnh, liền theo ta đi giới hải. Chấm đã. Thiết quản lý bấm ngón tay tính toán, hơi biến sắc mặt, tiên tử, bần đạo cảm ứng được một vị bạn cũ ngay tại gặp nạn. Hắn cùng ta cũng coi như có túc duyên, nếu là đi đã chậm, sợ là muốn hình thần câu diện. Ai? Hán Trung Ly. Đại Hán Quốc biên cảnh, rơi phượng sườn núi. Nơi đây chính là tuyệt địa, hai núi kẹp một cốc hình như túi. Người mặc xích hồng áo giáp đại Hán Quốc binh sĩ tuyệt vọng chen ở giữa sơn cốc, bốn phía trên vách núi đá cắm đầy quỷ dị đỏ cờ, mấy trăm tên tăng binh chính xếp bằng ở dưới lá cờ, miệng niệm chú ngữ, thôi động đại trận. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trận. Ngọn lửa màu đỏ sẫm như là lưu động nham tương, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng đáy cốc. Phàm là bị nhiễm binh sĩ, ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tướng quân, không chống nổi, phó tướng máu me đầy mặt quỳ rạp xuống đất, các minh đệ sắp chết hết. Trong đại quân, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng quân cầm trong tay quyển nhận đại đao, nhìn chằm chằm đỉnh núi phương hướng. Trung Ly quyền trên đỉnh núi, cầm thiền trượng quốc sư ở trên cao nhìn xuống, chỉ cần ngươi chịu tá giáp quy hàng, bái nhập ta Phật môn, cái này đẩy trời nghiệp hỏa lập tức liền diệt. Không nếu không, tính cả ngươi ở bên trong 30,000 binh sĩ đều phải tán thân biển lửa. Quốc sư kế này làm công tâm, muốn mượn lấy giết chóc bức nát Trung Ly quyền đạo tâm, để hắn mang theo đầy người tội nghiệp quy y, trở thành Tây Phương giáo sắc bén nhất đao. Trung Ly quyền quay đầu, có người tại kêu rên, có người đang yên lặng chờ chết, còn có người dáng chống đỡ lấy một hơi, quát, tướng quân đừng hàng, chúng ta đại Hán binh chạm lấy chết. Trung Ly quyền do dự một chút, bỏ vũ khí xuống, cũng không phải là sợ chết, nếu là hai quân đối chọi, dù là chiến đến người cuối cùng, hắn cũng sẽ cười đi gặp Diêm Vương. Nhưng cái này không ngang nhau, đây là đổ sát. Phạm nhân đao kiếm, chém không đứt yêu tăng pháp thuật. Ta hàng. Trung Ly quyền hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, thả bọn hắn, ta theo ngươi đi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tướng quân. Còn sót lại binh sĩ bi thiết, thanh trấn sơn cốc. Trên đỉnh núi, quốc sư nụ cười trên mặt càng nồng đậm, cho đến hóa thành được như ý cùng hỉ. Thành. Đây chính là theo thời thế mà sinh bắt tiên một trong. Cái gọi là đạo môn hạt giống. Vì chỉ là phàm nhân tính mệnh bỏ vũ khí đầu hàng, đạo tâm đã phá. Chỉ cần đem nó mang về trong môn, thời đi ký ức gieo xuống tuyệt căn, thiên đình bắt tiên kế hoạch liền hao tổn thứ nhất. Khí vận chi tranh, này lên kia xuống. Thiện hai quốc sư một tay dựng thẳng tại trước ngực, một tay khác nhẹ nhàng một chỉ, chói. Kim quang hóa thành dây thừng, chớp mắt đem Trung Ly quyền buộc chặt. Trên dây thừng kia khắc đầy phản văn, xếp nhập huyết đủ, phong kín tất cả khí lực. Trung Ly quyền không có phản kháng, tùy ý kim thẳng ra thân. Hắn ngẩng đầu, ta đã hàng. Rút lui lửa, thả người. Thả người, quốc sư lắc đầu, tướng quân, ngươi cùng nhau. Lời con chưa dứt, bốn phía trên vách núi đá đỏ cờ chẳng những không có chết hồi, ngược lại quang mang đại thịnh. Vô anh, vốn chỉ là vây khốn Hồng Liên Nghiệp Hỏa, giờ phút này đống nhiên cuồng bạo, ngọn lửa tăng vọt ba trượng hóa thành dữ tợn hỏa long, mở ra miệng lớn, hướng ngay cốc binh sĩ thôn phệ mà đi. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, da thịt cháy đen, xương cốt thành tro. Bất quá trong chớp mắt, hơn 10 người liền hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong thiên địa. Trung Ly quyền như bị sét đánh, người xuất ra không đánh lừa dối. Ta đã hàng. Vì cái gì còn muốn giết bọn hắn? Vì cái gì? Quốc sư nhìn xem ở trong biển lửa dãy rùa sâu kiến, thần sắc đạm mạc, tướng quân, ngươi muốn thành phận, liền muốn chặt đứt trần duyên, những binh lính này không chết, trong lòng ngươi lo lắng liền không ngừng. Bần tăng đây là đang giúp ngươi chạm thảo trừ căn, giúp ngươi lục căn thanh tịnh. Huống hồ cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa trận một khi mở ra, cần sinh hồn tế điện mới có thể ngừng, cái này ba bạn người, chính là đưa ngươi nhập ngã Phật nhập đội. Xuất sinh. Yêu tăng. Hán Trung Ly hai mắt xích hồng. Chương 179, kiếm tu chủ sát, cùng giai vô địch chương 179, kiếm tu chủ sát, cùng giai vô địch Trung Ly quyền hận chính mình vô năng, tin điều tăng này chuyện ma quỷ, hại 30,000 huynh đệ. Làm quỷ, quốc sư cười khẽ, tướng quân về sau là chúng ta trong môn cao tăng, có thể nào cùng quỷ quái bực này ô uế sự vật đánh đồng. Trong tay hắn tiền trượng một đòn nặng nghề, đè xuống đầy trời kêu thảm. Đại mộng ai người sớm giác ngộ, bình sinh ta tự biết quốc sư trong miệng phun ra tối nghĩa chân ngôn, trong lòng bàn tay, một đóa hoa sen màu vàng chậm rãi nở rộ. Hoa sen cũng không phải là thực thể, do thuần túy tinh thần niệm lực ngưng tụ mà thành. Mê một chú. Tây Phương giáo độ hóa quen dùng thủ đoạn. Đi quốc sư con ngón đúng ra. Kim liên bay xuống, trực tiếp chui vào Trung Ly quyền mi tâm. Trung Ly quyền thân thể run rẩy kịch liệt, nguyên bản xích hồng tức giận hai mắt, lại bắt đầu trở nên tan rã. Thay vào đó, là một mảnh hư giả tường hòa kim quang. Bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật hồng trần đều là khổ, chỉ có cực lạc A Di Đà Phật. Quốc sư đắc ý cười to, như thế công đức bị hắn nắm ở trong tay, đến lúc đó nhất định có thể trong giáo đạt được phong thưởng. Đúng lúc này, kiếm minh như rồng gầm, nổ tung thương khung. Nhanh, cực hạn nhanh. Một đạo màu tím kiếm hồng chém bổ xuống đầu. Kim liên cùng tử khí xoắn thành vỡ nát, tinh thần niệm lực phản vệ, quốc sư kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng chảy máu. Là người phương nào? Quốc sư vừa kinh vừa sợ, thiền trượng đưa ngang ngực. Hai bóng người xuất hiện, một thiếu nữ lưng đeo hộ kiếm, một người quẻ chân trụ quải lưng đeo tử kim hồ lô, chính là cấp tốc chạy tới Lý Anh Quỳnh cùng thiết quản lý. Lý Anh Quỳnh không có đáp lời. Ánh mắt đảo qua phía dưới còn tại thiêu đốt Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đảo qua những cái kia bị đốt thành than cốc đại hán binh sĩ. Hừ, các ngươi bọn này con lựa chọn, mãi mãi cũng là ra vẻ đảm bảo. Hất lên ra người ác quỷ. Giết. Tử Dĩnh kiếm hóa thành trăm trượng du long gào thét mà ra, tử quang lướt qua đỏ cờ, duy trì trận pháp tăng sĩ quan sọ bay lên. Kiếm tu chủ sát, cùng giai vô địch. Huống chi trong tay nàng nắm, là Đông Cực chân quân ban thưởng ra chỉ thái ớt đạo quả hùng kiếm. Tiểu nha đầu, thủ đoạn thật hung ác, quốc sư muốn rách cả mí mắt, sau lưng hiện hóa ra một tôn cao tới 30 trượng trận mắt kim cương pháp tướng, những này tăng binh đều là tâm huyết của hắn bồi dưỡng dòng chính, lại bị người như cắt cỏ giống như thu hoạch hầu như không còn. Pháp tướng bung vẩy hàng ma sử muốn đem Lý Anh Quỳnh nện thành thịt nát. Lý Anh Quỳnh thân hình không động, kiếm chỉ nhẹ dẫn. Tử Dĩnh kiếm phát sau mà đến trước, mũi kiếm điểm tại hàng ma sử yếu kém nhất chỗ. Giang giác, che kín vết rạn, giữa trời nổ thành sắt vụn. Tử quang như điện, không nhìn hộ thể Phật quang, đâm xuyên kim cương pháp tướng mi tâm. Pháp tướng sụp đổ, quốc sư thất khiếu chảy máu, lảo đảo lùi lại. Lý Anh Quỳnh đắc thế không tha người, kiên định không thay đổi quán triệt Chu Thanh dạy bảo, xuất thủ không lưu tình. Kiếm khí phân hoa ngàn vạn, phong tỏa tứ phương không gian đoạn tuyệt đường lui. Giữa thiên địa chỉ còn màu tím, lại không Phật quang. Lý Anh Quỳnh nhân kiếm hợp nhất, hóa thành lưu quang xuyên thấu quốc sư lồng ngực. Kiếm trở vào bao. Lý Anh Quỳnh đưa lưng về phía quốc sư, đứng yên hư không không nhiễm trần thế. Quốc sư cứng ngắc đứng lặng, hai mắt trợn lên, ngươi lời còn chưa nói hết, một đầu tơ máu từ mi tâm hiện hiện cấp tốc kéo dài, trong thân thể ở giữa chỉnh tề tách ra. Rất nhỏ kiếm khí tại hắn thức hải nổ tung, đem ý đồ chạy trốn nguyên thần xoắn nát. Ngay tại Trung Ly Quyền trận mắt hốc mồm nhìn xem Lý Anh Quỳnh thân thủ lúc, thiết quải Lý chẳng biết lúc nào đã tới trước mặt. Lao hữu, còn không tỉnh lại. Ta là ai? Trung Ly Quyền ôm đầu, ký ức tại trong thức hải chủ điệp. Một thế là thiên đỉnh tiêu diêu thượng động bắt tiên, một thế là đại hán đế quốc tướng quân. Ngươi là hán Trung Ly. Thiết quải Lý cởi xuống bên hông tử kim hồ lô, ngửa đầu được một hớp, lập tức phun tại Trung Ly Quyền trên mặt, còn không tỉnh lại. Một ngụm này rượu, chính là tỉnh lại chân linh quỳnh tương. Trung Ly Quyền thân thể cực chấn. Trong mắt mê mang, thống khổ, hận ý, như thủy triều thối lui, tiếp lấy hiện hiện nhìn thấu hồng trần thanh minh. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tuy làm động, nhưng cũng là thật. Trung Ly Quyền ngửa mặt lên trời thở dài. Ta cái này đại tướng quân, bất quá là hồng trần luyện tâm một giấc chiêm bao. Trên người hắn xích hồng áo giáp từng khúc băng liệt, lập tức dâng lên kim quang vạn đạo. Một lát sau, tay cầm ba tiêu phiến, tết tóc xong đuôi tóc lớn mập tiên nhân, từ trong kim quang đi ra. Bát tiên thứ hai, hán Trung Ly, quý vị. Chúc mừng đạo hữu, quay về tiên đạo. Thiết quải Lý cười to. Hán Trung Ly khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua bốn phía. 30,000 đại quân tử thương hơn phân nửa, còn lại cũng phần lớn mang thương. Đã nhận nhân quả, liền đưa các ngươi một trận tạo hóa. Hán Trung Ly trong tay ba tiêu phiến nhẹ nhàng bung lên. Hô, đất bằng lên cuồng phong. Gió không thương tổn người, phản mang ôn nhuận sinh cơ. Gió qua chỗ, binh sĩ vết thương trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, mọi mệnh tiêu hết. Lên. Hán Trung Ly lại múa quạt. Cuồng phong cuốn lên may mắn còn sống sót hơn một vạn tên lính, hóa thành một đóa thanh vân. Đi thôi, về Đại Hán đi. Từ hôm nay trở đi, Đại Hán quốc vận hưng vượng, bách bệnh bất xâm. Thanh vân nâng mở mịt binh sĩ đằng không mà lên, chớp mắt vượt qua ngàn dặm, đem bọn hắn vững vàng tống về nước đều. Làm xong đây hết thảy, Hán Trung Ly quay người, lần lượt lướt qua bởi vì quốc sư đã chết mà chạy tứ phía, lại bị Lý Anh Quỳnh kiếm khí phong tỏa còn sót lại tăng binh, cùng cắm ở trên vách núi đá, phát ra khí tức tà ác đỏ cờ. Về phần các ngươi trong mắt của hắn hiện lên tàn khốc, đuổi về với bụi, đất về với đất, tiếp sau, không cho phép làm người. Hô! Ba tiêu phiến lần thứ ba huy động. Phiến ra không còn là sinh cơ, mà là mang theo tử khí gió. Gió trợ thế lửa, nguyên bản dập tắt mặt đất, đột nhiên luồn lên màu vàng đạo hỏa. À, còn sót lại tăng binh bị ngọn lửa màu vàng nuốt hết, lửa này không thịt nướng thân, chuyên đốt nghiệp lực. Tăng binh trợ trụ vi ngược, nghiệp lực sâu nặng, tại trong đạo hỏa ngay cả cho tàn đều không có lưu lại hóa thành hư vô. Sơn cốc thanh không, duy dư đất khô cằn. Hán Trung Ly thu hồi ba tiêu phiến, nhìn xem một mảnh hỗn độn, thở dài một tiếng, hồng trần như lô, chúng sinh đều là khổ. Đạo hữu, đi thôi. Thiết quải Lý vô vô bả vai hắn, ngọc đế phát chỉ, mệnh chúng ta nhục thân độ giới hải. Bây giờ mới tụ hai người, con đường phía trước từ từ. Hán Trung Ly gật đầu, nhìn về phía Lý Anh Quỳnh, chắp tay thi lễ, đa tạ tiên tử hộ đạo. Lý Anh Quỳnh hoàn lễ, thần sắc thanh lãnh, trong mắt sát ý đã liễm. Đã như vậy, chúng ta việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tỉnh lại vị kế tiếp hảo hữu. La Cực. Ba người hóa thành lưu quang, biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Chu Thanh khoanh chân tại giới hải phía trên. Hắn cũng không chống lên hộ thể tiên quang, tùy ý cái kia nặng tựa vạn cân nhược thủy cọ dựa nhục thân, tại hắn mi tâm, một viên tàn phá màu đen ấn sen ngay tại xoay chậm chậm. Chu Thanh một đạo thanh âm lanh vang lên, làm gì chấp nhất đầu, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Hư không bật mẹo, một tấm hắc vụ gương mặt xuất hiện tại giới hải phía trên. Chu Thanh mí mắt chứa nhấc, cho nên không bằng người ta không làm địch nhân, làm cái giao dịch vượt ngoại thiên ma thanh âm mang theo mê hoặc, ngươi bây giờ đang đứng ở Tam Hoa tụ đỉnh mấu chốt kỳ, không thể động đậy, chỉ cần ngươi một mắt nhắm một mắt mở, chúng ta giúp ngươi vượt qua ngũ khí triều nguyên, như thế nào? Chương 180, Di Lặc Phật gửi nhân quả. Chương 180, Di Lặc Phật gửi nhân quả giao dịch. Chu Thanh nâng tay phải lên, đối với hư không hư nắm, ngươi cũng xứng. Ầm ầm. Giới hải sôi trào. Ngũ hành pháp tắc hóa thành đại thủ, một thanh bóp chặt hắc vụ. Ngươi điên rồi. Ngươi tại phá cảnh trước mắt còn dám động thủ. Thiên ma hoảng sợ thét lên. Ồn ào. Chu Thanh trên tay phát lực, dùng sức bóp. Bành. Thiên ma thần niệm vỡ nát, hóa thành tinh thuần hồn lực bị hắn hấp thu. Bình thường tiên thần đối với vực ngoại thiên ma tránh không kịp, Chu Thanh không giống với, hắn diệt đi hấp thu. Thịt mỗi cũng là thịt, cũng không thể lãng phí. Lúc này, Chu Thanh vận chuyển Tam Thanh Pháp, Huyền Hoàng, Ngọc Trắng, thượng thanh ba màu xen lẫn, hóa thành một đạo quang luân tại hắn sau đầu xoay chậm chậm. Oeng! Sâu trong thức hải một tiếng nổ vang. Chu Thanh thần hồn chợt nhẹ, thoát ly thân thể trói buộc, như rơi xuống vực sâu lại như thằng đám mây. Lại lúc mở mắt, trước mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt, không có trên dưới, vô thủy vô trùng. Hỗn độn, thiên địa chưa mở, âm dương chưa phán. Giống, vực ngoại thiên ma tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng vọt tới. Sương mù xám cuồn cuộn, lít nha lít nhít tất cả đều là vạn bèo bóng đen. Có ba đầu sáu tay tu la ác quỷ, có chỉ sinh miệng lớn biến dị, cũng có mọc đầy xúc tu ánh mắt. Chu Thanh cũng không kinh hoàng, vận chuyển tam thanh pháp. Thiên ma triều tịch đè xuống, một cái hình thể như sơn nhạc cự ma dẫn đầu làm khó dễ, mở ra đủ để thôn vệ tinh thần miệng lớn. Nhưng vào lúc này, keng, tiếng trung lên, xuyên thấu ước vạn năm thời không, định trụ phong thủy lửa. Hỗn độn đứng im, nào đến trước mặt cự ma thân thể như phong hóa nham thạch, từng khúc vỡ vụn hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, hỗn độn phía trên ba đám vĩ nạn thanh quang, chiếu sáng hư không. Huyền hoàng khí lưu chuyển, một vị lão giả cưỡi châu xanh mà đến, cầm trong tay biển quải, râu tóc bạc trắng ngọc bạch quang huy hoàng, trung niên đạo nhân ngồi ngay ngắn cựu lòng trầm hương liễn, cầm trong tay tam bảo ngọc như ý, thần sắc uy nghiêm, nơi mắt nhìn đến, thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống, trật tự rành mạch. Từ ý ung tùm, sát phạt kinh thiên. Thanh niên đạo nhân lưng đeo bốn kiếm hư ảnh, tóc đen rối tung. Bang, không thấy rút kiếm, chỉ là một ánh mắt đảo qua. Ước vạn đạo vô hình kiếm khí chống rống mà sinh, hóa thành bao trùm toàn bộ hỗn độn hư không mưa kiếm. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lại im bặt mà dừng. Bất quá ba hơi, chật ních hỗn độn, vô cùng vô tận vực ngoại thiên ma bị giết sạch sẽ. Ba đạo thân ảnh vĩ ngạ hiện lên xếp theo hình tam giác ngồi xếp bằng nơi cuối hư không, theo thứ tự là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Tam thanh cũng không phải là thực thể, mà là do tam thanh pháp dẫn động hiện hóa nơi này. Chu Thanh đứng ở hư không, xá dài đến cùng, đệ tử Chu Thanh, bái kiến tam thanh thánh nhân. Ba tôn thân ảnh chưa từng nói. Sau đó quá rõ ràng đạo, miệng phun hoa sen, trình bày âm dương điều hòa. Tiếp lấy Nguyên Thủy giảng pháp, kim đăng vặn chén, phân tích quy tắc trật tự. Cuối cùng thông thiên giảng thuật, kiếm khí tung hành, lấy ra một chút hy vọng sống. Chu Thanh quân chân, nhập định. Lăng Tiêu bảo điện. Ngọc Hoàng Đại Đế thu hồi nhìn về phía giới hải ánh mắt, trên mặt không vui không buồn có chút ý tứ. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt đánh giá. Trên bàn, bày biện một bộ bàn cờ. Tung hành 19 đạo kinh vị rõ ràng, bên trong hình như có tinh hà vận chuyển, quân cờ không phải ngọc thạch, mà là thu nhỏ tinh thần. Ngọc Đế đối diện, ngồi một người. Sát thực tới nói, là một cái bóng. Quanh thân bao phủ hỗn độn khí lưu, thấy không rõ khuôn mặt, thấy không rõ quần áo, khí tức như có như không. Ngọc Đế vây lên một viên như đại nhật giống như chói mắt dương tử, rơi vào thiên nguyên, chẳng không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là một chút không thay đổi, bàn cờ này, ngươi sớm thua, vì sao còn muốn là tử? Hỗn độn bóng người chưa từng nói, chỉ là từ trong hộp cờ vây lên một viên âm tử. Đùng, hắc tử rơi xuống. Chấp niệm. Ngọc Đế nhìn xem ván cờ, lắc đầu, trong lòng chấp niệm quá sâu, bây giờ tam giới trật tự giành mạch, vì sao chính là không bỏ xuống được? Khi nào có thể buông xuống? Hỗn độn bóng người ngón tay trên bàn cờ khẽ trọng. Rốt cục, quân cờ kích thích, cũng không trả lời, chỉ là lại tiến lên một bước. Một bước này đằng đằng sát khí, thẳng vào chỗ yếu hại. Mặc dù ý mắng, lại thắng qua thiên ngôn và ngữ, ván cờ chưa cuối cùng, nói gì thắng thua. Chỉ cần còn có một viên quan tại, liền muốn lật tung bàn cờ này. Ngọc Đế ánh mắt ngưng lại, ngươi là đem hy vọng ký thác vào biến số bên trên. Ngươi cũng chưa từng không phải. Hỗn độn bóng người cười nhạo một tiếng. Hai cỗ khủng bố ý chí trên bàn cờ phương ba chạm, vô thanh vô tức, lại đủ để hủy thiên diệt địa. Ngay tại Dương cung bản kiếm thời khắc, một tiếng ôn hòa Phật hiệu tại bên ngoài đại điện vang lên, A Di Đà Phật. Ngay sau đó, dáng tươi cười chân thành tiểu bản hòa thượng, cầm trong tay túi chân trần bước trên mây mà đến. Đông Lai Phật, Di Lặc. Theo Di Lặc một chân bước vào Lăng Tiêu điện bậc cửa. Ngọc Đế đối diện hỗn độn bóng người, khí lưu tán loạn. Đạo thân ảnh vĩ nạn kia như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, biến mất tại bàn cờ đối diện, chỉ có viên kia vừa mới rơi xuống hắc tử, còn tại trên bàn cờ phát ra ý lạnh âm u. Ngọc Đế tiện tay phất một cái, bàn cờ biến mất, Đông Lai Phật tổ thế nhưng là đến báo tin vui. Di Lặc Phật cười ha hả tiến điện, đối cứng mới lưu lại khí tức khủng bố nhìn như không thấy. Hắn thi lễ một cái, khép mắt cười nói, lại thiên tôn, bần tăng là đến trước. Vui từ lâu đến. Bát Tiên đã tụ thứ hai, Chu Thanh cũng tại phá cảnh biên giới, tiếp xuống đùa giỡn, mới chính thức đặc sắc. Cùng vui. Ngọc Đế phất tay, Hạo Thiên kính hiện ở trên đại điện phía trên. Hình ảnh lưu chuyển, lim bim tóc sừng dê tiểu cô nương đang đứng tại tiểu quán trên ghế đầu, cầm trong tay một bộ tâm trúc, đánh cho rung động đùng đùng. Mà ở trước mặt nàng, hành cước tăng chính hít mắt, có chút hăng hái nghe. Di Lặc Phật thấy thế, cười ha ha, ha ha, đại náo thiên cung nhân quả, con khỉ này phải thật tốt còn lạ. Đông thổ giới, tế tái quốc biên cảnh cổ thành. Lan Thải Hòa mặc không vừa vặn rách dưới hoa áo, ống tay áo mải đến bay bên cạnh, lộ ra cóng đến đỏ bừng tay nhỏ, lim hai cái bím tóc sừng dê, trên mặt dính lấy bụi, duy chỉ có cặp mắt kia rất sáng suốt. Đại lao ra, xin thương xót. Thưởng cái tiền tâm trúc âm thanh có chút tán loạn, cổ họng của nàng đã sớm câm. Đêm qua tuyết lớn, mắt mù sư phụ không có vượt đi qua chết tại trong miếu đổ nát. Một tấm chiếu rơm, chính là lão nhân sau cùng kết cục, có thể Lam Thải Hòa ngay cả mua chiếu rơm tiền đều không có. Mau mau cút. Ở đâu ra dã nha đầu, đừng quét ra hưng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử say không nhịn được phất tay, kém chút đem Lam Thải Hòa đẩy tới băng ghế. Lam Thải Hòa lảo đảo một chút, không có khóc. Nàng biết nước mắt không đáng tiền, không đổi được bài liệu. Đại lao ra, ta không lấy không, ta cho ngài hát một đoạn hát cái rắm. Muốn hát liền hát diễm. Đám người cười vang chói tai đến cực điểm. Đúng lúc này, leng keng, mấy cái tiền đồng vững vàng rơi vào Lam Thải Hòa trước mặt trong chén bể. Thanh âm thanh thúy, vượt trên cả sảnh đường cười vang. Lam Thải Hòa sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cửa ra vào ngồi một cái xấu xí hành cước tăng, có chút hăng hái đánh giá nàng. "Tiểu nha đầu, ta tiền này không cho không, ngươi đến lại đến một đoạn." Lam Thải Hòa gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mấy đồng tiền, đó là sư phụ tiền quan tài, là sư phụ sau cùng thể diện. "Đa tạ đại sư phụ." Nàng thật sâu không người chào, lại lúc ngẩng đầu lên, trong mắt nhát gan quét sạch sành xanh. "Đừng." Tấm chúc đánh, thanh thúy êm hai. "Đại sư phụ muốn nghe cái gì? Nếu là cái kia diễm cúc mà, tha thứ nha đầu sẽ không. Nhưng nếu là cái kia anh hùng sự tình, nha đầu trong bụng có là. Vậy liền hát anh hùng." Tấm chúc như thế đánh, khác ta không khen, khen khen một cái 500 năm trước Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, Mỹ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đợt, bổ xích cước đại tiên chuyển thế Lam Thải Hòa Hố, cũng không phải là nhân vật phản diện chương 181, ba cây lông tơ chương 181, ba cây lông tơ Tôn Ngộ Không sửng sốt. Tiểu nha đầu này thế mà biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lam Thải Hòa càng hát càng nhanh, lại nói cái kia đại thánh, chính là bổ thiên thần thạch hóa linh hai, không bái thiên địa bái bản tâm, long cung mượn bảo định hải châm, địa phủ tiêu tên quỷ thần kinh. Người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân đạp ngẫu ti bộ vân lý, cầm trong tay như ý kim cô đồng. Đạp nam thiên, nát lang tiêu. Như một đi không trở lại. Liên một đi không trở lại. Tiểu quan yên tĩnh. Nguyên bản ồn ào quần chúng, cũng bị cố này khí thế không tên trấn trụ, không tự chủ được nhìn về phía thân ảnh nhỏ nhỏ. Tôn Ngộ Không cúi đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Thế nhân chỉ biết thỉnh kinh tôn hành giả, ai còn nhớ kỹ cái kia kiệt ngạo bất tuần tề thiên đại thánh. Tốt, không biết là ai hô một tiếng, ngay sau đó tiền đồng rơi vào Lam Thải Hòa bên chân. Không nhiều, nhưng cũng đầy đủ mua nửa no bụng. Tôn Ngộ Không không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn đứng ở trên ghế đầu tiểu nha đầu. 500 năm thương hải tang điển, duy chỉ có phạm nhân này tiểu nha đầu, tại cái này hồng trần nơi hẻo lánh hát một khúc đại thanh ca. Không phải hát cho tiên Phật nghe, không phải hát cho yêu ma nghe, là hát cho bản tâm. Tiểu nha đầu. Tôn Ngộ Không đem tiền đồng nhẹ nhàng buông xuống, cái này từ nhi, ai bảo ngươi. Lam Thải Hòa cúi người, đem trên mặt đất tiền đồng từng cái nhặt lên, coi như chân bảo ôm vào trong lòng. Nghe được cha hỏi, nàng ngẩng đầu, lộ ra vô cùng bẩn khuôn mặt tươi cười, hắc hắc, là ta cái kia mắt mù sư phụ dạy. Sư phụ ngươi. Không sai. Sư phụ nói, chỉ có cái kia chọc thủng trời con khỉ, mới là cái sống sờ sờ anh hùng, lao nhân ra ông ta khi còn sống, yêu nhất cho ta giảng đại thánh cố sự. Tôn Ngộ Không ánh mắt rời xuống, rơi vào Lam Thải Hòa trên chân. Một đôi không biết nơi nào nhặt được giày vải, mũi giày phá cái động, lộ ra ngón chân bị đông cứng đến đỏ tía, lại nhìn lỗ thai của nàng, xương đỏ trong suốt. Lạnh. Thấu xương lạnh. Có thể trên mặt nàng treo cười, so trong tiểu quán này lô hỏa còn muốn nóng người. Tôn Ngộ Không cười hỏi, người tên là gì? Danh tự. Lam Thải Hòa con ngươi đảo một vòng, trong tay tấm trúc lần nữa giơ lên, đại sư phụ nghe ta nói, tấm trúc đánh cho liên hoàn bang, tháng 11 tuyết lớn đầy trời dương, thành nam phá miếu gió như sói, không cha không mẹ không họ thị. Sư phụ mắt mù tâm không ngủ, đem ta nhét vào trong lược dấu. Một ngụm nước cháo một ngụm tuyết, nuôi lớn ta cái này không có mẹ dê. Lấy tên gọi là Lam Thải Hòa, muốn ta hái đến trăm hoa hương, muốn ta sống được nhân dạng dài. Hát ở đây, tấm trúc âm thanh đột nhiên gấp. Lam Thải Hòa thanh âm mang lên nghẹn ngào, hốc mắt thường đỏ, lại cố nén không có để nước mắt đến rơi xuống. Đáng tiếc trời không tốt, Diêm Vương đêm qua đưa thiếp mời bận điệu. Sư phụ đi Tây Thiên Đường, lưu một mình ta tổn thế gian. Không có tiền mua quan tài cũng không có tiền mai táng, chỉ cầu hảo tâm đại lao ra, thưởng cái tấm mà tiền, mua giường chăn đông đóng trên thân đùng. Tấm trúc dừng lại. Lam Thải Hòa hít mũi một cái, hướng về phía Ngộ Không nết miệng cười một tiếng. Đại sư phụ, ta gọi Lam Thải Hòa. Trời xanh lam, hái hoa hái, hòa khí sinh tài cùng. Tiểu quán bên trong, có người thổn thức, có người lạnh nhạt, càng nhiều người tiếp tục uống rượu ăn tủ thì. Chết cái mắt mù lao đầu, tại loạn thế này bên trong, so chết con chó còn không bằng. Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm lại, chỗ sâu trong con ngươi hai đoàn ngọn lửa màu vàng dấy lên. Hỏa nhãn kim tinh, khám phá hư ảo. Nho nhỏ sâu trong linh hồn, Hầu Ca nhìn thấy một đoàn sáng chói đến cực điểm linh quang, hay là người quen biết cũ. Xích Cước đại tiên, trong lòng của hắn hơi rung. Ngày xưa đứng hàng tiên ban, thu vạn người hương hỏa, hôm nay lưu lạc đầu đường, làm một giường vải liệm cong lưng. Luân hồi vô thường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tốt một cái Lam Thải Hòa. Tôn Ngộ Không thu kim quang đứng người lên, mấy bước đi đến Lam Thải Hòa trước mặt vươn tay, tại nàng bím tóc sừng dê bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, vươn tay. Lam Thải Hòa sững sờ, vô ý thức đưa tay ra. Cô gầy không thịt, trên mu bàn tay tất cả đều là da bị nẻ lỗ hồng, còn đến một mực tại run nhẹ nhẹ. Tôn Ngộ Không đưa tay, tại chính mình cái hót nhẹ nhàng vừa gậy. Kim quang chợt lóe lên, ba cây lông tơ hóa thành ba cây khô héo cỏ mịn, rơi vào Lam Thải Hòa tràn đầy nứt ra trong lòng bàn tay. Cất kỹ, gặp được không đi khảm, xuất ra một cây, hô một tiếng đại thánh ra ra. Quản hắn thần Phật yêu ma, bảo vệ cho ngươi bình an. Một màn này, rơi vào chung quanh thực khách trong mắt, lại là một phen khác quan cảnh. Ha ha ha, hòa thượng này chẳng lẽ người điên? Người ta tiểu nha đầu đòi tiền mai táng sư phụ, hắn ngược lại tốt, nhổ mấy quặng tóc làm bà bối. Chính là mấy cây nát cỏ, có thể đổi màn thầu vẫn có thể đổi quan tài. Thật keo kiệt, không có tiền giả trang cái gì đại biệt toán. Trao phúng âm thanh, tiếng huýt sáo, rêu cợt âm thanh, giống như thủy triều vào tới. Lam Thải Hòa nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia ba cây quả khô, nàng không biết đây là cái gì, nhưng so vừa rồi tất cả tiền đồng cộng lại đều muốn nặng. Bởi vì trước mắt cái này quái hòa thượng, trong ánh mắt không có ghét bỏ. Tạ ơn đại sư phụ. Lam Thải Hòa từ trong ngực móc ra bàn tay bẩn thỉu khăn, đem ba cây lông tơ từng tầng gói kỹ, thiếp thân giấu ở ly tâm miệng gần nhất địa phương. Nàng trịnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ. Đi. Tôn Ngộ Không quay người, nhanh chân hướng tiểu quán đi ra ngoài. Cụ nát tăng bảo trong gió bay phất phới, bóng lưng cô tịch. Màn cửa xốc lên, phong tuyết rót vào. Đại Thánh Lam Thải Hòa thấp giọng nỉ non. Sau nửa canh giờ, thành Nam tiệm quan tài. Lão bản, muốn giường chăn đông, dày nhất. Lam Thải Hòa đem trong ngực tất cả đồng tiền một mạch đổ vào trên bàn. Lão bản là cái người thành thật, đếm thở dài, nha đầu, chút tiền ấy mua quan tài không đủ, mua chiếu có thừa. Cái này chăn đông tính toán, cầm đi đi. Không được. Sư phụ nói qua vô công bất thủ lộc. Ai, người đứa nhỏ này Lam Thải Hòa ôm giường kia so với nàng người còn lớn hơn đông vải mới bị, chậm rãi từng bước trở lại phàm yếu. Phàm yếu? Tứ phía hở. Nhỏ gầy lao đầu cứng ngắc nằm trên đống cỏ, trên thân che kín giường kia mới tinh chăn đông. Tuy không quan tài, nhưng cũng ấm áp. Lam Thải Hòa quỳ trên mặt đất, một chút dập đầu, cái chán đâm vào đồng cứng trên thổ địa chảy ra máu đến. Sư phụ, ngài đi tốt. Chăn mền này ấm áp, đến bên kia, đường đông lạnh lấy. Bài kia đại thánh ca về sau ta mỗi ngày hát cho ngài nghe. Phong tuyết nhẹ nào, như là đưa tang nhạc buồn. Mà tại ngoài miếu hoang, cầm trong tay chàng hạt tuổi trẻ tăng nhân, chính nhiều hứng thú dò xét trước mắt phá miếu. Tốt một khối chưa điêu khắc ngọc thô. Nếu là luyện thành thịt sen, nhất định có thể giúp ta đột phá bình cảnh. Tiểu nha đầu, ngươi Phật duyên đến. Gió càng lớn hơn. Lam Thải Hòa dập đầu xong, chăm chú che ngực. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có cảm giác run sợ? Vừa dứt lời, tuổi trẻ tăng nhân xuất hiện tại phá miếu bên trong, diện mục từ bi, A Di Đà Phật, nhân gian vô đạo, thiên đình cung quy, mênh mông loạn thế phía dưới lại có nhân gian này thảm kịch. Lam Thải Hòa sinh ra yên vui phái, hiếu kỳ dò xét cái này tăng nhân. Người khoác đơn bạc đỏ cà sa, không lạnh sao? Không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, cái này tăng nhân quay đầu cười khẽ, tiểu nha đầu, bần tăng ban thưởng ngươi một cọc cơ duyên vừa vặn rất tốt. Chương 182, đại thánh sẽ đến cứu ta. Chương 182, đại thánh sẽ đến cứu ta. Lam Thải Hòa nghe được cơ duyên, bản năng lui về sau. Hòa thượng trẻ tuổi này không giống người tốt. Nàng không có quay đầu. A Di Đà Phật tăng nhân miệng tụng Phật hiệu, khóe môi nhếch lên từ bi ý cười. Nhưng cái này cười chưa đi đến đáy mắt. Hắn nhìn xem Lam Thải Hòa, tựa như đồ tể nhìn xem dê đợi làm thịt. Tiểu thí chủ. Hoan Hỉ Tăng nuốt khẽ niệm châu, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lam Thải Hòa trên thân chạy. Trời đông giá rét, ngươi một người ở đây thủ thi, không lạnh sao? Lam Thải Hòa sợ run cả người. Nàng quanh năm trà trộn chợ bữa, vì cả năm gặp qua ác nhất chó, cũng đã gặp người xấu nhất. Trước mắt hòa thượng này không phải người, hắn là hất lên ra người quỷ. Ta không lạnh. Lam Thải Hòa nắm lên một thanh đông cứng đất, dùng sức trà sát mặt, đem nguyên bản bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ làm cho càng giống cái bùn khỉ. Đại sư phụ, nơi này chỉ có người chết, suối quẩy. Ngài là cao tăng, đừng ô uế ngài chân. Suối quẩy. Hoan Hỉ Tăng cười, ngữ khí âm nu, bần tăng trong mắt, đây là hồng trần cuối cùng. Hắn một bước phóng ra, xúc địa thành thốn. Trước một khắc còn tại cửa miếu, sau một khắc đã tới Lam Thải Hòa trước người ba thước, trên thân phát ra làm cho người buồn nôn hương khí. Tiểu thí chủ, người xương cốt thanh kỳ, chính là trời sinh Phật môn hạt giống, lưu tại nước bùn bên trong lan lộn, phung phí của trời. Bần tăng vui vẻ, nguyện ban thưởng ngươi một trận đại tạo hóa, tu Hoan Hỉ thiền hưởng vô biên phúc, như thế nào? Hoan Hỉ Tăng cúi người, duỗi ra một cây thon dài ngón tay trắng nõn, muốn bốc lên Lam Thải Hòa cái cằm. Lam Thải Hòa đột nhiên đem đầu dập đầu trên đất. Đông. Cái chán va chạm vùng đất lạnh, máu tươi chảy dài. Đại sư phụ, ngài xin thương xót, ta chính là cái nhặt ve chai dã nha đầu, vừa thối vừa cứng, không phải cái gì hạt giống, chính là chồng bùn não. Ngài là đại nhân vật, dơ cao đánh khẽ, coi ta là cái dám thả đi. Nàng không muốn đi cái gì thế giới cực lạc, nàng chỉ muốn trông coi sư phụ, trông coi giường kia bông vải mới bị tại miếu hoang này bên trong sống sót. Hoan Hỉ Tăng ngón tay treo giữa không trung, trong mắt ý cười hóa thành cao cao tại thượng đạm mạc. Ngu muội, ngọc thô bị long đong, không biết tự khiết, đã ngươi không nỡ cái này hồng trần bùn não, bần tăng liền giúp ngươi gãy mất phần này tưởng niệm. Bụi về với bụi, đất về với đất, người chết chiếm người sống đường, đây cũng là chướng. Hoan Hỉ Tăng phất ống tay áo một cái, ông màu đỏ sầm phật quang như lưới đao giống như là qua. Lam Thải Hoa ngẩng đầu, thấy được đời này tuyệt vọng nhất một màn. Nàng dập đầu tống trung sư phụ tính cả dưới thân quả khô, hóa thành cho bụi, bị hàn phong một quyển tán đến sạch sẽ. Người sư phụ. Lam Thải Hoa miệng mở rộng, ánh mắt đờ đẫn. Sạch sẽ. Hoan Hỉ Tăng cầm ra khăn xoa xoa tay, thần sắc lạnh nhạt, không có những vướng nhiễu này, ngươi liền có thể một lòng phụng dưỡng phật, đây cũng là lớn nhất từ bi, lớn nhất độ hóa. Từ bi, độ hóa. Trước nay chưa có lệ khí từ Lam Thải Hòa thân thể gầy nhỏ bên trong bạo phát đi ra. À, nàng như bị điên xông lên trước, hai tay trên mặt đất điên cuồng cào, ý đồ bắt về một chút sư phụ sương, có thể chỉ trong khe chỉ có băng lánh bùn đất. Vì cái gì? Lam Thải Hòa bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hoan Hỉ Tăng. Quyền kia con mắt thanh tịnh bản bệnh tiêu máu, đỏ đến dọa người. Ngươi là hòa thượng, là người xuất gia, sư phụ đều đã chết, ngươi tại sao muốn hủy hắn thi thể? Đó là ta thật vất vả mua chăn mền, đó là sư phụ ta. Ngươi tu chính là cái gì phật? Ngươi là ma quỷ. Nàng nắm lên một khối đá, dùng hết lực khí toàn thân đánh tới hướng Hoan Hỉ Tăng. Tảng đá tại khoảng cách Hoan Hỉ Tăng 3 thước chỗ, bị hộ thể Phật quang bắn ra, hóa thành một mịn. Hoan Hỉ Tăng cúi đầu, mỉm cười nói, "Mà, Bần tăng tu chính là Hoan Hỉ Phật, làm được là cực lạc đạo, phàm nhân ngu dốt, xem túi ra là trí bảo. Bần tăng giúp ngươi hủy đi túi ra, là trợ hắn siêu sinh. Về phần ngươi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Hắn không còn nói nhảm, thậm chí lười nhắc lại ngụy trang bộ kia từ bi gương mặt, nâng tay phải lên, nắm vào trong hư không một cái. Tới. Do màu đỏ Phật quang ngưng tụ mà thành đại thủ ấn, một thanh nắm lấy Lam Thải Hòa thân thể gầy ốm. Thả ta ra. Lam Thải Hòa hai chân cách mặt đất, ở giữa không trung liều mạng đập đạp. Buông ra. Cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Tại cái này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay trong miếu đổ nát, ai có thể cứu nàng? Hoan Hỉ Tăng thao túng đại thủ ấn, đem Lam Thải Hòa một chút xíu kéo hướng mình, trong mắt tham lam không che giấu nữa, xanh mơn mởn quang mang như là quỷ đói. Hô đi. Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng ngăn không được Phật gia cơ duyên. Đợi đem ngươi luyện thành thì sen, hút không nguyên âm, ngươi tự sẽ minh bạch Phật gia đưa cho ngươi cực lạc là bực nào tiêu hồn. Lam Thải Hòa bị dìm đến thở không nổi, trước mắt biến thành màu đen. Nàng không muốn chết, càng không muốn rơi vào quái vật này trong tay, liền để ý biết sắp mơ hồ thời khắc, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt xấu xí, lại ánh mắt ấm áp mặt. Cái kia cho nàng tiền đồng, nghe nàng hát hí khúc, sờ đỉnh đầu nàng hòa thượng. Gặp khảm qua không được, hô một tiếng đại thánh ra ra. Đại thánh, ra ra cứu ta lại cạch. Theo Lam Thải Hòa giãy giụa, thiếp thân giấu ở trong ngực một khối tay bần khăn, từ hoa áo lô rách bên trong trượt xuống. Khăn tay trong gió tản ra, ba cây khô héo như là cỏ dại giống như lông tơ, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hoan Hỉ Tăng động tác ngừng một lát, cúi đầu mắt nhìn lông tơ, cười đến trước ngựa sau, đây chính là ngươi ủy bảo. Đây chính là ngươi kêu cứu binh. Mấy cây xúc sinh lông. Thật sự là ngu không ai bằng. Bần Tăng còn tưởng rằng ngươi cất giấu pháp bảo gì, nguyên lai là mấy cây nát cỏ. Tiểu nha đầu, ngươi chẳng lẽ bị đông cứng choáng váng? Trông cậy vào cái này mấy cây rác rưởi tới cứu ngươi. Lam Thải Hòa tâm chìm đến đáy cốc. Không dùng sao? Đại thánh gia gia là giả sao? Không phải rác rưởi, Lam Thải Hòa cắn răng, Tề Thiên đại thánh nhất định sẽ tới cứu ta. Hắn là anh hùng. Hừ. Tề Thiên đại thánh là anh hùng. Hoan Hỉ Tăng hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt hóa thành dữ tợn, con khỉ chết tiệt này chính là sư môn ta đại địch nhân, ngươi ngàn vạn lần không nên nhắc lên hắn tên. Cùng đống này rác rưởi cùng một chỗ, đi thế giới cực lạc sám hối đi. Hắn giơ chân lên, dẫm hướng trên đất ba cây lông tơ. Một cước này xuống dưới, đừng nói là mấy con tóc, chính là tinh cương cũng muốn thành bùn. Lam Thải Hòa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, ngay tại đế giày khoảng cách lông tơ còn có nửa tấc xa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Vâng! Không ai bị nổi kim quang, từ lông tơ hiện hiện ra. A, mắt của ta! Hoan Hỉ Tăng hét thảm một tiếng, hai mắt bị kim quang đâm vào chảy xuống hai hàng huyết lệ, hắn đạp xuống đi chân, giống như là giẫm tại một tòa thái cổ trên thần sơn, cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may. Kim quang sóng lấy lông tơ làm trung tâm, hướng bốn phía quét ngang. Phanh, chói buộc Lam Thải Hòa bàn tay lớn màu đỏ, nổ nát vụn. Kim quang và mèo, ngưng tụ thành một đạo như ẩn như hiện thân ảnh. Người mặc tỏa tử hoàng kim giáp, đầu đội phượng xí tử kim quang, chân đạp ngẫu ti bộ bân lý, trong tay một cây kim cô đồng. Thân ảnh kia cũng không hoàn toàn ngưng thực, chỉ là một cái bóng lưng, lại ép tới Hoan Hỉ Tăng đầu gối như nhũ ra. Con lựa chọn, ngươi muốn dùng cái chân nào, giẫm ta lão tổ lông. Chương 183, Lam Thải Hòa trở về chương 183, Lam Thải Hòa trở về phá miếu rung động, tuyết động sụp đổ. Hoan Hỉ Tăng hai đầu gối mềm nhũn, vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp lực bị phong kín, không cách nào vận chuyển. Tuy chỉ là một bộ tôn ngộ không thân ngoại hóa thân, nhưng vẫn như cũ uy thế kinh người. Chỉ gặp Hầu Ca một tay vác lên kim cô đồng, cười như không cười nhìn chằm chằm Hoan Hỉ Tăng. Trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có nhìn rác rưởi giống như hờ hững. Tôn ngộ không. Hoan Hỉ Tăng sợ vỡ mật. Hắn tu chính là Hoan Hỉ Thiền, am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, hiếp yếu sợ mạnh, ngay cả ý niệm phản kháng đều không có. Hiểu lầm. Đại thánh tha mạng. Tiểu tăng có mắt không trọng. Tiểu tăng không biết đây là ngài ồn ào. Ngươi cũng xứng cầu xin tha thứ. Tôn Ngộ Không kim cô đồng nhoáng một cái, cũng không vận dụng hoa gì chạm canh gắt thần thông, chỉ là đơn thuần, nệ. Không, ta là định quang Hoan Hỉ Phật thân truyền Hoan Hỉ Tăng kết lên, tế ra trên cổ khô lâu chẳng hạn. 18 quả chẳng hạt bay lên, hóa thành 18 tôn bạch cốt ma thần, ý đồ ngăn trở cái này ngập đầu một hai. Định ánh sáng cái kia thọ hai dài con. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cười vui vẻ hơn, nguyên lai các ngươi hay là người một nhà, đúng dịp không phải. Định quang Hoan Hỉ Phật đều bị hắn một gậy đạp nát kim thân, cái này đồ tử đồ tôn đáng là gì? Vâng, gậy sắt rơi xuống. 18 tôn bạch cốt ma thần vỡ nát, ngay sau đó là Hoan Hỉ Tăng hộ thể Phật quang, nhục thân, cuối cùng là nguyên thần. Một gậy phía dưới đều hóa thành màu đen cho bụi. Gió thổi qua, tán đến sạch sẽ. Tôn Ngộ Không một gậy thanh tràng thu đồng, đem thân gậy bên trên cho bụi thổi đi, ra rưởi. Trong góc, Lam Thải Hòa há to mồm, ngây ra như phỗng. Đây chính là đại thánh gia gia, sư phụ trong miệng cái thế anh hùng. Hắc. Tôn Ngộ Không thân hình thoát một cái, nhảy đến Lam Thải Hòa trước mặt. Hắn ngồi xổm người xuống, ánh mắt cùng tiểu nha đầu tê bình. Sợ choáng váng. Hầu Ca nhếch răng cười một tiếng. Vừa rồi kêu rất lớn tiếng, lúc này làm sao thành công? Lam Thải Hòa toàn thân giật mình, lấy lại tinh thần. Trong mắt nàng không có sợ hãi, chỉ có sắp tràn ra tới sùng bái. Đại thánh gia gia ngươi thật là đẹp trai, so trong kịch nam hát còn đẹp trai. Tôn Ngộ Không sững sờ, lập tức cười to. Vào đầu bức hai, hiển nhiên đối với câu này mông ngựa rất là hứng thụ. Đi, yêu tinh đánh, thù cũng báo. Hầu Ca ánh mắt đảo qua vốn là mắt mù sư phụ thi thể chỗ, bây giờ chỉ còn đất khô cằn. Hắn ấy mắt kim quang lóe lên, nhếch miệng lên nghiền ngẫm. Ra đi, nương nương. Ta lão tôn cảnh diễn này diễn xong, lão nhân gia ngài còn muốn giấu tới khi nào? Nương nương. Lam Thải Hòa mở mịt từ phương. Cái gì nương nương, ở đâu ra nương nương? Ngay tại nàng thời khắc nghi hoặc, bị Hoan Hỉ Tăng pháp lực hóa thành cho bụi mảnh kia đất khô cằn phía trên, nổi lên một chút linh quang. Linh quang kia lúc đầu yếu ớt, thoáng qua tựa như trăng sáng nô lên cao. điểm sáng từ trong hư không hội tụ, cũng không tái tạo thành mắt mù lao đầu, hóa thành người mặc kim ti phượng bảo, đầu đội cửu phượng triều dương quan vương mẫu đương đương. Ung dung hoa quý, không thể nhìn thẳng. Nàng đứng ở nơi đó, miếu thờ hóa thành giao chỉ tiên cảnh. Phong tuyết hóa thành tường vân, mục nát hóa thành thanh hương. Cái này mắt mù sư phụ, đúng là vương mẫu một bộ hồng trần hóa thân. Vương mẫu khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Hắc hắc, Tôn Ngộ không cười nói, xích cước đại tỷ hệ nợn linh chuyển thế, nếu không có đại năng bảo vệ, sớm bị những yêu ma quỷ quái kết vớt. Ta lão tôn còn đang suy nghĩ là ai lớn như vậy mặt mũi, nguyên lai là nương nương tự mình hộ đạo. Đi chân trần cùng ta có cũ. Vương mẫu thản nhiên nói, hắn có một kiếp, bản cung hóa thân manh cẩu, bảo vệ hắn 8 năm, bây giờ cấp đẩy, trần duyên đã xong. Nói đi, nàng quay đầu nhìn về phía nút ở góc tường Lam Thải Hòa, ánh mắt phức tạp. Sư phụ. Lam Thải Hòa thử thăm dò hô một tiếng, âm thanh run rẩy. Vương mẫu cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Một đạo ôn nhuận ngọc thanh tiên quang bay ra, rơi vào Lam Thải Hòa mi tâm. Đường ốc. Hồng Trần như mộng, tỉnh lại chính là đường về. Bản cung hóa thân này đã hủy, duyên phận đã hết. Ngày sau ngươi là thượng động bắt tiên, khi thủ chính đạo, đừng quên sơ tâm. Tiếng nói rơi, Vương mẫu thân hình hóa thành đầy trời lưu quang, phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Sư phụ. Lam Thải Hòa quỳ trên mặt đất, đối với bầu trời trùng điệp dập đầu. Đi. Tôn Ngộ không đi lên trước, một chỉ điểm tại Lam Thải Hòa trên trán, nếu nương nương gật đầu, ta lão tôn liền đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Đi. Lam Thải Hòa chỉ cảm thấy một dòng nước nóng từ đỉnh đầu rót vào, chạy khắp toàn thân, tiếp theo là thoát thai hoàn cốt sảng khoái. Tạch tạch tạch. Xương cốt sinh trưởng thanh âm vang lên. Tại sáng chói tiên quang bộc vào, Lam Thải Hòa thân thể gầy ốm cất cao. Trên da góp nhặt nhiều năm dơ bẩn da chết chóc ra, lộ ra như dương chi bạch ngọc da thịt, hoa áo hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh màu lam nhạt tiên bẫy. Một chân mặc vân hoa, cái chân còn lại là xích túc. Xích túc như tuyết không nhiễm chân thế, đây cũng là xích cước đại tỷ hệ nợn linh lưu lại cuối cùng ấn ký. Tiếp lấy quang mang lóe lên, lập tức tán đi. Bần thiệu 8 tuổi tiểu ăn mày biến mất, thay vào đó là 16 tuổi, dung mạo thanh lệ thiếu nữ, cầm trong tay bích ngọc khoái bản lưng đeo lăng hoa, tiếp lấy xích cước đại tiên chân linh tiêu tán, hòa hợp thần hồn chất dinh dưỡng. Thượng động bắt tiên Lam Thải Hòa quý vị, từ đây thế gian lại không xích cước đại tiên. Đa tạ đại thánh tái tạo tri ân. Lam Thải Hòa vui đến phát khóc, lại phải hạ bái. Miễn đi. Tôn Ngộ không khoát tay, thân hình trở thành nhạn. Đây là một sợi lông biến thành phân thân, pháp lực hao hết sắp tiêu tán. Đúng lúc này, ba đạo độn quang vạch phá phong tuyết, rơi vào ngoài miếu hoang. Thiết quải trụ hồ lô phiêu hương, đại đỗ tiện tiện ba tiêu phi lắc, áo xanh beo kiếm khí khái anh hùng hừng hực, thiết quải lý, hán trung lý anh quỳnh rốt cục đổi tới. Tam tiên vừa xuống đất, liền nhìn thấy trong miếu cái kia chưa tiêu tán kim giáp thân ảnh, cùng tần tân áo lam tiên tử. Đại thánh, thiết quải lý cùng hán trung lý sắc mặt giật mình, lập tức đại hỉ, liền đội vàng không người hành lễ, tiểu tiên gặp qua tể thiên đại thánh. Người tên, cây có bóng. Hầu ca mặc dù tại trên đường thỉnh kinh điệu thấp rất nhiều, nhưng ở thiên đỉnh tỷ hiện ra trong mắt, vẫn như cũng là tam giới đỉnh lưu. Không có cách nào, bình sổ sách đủ nhiều. Lý Anh Quỳnh tiến lên một bước, ôm quyền chấp van bối lễ, thiệt giáo môn hạ, đông cực chân quân tọa hạ đệ tử Lý Anh Quỳnh, gặp qua đại thánh. A, Tôn Ngộ không hư ảnh quay đầu, hỏa nhãn kim tinh tại Lý Anh Quỳnh trên thân quét một vòng, thượng thanh kiếm ý, tử dĩnh kiếm. Tốt. Ta Chu Thanh huynh đệ không chỉ có chính mình là một thiên tài, thu đồ đệ cũng là thiên tài, đủ hùng. Ta ưa thích. Lý Anh Quỳnh cúi đầu, đại thánh quá khen. Người giao cho các ngươi, ta lão tôn còn phải tiếp tục thỉnh kinh Tôn Ngộ không thân hình càng trong suốt, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, chờ sau này ta tu thành chính quả, chúng ta tại thiên đình gặp lại. Thanh âm lượn lờ, quanh quẩn tại trong gió tuyết. Kim quang tan hết, chỉ để lại một cây khô héo lông khỉ, nhẹ nhàng rơi vào Lam Thải Hòa trong lòng bàn tay. Lam Thải Hòa nắm chặt lông tơ, đem nó dán tại tim thật lâu không nói. Lam đạo hữu. Thiết quải lý ôn hòa cười một tiếng, nếu quý vị liền theo ta trở đi đi, còn lại 5 vị đạo hữu chờ lấy chúng ta trở về. Nói phân hai đầu. Chu Thanh khoanh chân tại giới hải mà ngồi, tựa như tuyên cổ tồn tại tượng đá. Ầm ầm. Bình tĩnh mười mấy nguyên hội giới hải đột nhiên bạo động, do giới hải chi thủy ngưng tụ mà thành đại thủ chụp vào Chu Thanh. Chu Thanh đáy mắt, ba màu đạo quang đột nhiên một phát. Nếu đem bàn tay tiền đến, vậy cũng đừng nghĩ lại còn lại trở về. Các lao ra, điểm điểm thúc canh, miễn phí lấy vật, cầu duy trì chương 184, Hắc Bảo đạo nhân chương 184, Hắc Bảo đạo nhân giới hải, sóng dữ ngập trời. Mảnh này ở vào thế gian cùng thiên đình trong khe hẹp hỗn độn thủy vực, giờ phút này sôi trào. Chu Thanh đứng chắp tay, trong mắt thanh mang như điện. Năm ngón tay mở ra, đối với phía trên hư không đột nhiên khẽ trống, phá. Một đạo thần quang màu xanh như là chống trời thần trụ, ngạnh sinh sinh đè vào cái kia hỗn độn cự thủ lòng bàn tay. Cự thủ đình trệ, ngay sau đó nói vết dạn nơi tay trưởng mặt ngoài lan tràn. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp giới hải. Hỗn độn cự thủ tại thanh quang trùng kích vào, nổ thành đầy trời hơi nước, dấu kín tại cự thủ nội bộ thiên ma bị xoắn thành một miệng. Nước biển chảy ngược, thanh chọc hai điểm. Chu Thanh bước ra một bước thân hình cất cao và trượng, đứng ở giới hải sóng cả phía trên. Thanh quang lượn lờ, sau lưng ẩn hiện đông cực chân quân pháp tướng. Vượt ngoại yêu tà, vi phạm người chết. Nguyên bản còn tại điên cuồng trùng kích vượt ngoại thiên ma, bản năng phát ra gào thét, giống như thủy triều thối lui. Giới hải chấn thủ, một người đã đủ giữ quan hải vạn ma mặc hai. Nhưng mà, ngay tại vượt ngoại thiên ma thối lui sát na, tim đập nhanh tinh mịch, dáng lâm. Không phải an tĩnh, là vạn vật im lặng. Giới hải phía trên, một vòng vầng sáng màu đen trống rỗng hiện. Giống hung tàn bạo ngược vượt ngoại thiên ma, thậm chí không dám chạy trốn chạy, mà là run lẩy bẩy phụ phục ở trên mặt nước, đối với vầng sáng màu đen quỷ bái. Vầng sáng lưu chuyển, ở trung tâm vỡ ra một cái khe. Hắc Liên xoay chậm chậm mà ra, vẹn vẹn một đạo hư ảnh, nhưng tản ra khí tức kinh khủng dị thường. Nó vừa xuất hiện, giới hải chi thủy nhuộm mực, thuần túy mặt trái pháp tắc như thủy ngân tà địa, phủ kín toàn bộ không gian. Đây là Chu Thanh con ngươi đột nhiên co lại. Cố khí tức này siêu việt Thái Ất, thậm chí tại Ngọc Đế Như Lai Di Lặc Phật các loại trí cao phía trên. Lúc này, Hắc Liên nở rộ. Trong nhụy hoa, một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Áo bào đen tóc đen, thấy không rõ khuôn mặt, trong tay dẫn theo một cây trường thương. Thân thương đen kịt, lượn lờ huyết sát chi khí, chỉ là mũi thương rủ xuống một sợi khí cơ, liền tùy tiện bạch phá giới hải không gian. Hắc bào đạo nhân xuyên thấu hư không, khóa chặt Chu Thanh. Biến số. Chết. Một đạo thanh âm khàn khàn tại Chu Thanh thức hải nổ vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc bào đạo nhân động. Hắn chỉ là cổ tay rung lên, trường thương trong tay thường thường đưa ra. Đâm. Đơn giản trực tiếp, lại tránh cũng không thể tránh. Đâm ra một thương chớp mắt, Chu Thanh thế giới trước mắt biến mất. Giới hải không thấy, thiên ma không thấy. Giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một cây thương, phong tỏa đi qua cắt đứt tương lai, chỉ để lại hẳn phải chết hiện tại. Nhân quả khóa chặt, thần hồn đông kết. Đến hay lắm. Chu Thanh cắn răng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, muốn giết ta. Nếu là lui, đạo tâm tất băng. Nếu là cản, cửu tử nhất sinh. Vâng. Thể nội đạo quả điên cùng xoay tròn, tam hoa hiện ở đỉnh đầu. Thần thông, Thái Ất phá huyền quang. Không chỉ mạnh nhất thần thông, một đạo kiếm mang màu tím từ Chu Thanh trong tay mà ra. Kiếm quang không chém lục thần, không chém nguyên thần, chuyên chém quy tắc. Dùng nhân quả khóa ta, liền chém nhân quả này. Dùng sát đạo ép ta, liền cắt cái này sát đạo. Thương ảnh cùng kiếm quang tại giới hải trung tâm va chạm, pháp tắc va chạm những nơi đi qua, giới hải chi thủy bốc hơi, tiếp xúc trung tâm, hóa thành chân không. Vực ngoại thiên ma bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có, tại dư ba trùng hóa làm hư vô. Phúc. Chu Thanh thân thể kịch chấn, vẫn là bị làm bị thương. Thử tiêu tiệt đạo tuy mạnh, nhưng dù sao trên lệch cảnh giới quá lớn. Một thương kia bị cắt đứt nhân quả, nhưng trên thương kèm theo sát phạt ma khí, vẫn như cũ như giỏi trong xương. Ngăn trở, nhưng cũng là trọng thương. Vầng sáng màu đen bên trong, Hắc bào đạo nhân thân hình lung lay, hư ảo mấy phần. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, một con run rế vậy mà ngăn trở công kích. Hắc bào đạo nhân trong con ngươi, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Sát ý chân chính sát ý hắn lần nữa giơ lên trong tay trường thương. Trên mũi thương một chút hắc mang ngưng tụ, đủ để hủy diệt một phương hàng ngàn tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Chu Thanh xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt chiến ý không giảm trái lại còn tăng, đến ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ tại hư không vang lên, không phải phổ thông tiếng sấm, là thiên phạt. Lôi đỉnh màu tím xé tan bóng đêm, từ trên chín tầng trời chút xuống. Vâng, vâng, vâng. Thiên phạt bổ về phía vầng sáng màu đen, nện ở Hắc bào đạo nhân trên thân. Hừ, thiên đạo Hắc bào đạo nhân ngẩng đầu, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn mặc dù cùng nhưng dù sao chỉ là một đạo hư ảnh, cây không dễ, nước không nguồn, ở thiên phạt toàn lực bái xích cùng anh kích bên dưới, thân thể cấp tốc tán loạn. Hắc bào đạo nhân thu hồi trường thương, tại thân ảnh tiêu tán trước một khắc cuối cùng, liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Thanh. Hắc liên khô héo, đầy trời lôi đỉnh tùy theo biến mất. Giới hải lần nữa khôi phục bình tĩnh, Chu Thanh miệng lớn thở dốc, khụ khụ vừa rồi một chớp mắt kia, hắn thật vô lực phản kháng. Quá mạnh. Đây vẫn chỉ là một đạo hư ảnh, nếu là bản thể giáng lâm, không dám tưởng tượng là bực nào cường đại, cái này chư thiên trong vạn giới còn có bao nhiêu bí ẩn tồn tại. Thường nói người xuyên việt từng bước chiếm tiên cơ, kỳ thực không phải vậy, dựa vào tin đồn hoặc là tác phẩm truyền hình điện ảnh đi đối đãi đầy trời thần Phật thế giới, thật sự là quá mức ngây thơ. Chu Thanh ngồi xếp bằng, dần dần nhập định. Giới hải chi thủy, tùy theo yên ổn. Tam thập tam trọng thiên, Lang Tiêu bảo điện. Hạo Thiên kính lơ lửng tại trong đại điện. Hình ảnh dừng lại tại Hắc bào đạo nhân hư ảnh tiêu tán một khắc này. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm mặc không nói. Cách Hạo Thiên kính, cái kia cố làm cho người hít thở không thông ma huy, vẫn như cũ để Đại Thiên Tôn kiêng kỵ. Bên cạnh, Di Lặc Phật trên mặt chiêu bài dáng tươi cười biến mất. Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài. A Di Đà Phật, phía trên cũng không dễ dàng à? Thánh nhân cấm túc tử tiêu cũng chưa chắc là bị phạt, có lẽ là tại trấn áp càng kinh khủng đồ vật. Ngọc Đế đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía phương tây, đại kiếp xuống tới, chân chính ván cờ vừa mới bắt đầu. Nói phân hai đầu, bốn tiên binh chia làm hai đường. Thiết Quải Lý cùng Hán Trung Ly một tổ đi tìm tản mát bắt tiền, mà Lý Anh Quỳnh cùng Lam Thải Hòa phá vỡ giới bích, bước vào một phương tên là Tịnh Vân giới hàng ngàn tiểu thế giới. Giới này linh khí nồng đậm, vương triều thay đổi, chiến loạn thường xuyên. Văn nhân nhà thơ nhiều mượn rượu tiêu sầu, lấy thi từ ca phú ký thác trong lòng phiền muộn. Không ngờ là một bức loạn thế kính tượng. Lam Thải Hòa dẫm lên đám mây, túi đầu quan sát phía dưới quần quận hồng trần, nàng vừa bỏ đi tên ăn mày thân không lâu, đối với loại này khói lửa mẫn cảm nhất, nhưng cũng nhất là hoang mang. Lý Anh Quỳnh ánh mắt thanh lãnh, quét mắt phía dưới, Đông Hoa thượng tiên chuyển thế, chính là thuần dương chi thể. Thuần dương giả, bất cấu bất định, đại ẩn ẩn tại thành thị. Càng là loại này hồng trần chọc lãng ngập trời chi địa, càng dễ dàng tìm tới thượng tiên. Chanh, Tử Dĩnh kiếm kêu khẽ, dường như cảm ứng được khí tức của đồng loại. Không phải sát phạt, mà là một cỗ hạo nhiên chính khí. Tìm được. Lý Anh Quỳnh tìm xuống đám mây, hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào phồn hoa thành trấn bên trong. Giang Châu thành. Chính vào cuối thu, Hàn Giang lạnh rung. Trong thành nội danh nhất Thái Bạch lâu bên trong, tiếng người huyên náo. Nơi đây là văn nhân mặc khách căn cứ, cũng là tiểu quỷ bọn họ động tiêu tiền, mùi rượu hỗn hợp có son phân khí. Tại buồng lò sưởi bên trong lên men, hung đến người mắt say lờ đờ mông lung. Lầu hai gần cửa sổ bên bàn, văn sĩ trung niên chính gục xuống bàn, bên cạnh chạy đến 7-8 cái vỏ rượu không. Áo xanh nửa mở, tóc tùy ý dùng chiếc chân gỗ kéo, mấy sợi sợi tóc rũ xuống trên trán. Trưởng quỹ, rượu đâu? Chương 185, sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý chương 185, sống ít đi 10 năm cũng nguyện ý văn sĩ trung niên ngồi dậy, vô bàn giống to, lại đến ba hũ túy tiên nướng. Hôm nay nếu không say chết, liền đối với không dậy nổi trên sông này thanh phong. Lữ công tử, không phải tiểu điếm không cho rượu trưởng quỹ một mặt khổ tướng lại gần, ngài cái này đã thiếu 100 lượng bạc, nếu là lại uống, nhỏ không có cách nào hướng đông nhà bàn giao. Được xưng là Lữ công tử trung niên nhân từ trong ngực tìm tòi nửa ngày, lấy ra đem gì xét thiết kiếm vô lên bàn, thanh kiếm này, chống đỡ cho ngươi. Trưởng quỹ mặt đều tái rồi. Lữ công tử, ngài đừng nói giỡn. Đồng nát sắt vụn này đồng nát sắt vụn. Thế nhân đều là mắt mù, không biết nhan như ngọc, không biết kiếm trung tiên. Trung niên nhân lung la lung lay đứng lên, nắm lên thiết kiếm lảo đảo đi đến trắng hồng bách tường trước. Nâng bút, chám mực. Động tác buông thả không bị trói buộc, như long xà lên lục. Ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần. Khuynh đảo giang hải bên trong, cùng uống người trong thiên hạ. Đầy lâu thực khách, vô luận người buôn bán nhỏ hay là văn nhân nhà thơ, đều bị trên tường này cuồng vọng chi khí trấn trụ. Chữ như kiếm kích, xâm xâm muốn ra. Thơ như liệt ỉu, vào cổ họng nóng ruột. Ta có một bầu rượu, đủ để an ủi phong trần. Một tên lão nho vớt râu thở dài, khá lắm cùng uống người trong thiên hạ. Như thế lòng dạ, lại xuất từ một hán tử say miệng. Lữ Nham đem chi kia bút cùng tiện tay quăng ra, trưởng quỹ. Chữ này, có đáng giá hay không 100 lượng? Lữ công tử, ngài chữ này là tốt, trưởng quỹ vẻ mặt cầu xin, có thể chữ không thể làm cơm ăn, càng không thể làm uống rượu a. Tiểu điếm bản lợi, ngài cái này lời còn chưa dứt. Một cái trắng non bàn tay đi qua, trong tay nắm bút tấm ngân phiếu. 300 lượng. Tiểu thư nhà ta thưởng, trưởng quỹ, có đủ hay không chống đỡ rượu này tiền? Toàn trường yên tĩnh, đều nhìn chằm chằm cầm trong tay ngân phiếu tiểu nha hoàn. Trưởng quỹ nắm qua ngân phiếu, đối với ánh nắng chiếu chiếu, trên mặt nếp nhăn cười thành một đóa hoa, đủ, đủ, quá đủ. Thay ta cảm ơn Quách đại tiểu thư. Chấm đã. Ai bảo ngươi thu? Lữ Nham đè lại trưởng quỹ tay, tiếp lấy trừng mắt liếc tiểu nha hoàn kia, trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, là mỗ mặc dù nghèo, lại có sống lưng. Quân tử không ăn đồ bố thí. Rượu này tiền ta có. Hắn buông ra trưởng quỹ, trong ngực tìm đòi. Bên trái ống tay áo, trống không. Bên phải ống tay áo, phá cái động, ngay cả cái tiền đồng bóng dáng đều không có. Bầu không khí có chút xấu hổ, thực khách chung quanh xì xào bàn tán, chỉ trỏ, lại là Quách tiểu thư thay hắn bình sổ sách. Chậc chậc, cơm chùa miễn cơm ăn, cái này Lã Tú Tài cũng là nhân tài. Tốt số à, Quách gia phú giáp một phương, hết lần này tới lần khác coi trọng như thế cái tiểu quỷ. Tiếng nghị luận tiến vào Lữ Nham lỗ thai, sắc mặt hắn đỏ lên, tay cứng tại trong ngực móc cũng không phải, không móc cũng không phải. Đúng lúc này, một trận êm thai tiếng cười vang lên, a Lữ công tử ồn ào ngừng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đến quay đầu nhìn về phía đầu bậc thang, đầu tiên là một cái thêu lên kim liên màu đỏ dày thêu, nhẹ nhàng đạp vào bậc gỗ, ngay sau đó là một bộ váy vàng, trên váy dùng kim tuyến thêu lên phức tạp mẫu đơn, theo bộ pháp dáng dấp hiểu điệu. Khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết. Thắt ở bên hông trung bạc, theo nàng đi lại phát ra tiếng vang. Quách Lệ Vân, Giang Châu nhà giàu nhất Quách vạn kim bậc nữ, toàn thành công nhận đệ nhất mỹ nhân. Là Quách tiểu thư có người nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt si mê, thật đẹp a. Nếu là có thể cưới nàng, để cho ta ở đại biệt viện, mỗi ngày ăn sơn chân hải vị cũng nguyện ý a. Ta tình nguyện sống ít đi 10 năm. Sống ít đi 10 năm, đem mệnh cho nàng đều được. Các thực khách hồn nhi đều bị nhất đi. Duy chỉ có Lữ Nham, giống như là chuột thấy mèo, cả người đột nhiên rụt lại. Không phải sợ sệt, là hoảng. Thiếu đặt mức nợ, lại thiếu một thân nợ tình, muốn chạy lại không chỗ ngồi chạy hoảng. Lữ công tử. Quách Lệ Vân đi thẳng tới Lữ Nham trước mặt dừng bước, một trận mùi thơm đập vào mặt, thật là đúng dịp, chỉ là đi ngang qua, liền nghe đến công tử mùi mực. Không giống thế gian so phấn, lan xạ chi khí chui thẳng lỗ mũi, hôn đến Lữ Nham đầu váng mắt hoa. Quách tiểu thư. Lữ Nham lui ra phía sau một bước, ngày bình thường chỉ điểm giang sơn hào khí không còn sót lại chút gì, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm. Quách Lệ Vân che miệng cười khẽ, sóng mắt ở trên người hắn dạo qua một vòng, công tử thiếu tiền thưởng bị trụ, bản tiểu thư vừa lúc đi ngang qua giải đây cũng là hiểu lầm. Hay là nói nàng tiến lên một bước, tới gần Lữ Nham, công tử cảm thấy bạn phòng tay, không muốn nhận phần nhân tình này. Lữ Nham đỏ mặt giống như đi khỉ. Hắn muốn ngạnh khí nói một câu không nhận, nhưng nhìn lấy tấm kia gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn lại người chung quanh ước ao ghen tị ánh mắt, câu nói kia kẹt tại trong cổ họng, làm sao cũng nhả không ra. Ta Lữ Nham nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng cứng cổ nói tiền này tính mượn. Ngày sau là mỗi tất gấp bội hoàn trả. Gấp bội. Quách Lệ Vân ý cười càng sâu. Nàng cũng không nói tiếp mà là xoay người, nhìn về phía bức tường. Thơ hay. Chữ cuồng, thi ngạo, người càng ngạo. Lữ công tử, mãn thành tài tuấn, đều là không biết ra được bực này khí phách. Bản tiểu thư không hiểu cái gì người trong thiên hạ, chỉ biết là Quách Lệ Vân buông tay, thay Lữ Nham chỉnh lý xốc xếp vào áo, chỉ biết là công tử thân này tài hoa, không nên mai một tại rượu này trong bạn. Động tác tự nhiên thân mật, tựa như thê tử tại vì trượng phu chỉnh lý hành trang. Lữ Nham cứng đờ, hắn muốn tránh, nhưng thân thể giống như là bị định thân pháp khóa lại một dạng, không thể động đậy. Quách Lệ Vân ngẩng đầu, hồn siêu phách lạc con mắt nhìn thẳng Lữ Nham, Quách phủ thiếu cái quản sổ sách tiên sinh, cũng thiếu cái có thể bồi bản tiểu thư ngắm trăng ngâm thơ người. Công tử nếu là không bỏ, cái này thiếu 300 lượng, liền làm là dự chi tiền công, như thế nào? Toàn trường xôn xao. Thế này sao lại là chiêu tiên sinh kế toán, đây rõ ràng là trò rể. Quách Vạn Kim chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, ai tiến vào Quách phủ, chính là tương lai Giang Châu thành nhà giàu nhất. Đáp ứng nàng. Mau trả lời ứng a. Đồ đần. Các thực khách hận không thể xông đi lên thay Lữ Nham gật đầu. Lữ Nham mặc dù say, nhưng trong lòng còn có một tia thanh minh. Cái này Quách tiểu thư, đẹp thì đẹp vậy, có thể mỗi lần tới gần nàng, hắn luôn có một loại ngạt thở cảm giác. Quách tiểu thư, Lã Mỗ Nhàn Vân Giá Hạc đã quen hắn cắn răng, gian nan cự tuyệt, chịu không nổi câu thúc. Tiền này, Lã Mỗ chắc chắn còn, nhưng Quách phủ thì không đi được. Cự tuyệt? Hắn vậy mà cự tuyệt? Tiểu nha hoàn Thúy Nhi tức bực dậm chân, họ Lã, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tiểu thư nhà ta Thúy Nhi. Quách Lệ Vân khẽ quát một tiếng, nàng cũng không tức giận, ngược lại cười đến càng thêm sán lạ. Nhàn Vân Giá Hạc, Lữ công tử, ngươi bay không đi, cái này Giang Châu thành là chiếc lồng, cái này Hồng Trần là lưới. Ngươi thiếu bản tiểu thư, không chỉ có là bạn, còn có ngươi người này. Ngươi Lữ Nham vừa muốn mở miệng, Quách Lệ Vân đã thối lui hai bước, khôi phục đoan trang dịu dàng tiểu thư khuê các bộ dáng. Nếu công tử không muốn, bản tiểu thư cũng không bắt buộc nàng xoay người. Đối với trưởng quỹ phất phất tay, bức tường này giữ lại, ai nếu dám trà sát chữ này, chính là cùng Quách gia làm có dễ.